Chương 789, Thanh Long đi theo, bốn đại thần thú tề tựu ba vị, Thanh Long báo thủ. Chương 789, Thanh Long đi theo, bốn đại thần thú tề tựu ba vị, Thanh Long báo thủ. Rất nhanh, Sở Yên Nhiên liền đem Thanh Long dẫn tới Sở Vô Song bên người. Đến mức Sở Yên Nhiên tại sao muốn đem Thanh Long đưa đến Sở Vô Song bên người, chủ nếu là bởi vì vừa mới Sở Vô Song cảm thấy bốn đại thần thú đều là không tệ tồn tại, cho nên hắn liền dự định đi đem Thanh Long đưa đến bên cạnh mình. Mà Sở Yên Nhiên tại biết Sở Vô Song ý nghĩ về sau cũng là không chút do dự trực tiếp đi đến Thanh Long bên người, đây cũng là nàng vì sao lại nghe được Thiên Thần Thư Viện hai vị kia Thánh Vương nói chính mình phụ hoàng nói xấu nguyên nhân. Sau đó Sở Yên Nhiên liền không chút do dự trực tiếp giải quyết Thiên Thần Thư Viện hai vị Thánh Vương, sau đó trực tiếp đem Thanh Long dẫn tới Sở Vô Song bên người. Mà Thanh Long đi vào Sở Vô Song bên người về sau hắn cũng biết lần này là vị này Đại Hạ Đế Quốc Vô Song Điện Hạ cứu mình, sau đó chỉ thấy hắn 10% chăm chú đối với Đại Hạ Đế Quốc vị này Vô Song Điện Hạ chắp tay thi lễ một cái. Thanh Long cảm ơn Điện Hạ cứu ta một mạng. Sau khi nói xong, Thanh Long còn đem ánh mắt nhìn phía chính tại đại chiến Bạch Hổ cùng Huyền Vũ trên thân. Đồng thời hắn cũng là đoán được Huyền Vũ cùng Bạch Hổ chỉ sợ đã thần phục với vị này Đại Hạ Đế Quốc Vô Song Điện Hạ, hoặc là nói Huyền Vũ cùng Bạch Hổ hai đại thần thú đã trở thành vị này Vô Song Điện Hạ tùy tùng giả. Người thiên phú không tệ, gia nhập ta Đại Hạ Đế Quốc, bản điện hạ cam đoan để ngươi trở thành đại đế. Sở Vô Song nghe được Thanh Long mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Thanh Long mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Đương nhiên cho dù là trước mặt Thanh Long không đồng ý gia nhập Đại Hạ Đế Quốc, Sở Vô Song cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, dù sao hắn vẹn vẹn chỉ là muốn nhìn xem chính mình có thể hay không thu phục bốn đại thần thú. Đồng thời hắn cũng khá là đáng tiếc Phượng Hoàng nhất tộc vì cái gì không có để lại hậu đại. Thanh Long nguyện ý đi theo điện hạ. Thanh Long đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau không có suy nghĩ trực tiếp đối với Sở Vô Song chắp tay mở miệng nói. Khi thật tại gặp đến Đại Hạ Đế Quốc thực lực về sau hắn liền không có chút nào lòng phản kháng. Huống chi hắn cũng muốn báo thủ Thiên Thần Thư Viện đem hắn làm thành như vậy những người kia. Huống chi vị này Vô Song Điện Hạ bên người đã đi theo bốn đại thần thú bên trong hai đại thần thú, như vậy hắn cho dù đang cùng theo cái này bị điện hạ lại có làm sao đây? Địch tướng quân, giải khai hắn trên thân phong ấn đi. Sở Vô Song nhìn thấy Thanh Long như thế tức thời về sau cũng là trực tiếp đối với Thanh Long nhẹ gật đầu, sau đó hắn đối với mình bên người một vị mang theo mặt nạ trung niên nam tử mở miệng nói. Mà vị này mang theo mặt nạ trung niên nam tử đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Vô Song chắc tay. Sau đó hắn thân thể bên trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Cái này cô kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì chạy vào Thanh Long trong thân thể. Sau đó trong nháy mắt thì xông phá Thanh Long trong thân thể phong ấn, làm đến hắn tu vi lần nữa khôi phục. Mà Thanh Long vốn là đã đạt đến đại thánh hậu kỳ, khôi phục tu vi hắn tự nhiên cũng là đạt đến đại thánh hậu kỳ. Mà khôi phục tu vi Thanh Long trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Đồng thời bọn hắn Thanh Long nhất tộc vốn là khôi phục năng lực thì mười phân cường đại. Bởi vậy hiện tại thương thế trên người hắn cũng là bắt đầu bị một nói màu xanh quang mang từ từ khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian thương thế trên người hắn liền toàn bộ khôi phục lại. Ánh mắt cũng là biến đến sắc bén. Có điều rất nhanh Thanh Long liền đem chính mình ánh mắt nhìn phía chiến trường bên trong mấy vị đại thánh cấp bậc cường giả trên thân. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý muốn báo thù mà nói cái kia liền đi đi, dù sao lần này bọn hắn đều hẳn phải chết. Sở Vô Song tự nhiên nhìn thấy Thanh Long trong ánh mắt sát ý sau đó chỉ thấy hắn đối với Thanh Long yên lặng nhẹ gật đầu. Đồng thời ánh mắt cũng là rằng giặc nhìn phía mấy vị này đại thánh bên người. Đa tạ điện hạ. Mà nghe được Sở Vô Song mà nói về sau Thanh Long trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vui sướng. Cả người trực tiếp đối với Sở Vô Song thi lễ một cái về sau liền không kịp chờ đợi hóa thành một đầu thanh long, hướng về phía dưới đại thánh cấp bậc Tiên Thần Thư Viện cường giả phương hướng đánh tới. Rất nhanh, cả người hắn hoặc là nói cả đầu long liền xuất hiện ở Tiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh phía trước. Hai vị này Tiên Thần Thư Viện đại thánh thực lực vốn là tính toán là không tệ tồn tại. Bọn hắn đều đã đạt đến đại thánh hậu kỳ. Hiện tại bọn hắn đối lên chính là hiên viên thế gia hai vị đại thánh. Đang khi bọn họ quan hệ mật thiết thời điểm thanh long đi tới bọn hắn trước mặt. Sau đó chỉ thấy thanh long lần nữa hóa thành hình người. Trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn lên trước mặt hai vị Thiên Thần Thư Viện đại thánh. Hôm nay liền là các ngươi hai cái tử kỳ. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp triệu hoán ra một cây trường thương, cả người hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh đánh tới. Trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Mà Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Thật sự là không biết sống chết, ngươi cho rằng đi theo Đại Hạ Đế Quốc cái này vị điện hạ thì có thể để ngươi mạng sống à? Cái này sẽ chỉ để ngươi bị chết càng nhanh. Đồng thời trong đó một vị đại thánh thanh âm cũng là trực tiếp truyền ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nồng đậm sát ý, bất quá lúc này thời điểm Thanh Long có thể không để ý đến hắn. Chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về vị này Tiên Thần Thư Viện đại thánh phương hướng đánh tới. Mà hiên viên thế gia hai vị đại thánh nhìn thấy một màn này, cũng biết đây là Vô Song Điện Hạ an bài, cho nên bọn họ hai cái không có chút nào nhúng tay ý tứ, ngược lại là hóa thành hai đạo quang mang hướng về Tiên Thần Thư Viện cái khác đại thánh phương hướng đánh tới. Dù sao Thanh Long dù nói thế nào cũng là truyền thuyết bên trong thần thú, nếu như hắn không thể lấy một địch hai, như vậy hiên viên thế gia hai vị này đại thánh ngược lại sẽ xem thường hắn. Bởi vậy hiện tại Thanh Long liền trực tiếp đối mặt Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh hậu kỳ tồn tại. Sau đó Thanh Long liền trực tiếp đi theo Thiên Thần Thư Viện hai vị đại thánh hậu kỳ cường giả đại chiến ở cùng nhau. Địch tướng quân, ngươi cảm thấy trận này đại chiến cần phải bao lâu mới có thể kết thúc? Mà lúc này trên bầu trời Sở Vô Song thì là chậm rãi nhìn phía bên cạnh mình vị này mặt nạ nam tử nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ bình tĩnh, phảng phất là thống lĩnh một chi quân đội chân chính đại tướng quân đồng dạng. Muốn phá mất trận pháp cũng không muốn bao lâu thời gian, chỉ cần trận pháp một phá Thiên Thần Thư Viện thất bại dựa theo mạn tướng phỏng đoán, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đem Thiên Thần thư viện tất cả mọi người chém giết tại này. Bên cạnh hắn vị này mang theo mặt nạ địch tướng quân đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau trên mặt cũng là mang theo một vẻ suy tư, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn phía dưới chiến cục nói ra: "Tướng quân cần phải có thật lâu không có chân chính đại chiến qua đi, không như sau đi thử xem những này Thiên Thần thư viện chuẩn đế thực lực." Sở Vô Song đang nghe vị này địch tướng quân về sau cũng là đối với trước mặt vị này tướng quân rằng giật mở miệng nói, đồng thời hắn trên mặt còn mang theo một vẻ lạnh nhạt thân sắc. Hiển nhiên hắn cũng cảm thấy đại hạ đế quốc bọn này tướng quân muốn đánh bại Thiên Thần thư viện tự nhiên 10 phần dễ dàng. Mặt tướng muốn bảo hộ điện hạ an nguy, cho nên mặt tướng sẽ không xuất thủ, mà lại hiện tại đại chiến cũng không cần mặt tướng. Nay vị diện Cố Nam đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau vẻ mặt thành thật đối với Sở Vô Song nói ra. Tuy nhiên hắn cũng muốn thử xem phía dưới những này Thiên Thần thư viện chuẩn đế, nhưng là hiện tại hắn càng trọng yếu hơn mục đích đúng là vì bảo hộ Sở Vô Song. Chương 790, Thiên Thần thư viện Thiên Kiêu Át chủ bài, Sở Phàm Nhân Hoàng Pháp Tướng xuất hiện. Chương 790, Thiên Thần thư viện Thiên Kiêu Át chủ bài, Sở Phàm Nhân Hoàng Pháp Tướng xuất hiện. Sở Vô Song đang nghe trước mặt vị này mặt nạ nam tử mà nói về sau, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Dù sao hiện ở bên cạnh hắn đã không có cái khác đỉnh tiêm cường giả bảo hộ hắn, mà xem như thượng vị giả hắn tự nhiên biết mình không thể thân ở địa phương nguy hiểm. Cho nên hiện ở bên cạnh hắn có như thế một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả bảo hộ chính mình cũng coi là không tệ tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là bên cạnh hắn vị này mặt nạ nam tử bảo vệ không chỉ có riêng chỉ là hắn một người, còn có bảo hộ Sở Yên Nhiên. Mà liên tại Sở Vô Song cùng vị này mặt nạ nam tử nói chuyện đồng thời, lúc này, phía dưới đại chiến cũng là càng kịch liệt. Cũng tỉ như Thiên Thần thư viện chuẩn đế cấp bậc tồn tại, lúc này thời điểm cũng là có chút không cách nào ngăn cản đại hạ đế quốc bên này chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Dù sao đại hạ đế quốc bên này chuẩn đế cấp bậc tồn tại, mỗi một vị đều là bọn hắn thế giới đang ở bên trong người nổi bật. Cho nên Thiên Thần thư viện những thứ này chuẩn đế cấp bậc tồn tại, ngăn cản không nổi bọn hắn tự nhiên 10 phần bình thường. Cũng chi đại hạ đế quốc bên này chuẩn đế cấp bậc tồn tại, có rất nhiều đều đạt đến chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Bởi vậy bọn hắn thực lực tự nhiên có thể trực tiếp nghiền ép trước mặt những này Thiên Thần thư viện chuẩn đế. Cũng tỉ như hiện tại Trừ Lộc Sơn, mặc dù nói hắn hiện tại chính đang không ngừng phá giải trận pháp, thế nhưng là hắn đang ở bên cạnh khí cũng là để chung quanh Thiên Thần thư viện chuẩn đế cấp bậc cường giả cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì cái này cố khủng bố lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế cấp bậc cường giả. Đến mức hiện tại Hiên Viên phá mấy người thì là nhanh chóng cùng Thiên Thần thư viện mấy cái đại thiên kiêu đại chiến. Trong đó Bạch Hổ thực lực vốn là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, cho nên ở trước mặt hắn cái này một vị Thiên Thần thư viện đại thánh cấp bậc thiên kiêu, tự nhiên lộ ra 10 phần không chịu nổi. Thậm chí có thể nói vị này Thiên Thần thư viện đại thánh cấp bậc thiên kiêu vẹn vẹn chỉ là mấy chiêu liền thua ở vị này Bạch Hổ trong tay. Thiên Thần thư viện vị này thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy trước mặt mình Bạch Hổ. Hiển nhiên đối với nhẹ nhõm đánh bại chính mình Bạch Hổ hắn cảm thấy 10 phần phẫn nộ, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng bóp nát ngọc trong tay của chính mình bài. Một giây sau, ở trên người hắn trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Đồng thời, một thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đạo này màu đen thân ảnh phía trên phát ra khí tức, đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại đế cảnh giới khí tức. Bất quá ngay tại cái này đạo khí tức trực tiếp phát ra đồng thời bí cảnh cũng bắt đầu bộc phát ra khủng bố lực lượng. Bí cảnh bên trong lực lượng kinh khủng này hiển nhiên muốn trấn áp đạo này đạt đến đại đế cấp bậc cường giả thân ảnh. Sau đó hai cỗ khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì trên không trung đụng vào nhau. Mà Bạch Hổ nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình bị này Thiên Thần thư viện đại thánh vậy mà như thế không chơi nổi. Bèn bèn chỉ là đại chiến một lát thời gian thì triệu hoán ra như thế kinh khủng tồn tại. Sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến đằng sau mà đi. Bởi vì tại Bạch Hổ trong lòng có thể giải quyết trước mặt đạo này kinh khủng thân ảnh, chỉ có chính mình Vô Song điện hạ. Nghĩ tới chỗ này hắn tự nhiên không có chút nào do dự. Mà trên bầu trời đạo này kinh khủng thân ảnh thì là nhìn về phía trung quanh, cái này dường như có thể trói buộc hết thể pháp tắc. Sau đó chỉ thấy trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Diện sau đó trực tiếp một đạo kinh khủng pháp tắc trực tiếp quán xuyên toàn bộ không gian. Trong nháy mắt đại đế bí cảnh bên trong đạo này kinh khủng pháp tắc thì triệt để phá toái. Đồng thời đạo này màu đen thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Song thời điểm trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ sát ý từ sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng nghiền ép xuống. Kinh khủng bàn tay trực tiếp theo bầu trời phía trên rơi xuống. Cái này đạo lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế cấp bậc cường giả có thể chịu đựng được. Tại Sở Vô Song trước mặt vị này mang theo mặt nạ trung niên nam tử trông thấy cái này một màn cũng là 10 phần chấn kinh. Bất quá vị này trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn nắm chặt tay trường kiếm bên trong. Trong ánh mắt mang theo kiên định nhìn lên bầu trời bên trong sắp rơi xuống đạo này to lớn bàn tay. Địch tướng quân lui lại, đây đã là đại đế cấp bậc cường giả lực lượng, bây giờ chờ ngươi ngăn cản không nổi đạo này công kích. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này, thì là không nhanh không chậm nhìn về phía trước mặt vị này mang theo mặt nạ trung niên nam tử nói ra. Đồng thời hắn trong ánh mắt không có chút nào lo lắng nhìn phía trên bầu trời, chính đang không ngừng hướng về phương hướng của mình nghiền ép mà hạ thủ trưởng. Dường như đạo này bàn tay xưa nay không tồn tại đồng dạng. Sau đó chỉ thấy trên người hắn bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhạt quang mang. Mà lại đạo này màu vàng kim nhạt quang mang còn đang không ngừng ở sau lưng của hắn ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo bóng người màu hoàng kim trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mà đạo này bóng người màu hoàng kim xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh cũng lần nữa phát sinh kịch liệt run rẩy. Đồng thời đạo này bóng người màu hoàng kim trên thân tán phát đi ra cái kia uy nghiêm khí tức, cũng là để mọi người ở đây cảm thấy nằm rạp trên mặt đất. bọn hắn hiện tại mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là hoàng đạo uy áp. Một giây sau, chỉ thấy Sở Vô Song sau lưng đạo này bóng người màu hoàng kim, trong nháy mắt thì đem ánh mắt khóa chặt tại trước mặt đạo này màu đen thân ảnh trên thân. Hắn đồng dạng dò ra một cái màu hoàng kim cự thủ, khủng bố lực lượng trực tiếp đập tan trên bầu trời cái kia một đạo cự thủ. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ khinh miệt nhìn phía trước đạo này màu đen thân ảnh. Thiên Thần Thư Viện dám đối với bản hoàng con nối dõi xuất thủ, chẳng lẽ Thiên Thần Thư Viện thật dự định cùng bản hoàng cùng toàn bộ Đại Hạ Đế quốc khai chiến sao? Sau đó chỉ thấy cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm trực tiếp truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Một giây sau, chỉ thấy một cây trường thương màu hoàng kim trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trong tay. Kinh khủng màu hoàng kim quang mang hướng thẳng đến phía trước đạo này màu đen thân ảnh phương hướng đánh tới. Một giây sau, màu hoàng kim quang mang trực tiếp quán xuyên toàn bộ bầu trời. Thậm chí ngay cả phía dưới trận pháp đều không thể ngăn cản đạo này trường thương màu hoàng kim. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp chút xuống mà lên. Trong nháy mắt liền trực tiếp quán xuyên đạo này màu đen thân ảnh. Không có khả năng, ngươi vừa mới đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, hiện tại vì cái gì đạt tới nhị thế nhân hoàng cấp độ? Mà đạo này màu đen thân ảnh lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Vô Song sau lưng đạo nhân này hoàng thân ảnh. Trong ánh mắt bất khả tư nghị trực tiếp phóng thích ra ngoài. Bất quá cho dù hắn hiện tại trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị quang mang lại thế nào nồng đậm, cũng không cải biến được, hắn thân thể bắt đầu từ từ tiêu tan. Khủng bố lực lượng chậm rãi theo hắn thân thể bên trong mặt quyết tán. Đồng thời chỉ thấy hắn thân ảnh màu đen kia bắt đầu từ từ tiêu tán giữa thiên địa. Dường như hết thảy đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, mà tất cả mọi người ở đây đều là rung động ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong. Bọn hắn cũng không có dự liệu được sẽ phát sinh cái này một màn. Chương 791, Sở Phàm bá đạo một kích, bí cảnh phía ngoài biến cố. Chương 791, Sở Phàm bá đạo một kích, bí cảnh phía ngoài biến cố. Bọn hắn không nghĩ tới trận này đại chiến lại có thể đưa tới hai vị như thế kinh khủng tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là, vừa mới bọn hắn theo cái này nói màu đen thân ảnh bên trong nghe được vị này nhân hoàng pháp tướng chủ nhân thực lực đạt đến nhị thế nhân hoàng cấp độ, tuy nhiên bọn hắn không biết nhị thế nhân hoàng đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là khẳng định vượt qua nhân hoàng cảnh giới. Bằng không mà nói, vừa mới đạo này màu đen thân ảnh cũng sẽ không như thế nói. Mà theo đạo này màu đen thân ảnh bị hủy diệt về sau, Sở Phàm nhân hoàng pháp tướng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn thoáng qua Sở Vô Song, có điều rất nhanh Sở Phàm nhân hoàng pháp tướng liền cau mày nhìn về phía trung quanh pháp tắc. Đạo này bí cảnh bên trong vị kia đại đế không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn chí ít cũng là thất thế đại đế cấp độ, cho nên vi phụ cũng không giúp được ngươi bao nhiêu, tất cả chuyện tiếp theo đều muốn dựa vào chính ngươi đi hoàn thành. Đồng thời Sở Phàm thanh âm cũng là chậm rãi truyền đến Sở Vô Song trong tai, theo hắn thanh âm truyền đến Sở Vô Song trong tai về sau, cái kia nói bóng người màu hoàng kim cũng là chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được đạo này bí cảnh bên trong đối với hắn áp bách, nếu như là phổ thông đại đế bí cảnh mà nói hắn có thể trực tiếp đem đánh vỡ. Nhưng là Sở Phàm có thể cảm thụ được đạo này bí cảnh bên trong vị kia vẫn lạc đại đế không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn đạo nhân này hoàng pháp tướng, vốn chính là Sở Vô Song bằng vào đại hạ đế quốc khí vận triệu mà tới, cho nên hắn chân chính thực lực bèn bèn chỉ là nhị thế đại đế cấp độ. Đương nhiên hắn nhị thế đại đế cùng người khác nhị thế đại đế không giống nhau. Bởi vì hắn vốn chính là nhân hoàng cảnh giới, cho nên cho dù cùng tam thế đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến cũng sẽ không thua. Thế nhưng là tại đạo này bí cảnh bên trong hắn lại không phát huy được chính mình chân chính thực lực, huống chi hắn đạo nhân này hoàng pháp tướng tiêu hao khí vận giá trị cũng mười phân kinh khủng. Bởi vậy hắn tự nhiên không có ý định tiếp tục tiêu hao khí vận giá trị để cho mình ngừng ở lại đây cái bí cảnh bên trong. Mà Sở Vô Song đang nghe chính mình phụ hoàng mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra, dù sao từ vừa mới bắt đầu hắn đã cảm thấy cái này đại đế bí cảnh không đơn giản. Sau đó chỉ thấy hắn đối với chính mình phụ hoàng rời đi phương hướng chắp tay. Làm xong đây hết thảy hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía dưới Thiên Thần Thư Viện đám người trên thân. Mà bởi vì vừa mới Sở Phàm xuất thủ đem Thiên Thần Thư Viện trận pháp phá mất nguyên nhân, cho nên hiện tại Đại Hạ Đế quốc thập đại chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả cũng lần nữa khôi phục được vừa mới bắt đầu trạng thái. Bọn hắn hiện tại đã không cần phá trận. Dù sao trận pháp đều đã bị phá. Đến mức mọi người ở đây lúc này thời điểm trong ánh mắt đều là mang theo vẻ chấn động. Nhất là vừa mới bị đạo thân ảnh màu đen kia chấn kinh ở Bạch Hổ, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Điện hạ, vừa mới vị kia cũng là nhân hoàng bệ hạ sao? Sau đó trong giọng nói của hắn mang theo một vẻ run rẩy đối với Sở Vô Song dò hỏi, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Những người khác đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau cũng là một mặt mong đợi nhìn lấy Sở Vô Song, dù sao bọn hắn tuy nhiên nghe qua nhân hoàng truyền thuyết, nhưng là có rất ít người gặp qua vị này chân chính nhân hoàng. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên mười phần chờ mong. Không tệ, vừa mới xuất thủ vị kia chính là bản điện hạ phụ hoàng. Sở Vô Song nghe được Bạch Hổ mà nói về sau cũng là mang theo một vẻ ngạo nghễ nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường quét mắt liếc một chút mọi người ở đây. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Thần Thư Viện đám người trên thân. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp đối với Đại Hạ Đế quốc bên này ra lệnh. Thiên Thần Thư Viện tại trường người giết không tha, một tên cũng không để lại. Hắn đạo mệnh lệnh này mười phân băng lãnh, hiển nhiên hắn muốn đem tại trường Thiên Thần Thư Viện tất cả mọi người chém giết. Mà đang nghe hắn thanh âm về sau tất cả Đại Hạ Đế quốc tướng quân không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện phương hướng đánh tới. Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên Các cũng là không có chút nào do dự, sau đó một trận tuyệt thế đại chiến liền triển khai như vậy. Mà lại trận này tuyệt thế đại chiến đã không có trận pháp bảo hộ Thiên Thần Thư Viện, cho nên bọn hắn muốn chân chính đánh bại Đại Hạ Đế quốc căn bản không có khả năng. Mà liên tại Sở Vô Song bên này đang cùng Thiên Thần Thư Viện đại thánh cùng chuẩn đế phát sinh đại chiến đồng thời, lúc này ở bí cảnh phía ngoài một đám đỉnh tiêm cường giả, tự nhiên cũng là cảm nhận được vừa mới bí cảnh bên trong phát sinh tình huống. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không biết vừa mới bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là có thể cảm nhận được hai cỗ mười phân cường hãn khí tức xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Bất quá lúc này thời điểm Đại Hạ Đế quốc bên này Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thì là chậm rãi đứng dậy, có thể nhìn đến bọn hắn hai cái trong ánh mắt đều mang một vẻ sát ý nhìn phía Thiên Thần thư viện phương hướng. Bởi vì vừa mới bọn hắn có thể cảm nhận được trong đó một đạo khí tức chính là chính mình Nhân Hoàng Bệ Hạ, có thể dẫn động chính mình Nhân Hoàng Bệ Hạ khí tức chỉ có chính mình hai vị kia điện hạ, cũng liền đại biểu cho vừa mới Thiên Thần thư viện có đỉnh tiêm cường giả xuất thủ. Này mới khiến chính mình Nhân Hoàng Bệ Hạ xuất thủ. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn tự nhiên mười phân phẫn nộ, đương nhiên ngoại trừ Lữ Bố cùng Triệu Tử Long mười phân phẫn nộ bên ngoài, còn có đại thành thánh thể, đại thành bá thể, trong ánh mắt cũng là mang theo tức giận nhìn qua Thiên Thần thư viện mấy vị cường giả trên thân. Mà Thiên Thần thư viện hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, cho nên lúc này thời điểm tại đại đế bí cảnh trời bên ngoài thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít. Trong đó có một vị càng là đạt đến tam thế đại đế cấp độ, hiển nhiên Thiên Thần thư viện chân chính nội tình đã vận dụng. Nếu như để bản tọa biết nhà ta điện hạ tại bí cảnh bên trong bị hủy có gì, như vậy các ngươi cũng không cần muốn tồn tại. Chỉ thấy Lữ Bố lúc này thời điểm chậm rãi đi ra phía trước nhìn lấy Thiên Thần thư viện đại đế nói ra, sau khi nói xong hắn còn lạnh hừ một tiếng. Mà Triệu Tử Long đang nghe Lữ Bố mà nói về sau, cũng là bình tĩnh đối với Thiên Sứ thư viện phương hướng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cho dù là tử tại bí cảnh bên trong cũng chẳng qua là chết có ý nghĩa thôi, lại cùng ta Thiên Thần thư viện có quan hệ gì? Thiên Thần thư viện vị kia tam thế đại đế cường giả lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ khinh thường cùng kinh miệt. Hiển nhiên hắn đã sớm biết đại đế bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì, cho nên hắn hiện tại đương nhiên sẽ không nuông chiều Đại Hạ Đế quốc. Mà đại thành thánh thể đang nghe Thiên Thần thư viện vị này đại đế mà nói về sau trong nháy mắt thì phẫn nộ lên, cả người hận không thể trực tiếp đối với Thiên Thần thư viện vị này đại đế động thủ. Bất quá coi như hắn muốn động thủ thời điểm trong đầu của hắn cũng là chậm rãi truyền đến một thanh âm. Vô song không có chuyện gì, bây giờ không phải là động thủ thời cơ, lui ra đi. Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc về sau đại thành thánh thể cũng là trực tiếp dừng lại chính mình bộ pháp, sau đó cung kính hướng về Đại Hạ Đế quốc Trường An thành phương hướng thi lễ một cái. Bởi vì vừa mới hắn nghe được đạo này thanh âm chủ nhân là ai, mà làm cho hắn như thế tôn kính cũng chỉ có Đại Hạ Đế quốc Sở Phàm. Chương 792, Sở Phàm nộ hỏa, Đại Hạ Đế quốc chân tiên tiên giác nghị tiến về Thiên Thần thư viện. Chương 792, Sở Phàm nộ hỏa, Đại Hạ Đế quốc chân tiên tiên giác nghị tiến về Thiên Thần thư viện. Sau đó đại thành thánh thể cũng là trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh tiếp tục nhìn về phía bí cảnh phương hướng, đến khắp chung quanh những cái kia thánh địa tại nhìn thấy một màn này cũng là rốt cục thở dài một hơi. Nếu như hai vị này cường giả đứng đầu thật đại chiến, như vậy bọn hắn sợ rằng sẽ đụng phải trước nay chưa có đả kích. Dù sao hai người thực lực có thể là vượt xa khỏi đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả. Bởi vậy bọn hắn hiện tại mới có thể thở dài một hơi. Mà cùng lúc đó Trường An thành bên trong thời gian bảo tháp bên trong Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả còn đang không ngừng tu luyện, mà tại thời gian bảo tháp tầng cao nhất, một vị người mặc trường bào màu hoàng kim thanh niên chính đang không ngừng tu luyện. Đồng thời chung quanh hắn cũng là tản ra đáng sợ màu hoàng kim quang mang, nếu có cường giả đứng đầu tại nơi này, cũng rất dễ dàng phát hiện vị này người mặc trường bào màu hoàng kim thanh niên thực lực đã đạt đến tam thế nhân hoàng cấp độ. Bất quá đúng vào lúc này vị này người mặc trường bào màu hoàng kim thanh niên cũng là cấp tốc mở ra chính mình ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn phía nơi xa. Đồng thời cái kia gương mặt đẹp trai cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Không nghĩ tới dùng thời gian lâu như vậy mới đột phá đến tam thế nhân hoàng cấp độ, không qua Thiên Thần thư viện thật đúng là làm cản, vậy mà dự định đem ta Đại Hạ Đế quốc tất cả mọi người lưu tại bí cảnh bên trong, xem ra không có ý định cho các ngươi chút giáo huấn là không được. Sau đó chỉ thấy thanh niên rằng giặc nhìn lấy xa mới lên tiếng nói, đồng thời có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn cái kia khủng bố lực lượng cũng là trực tiếp tán phát ra. Một giây sau, thanh niên cả người trực tiếp theo thời gian bảo tháp bên trong đi ra. Sau đó không chút do dự trực tiếp đi đến đế tôn bọn người vị trí. Lúc này thời điểm đế tôn bọn người tự nhiên cũng là cảm nhận được đạo này người khủng bố hoàng khí hơi thở, cho nên bọn họ toàn bộ mở ra chính mình ánh mắt. Sau đó yên tĩnh cùng đợi một đạo khí tức này chủ nhân đến. Rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy vị kia người mặc chiến bào màu hoàng kim thanh niên xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Chúng ta gặp qua đế quân. Sau đó đế tôn bọn người không chút do dự trực tiếp đối với vị này người mặc chiến bào màu hoàng kim thanh niên chắp tay mở miệng nói. Rõ ràng vị này người mặc chiến bào màu hoàng kim thanh niên cũng là Đại Hạ Đế quốc đế quân, cũng chính là kỷ nguyên này nhân hoàng Sở Phàm. Hắn lúc này cũng là trực tiếp đối với đế tôn bọn người khoát tay áo, sau đó lúc này mới trực tiếp đi tới đại điện chính trung ương ngồi xuống. Vừa mới Thiên Thần thư viện đại đế đối vô song xuất thủ, vô song sử dụng khí vận đem người của ta hoàng pháp tướng triệu hoán đi qua diệt vị này Thiên Thần thư viện đại đế phân thân, bất quá lần này Thiên Thần thư viện làm đích thật có hơi quá, chỗ lấy trong các ngươi người nào đi một chuyến Thiên Thần thư viện, để Thiên Thần thư viện biết ta Đại Hạ Đế quốc không phải đơn giản như vậy. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là không chút do dự trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ sát ý nhìn phía Thiên Thần thư viện phương hướng. Có điều rất nhanh hắn liền đem chính mình sát ý thu vào, bởi vì hắn hiện tại biết mình còn không cách nào giải quyết Thiên Thần thư viện. Không qua Thiên Thần thư viện không có khả năng bởi vì điểm này liền trực tiếp cùng Đại Hạ Đế quốc đại chiến. Dù sao cái này không chỉ có không phải Thiên Thần thư viện nguyện ý nhìn thấy cũng không phải Đại Hạ Đế quốc nguyện ý nhìn thấy. Đế quân, mặt tướng đi một chuyến. Lúc này thời điểm một vị người mặc chiến giáp thanh niên chậm rãi đi tới, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói, mà hắn trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Người này chính là Sở Phàm trong đoạn thời gian này mặt triệu hắn đi ra hai đại chân tiên cấp bậc cường giả một trong. Đồng thời hắn cũng là một thế giới khác bên trong đỉnh phong thiên tiêu. Đồng thời cũng là thập hung một trong thiên giáp nghĩ, hắn thực lực tại chân tiên thất trọng thiên, thậm chí còn vượt qua đế tôn cùng côn bằng. Như vậy thì từ ngươi đi một chuyến đi, đây là cái kia đạo tiên thần thư viện đại đế khí tức, đi trực tiếp giết chết hắn. Sở Phàm đang nghe Thiên Giác Nghĩ mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Thiên Giác Nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là hướng thẳng đến Thiên Giác Nghĩ phương hướng đánh ra một đạo khí tức. Cái này đạo khí tức chính là người của hắn Hoàng Pháp Tướng mang về khí tức, đồng thời cũng là Thiên Thần Thư Viện bị kia đại đế cấp bậc cường giả khí tức. Mà Thiên Giác Nghĩ đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó hắn trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Bất quá bởi vì hắn tu liễm nguyên nhân cũng không có đối Đại Hạ Đế Quốc tạo thành ảnh hưởng. Sau đó chỉ thấy Thiên Giác Nghĩ trực tiếp nhất phi trùng thiên đi tới Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành trên không. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện phương hướng mà đi. Có lẽ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng không biết Thiên Thần Thư Viện vị trí, nhưng là trong khoảng thời gian này bọn hắn xác thực đã tìm được Thiên Thần Thư Viện vị trí. Bởi vậy Thiên Giác Nghĩ tự nhiên rất dễ dàng liền đi tới Thiên Thần Thư Viện bên ngoài. Thiên Thần Thư Viện vốn là tại một cái bên trong tiểu thế giới, mà tiểu thế giới này là từ đã từng chân tiên cấp bậc cường giả sáng tạo. Thiên Giác Nghĩ nhìn lấy trước mặt mình tiểu thế giới, cũng là mang theo một vẻ trào phúng. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự hướng thẳng đến trước mặt tiểu thế giới vung ra một quyền. Thiên Giác Nghĩ lực lượng vốn chính là tại thập hung bên trong đứng đầu nhất tồn tại, cho nên hắn một quyền này cũng là trực tiếp đem trước mặt tiểu thế giới xé rách, làm đến toàn bộ Thiên Thần Thư Viện tiểu thế giới đều lắc bắt đầu chuyển động. Đồng thời một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ tử khí lão giả cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Giác Nghĩ trước mặt, mà hắn trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là đạt đến tiên cấp khác. Bất quá cùng chân tiên cảnh giới còn có chênh lệch nhất định. Đây cũng là Thiên Thần Thư Viện tàng tiên cấp bậc cường giả. Lúc này thời điểm vị lão giả này trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh cùng bất khả tư nghị nhìn lấy trước mặt mình Thiên Giác Nghĩ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại phương này thế giới bên trong lại có chân chính chân tiên cấp bậc cường giả tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm hắn càng nhiều thì là nghi hoặc, bởi vì hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này chân tiên sẽ trực tiếp đối Thiên Thần Thư Viện xuất thủ. Các hạ vì sao trực tiếp đối với ta Thiên Thần Thư Viện độc thủ? Các hạ chớ là cho là mình đã đạt tới chân tiên cảnh giới thì vô địch, nếu không cho ra một cái công đạo, ta Thiên Thần Thư Viện không ngại cùng các hạ quyết nhất tử chiến. Cái này đã liên quan đến Thiên Thần Thư Viện mặt mũi, cho nên Thiên Thần Thư Viện bị lão giả này trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lên trời sừng kiến mở miệng nói. Đồng thời có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn lực lượng cũng là bắt đầu từ từ khôi phục. Mà vị này Thiên Thần Thư Viện lão giả sau khi nói xong liền đang đợi trước mặt mình Thiên Giác Nghĩ hồi phục, đương nhiên hiện đang đợi Thiên Giác Nghĩ hồi phục không chỉ có riêng chỉ là Thiên Thần Thư Viện bị lão giả này, còn có cấm khu bên trong những cái kia cường giả đứng đầu cùng Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo. Bởi vì tại Thiên Giác Nghĩ đối Thiên Thần Thư Viện tiểu thế giới phát động thời điểm tiến công, bọn hắn thì cảm nhận được Thiên Giác Nghĩ trên thân khí tức, nói cách khác theo một khắc này bắt đầu bọn hắn liền chú ý Thiên Giác Nghĩ, cho nên bọn hắn hiện tại cũng hết sức tò mò chờ đợi lấy Thiên Giác Nghĩ hồi phục. Chương 793, cấm khu bên trong trí tôn suy đoán, ngắm nhìn các đại thế lực. Chương 793, cấm khu bên trong trí tôn suy đoán, ngắm nhìn các đại thế lực. Bởi vậy hiện tại tất cả đỉnh tiêm cường giả đều đang nhìn Thiên Thần Thư Viện phương hướng, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết lần này Thiên Thần Thư Viện cùng vị này cường giả đứng đầu ở giữa đến cùng sẽ phát sinh dạng gì đại chiến. Đồng thời cấm khu bên trong cường giả cùng cái khác cường giả, lúc này thời điểm tự nhiên đã đoán được vị này trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức cường giả, đến cùng đến từ phương nào. Có thể dám như thế quang minh chính đại tiến về Thiên Thần Thư Viện chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hạ Đế Quốc, mà lại hiện tại cũng chỉ có toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc bên trong có như thế cường giả đứng đầu. Đại Hạ Đế Quốc vì sao lại lựa chọn lúc này thời điểm đối Thiên Thần Thư Viện xuất thủ, mà lại vậy mà trực tiếp để một vị hư hư thực thực là chân tiên cảnh giới cường giả đối Thiên Thần Thư Viện xuất thủ, chẳng lẽ là Thiên Thần Thư Viện làm cái gì để Đại Hạ Đế Quốc vị này nhân hoàng cảm thấy tức giận sự tình sao? Cấm khu bên trong một vị trí tôn cấp bậc cường giả, lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Thiên Thần Thư Viện phương hướng nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc lần này vậy mà lại phái ra một vị hư hư thực thực chân tiên cảnh giới cường giả đi Thiên Thần Thư Viện. Phải biết bây giờ cách thành tiên lộ thời gian đã không xa, cho dù là Đại Hạ Đế Quốc cũng không có khả năng vào lúc này cùng Thiên Thần Thư Viện khai chiến. Bằng không mà nói vô luận là Thiên Thần Thư Viện vẫn là Đại Hạ Đế Quốc cũng sẽ không tốt hơn. Bởi vì Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện cũng đang đợi thành tiên lộ mở ra. Lần này đại đế bí cảnh bên kia phát sinh đại đế cấp bậc cường giả khí tức. Có lẽ là bởi vì bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì, mới đưa đến để Đại Hạ Đế Quốc vị này nhân hoàng lựa chọn đối Thiên Thần Thư Viện xuất thủ. Ngay tại vừa mới vị kia chí tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, một đạo thương lão thanh âm cũng là chậm rãi tại cấm khu bên trong vang lên. Theo đạo này thanh âm vang lên về sau, hắn ánh mắt cũng là rằng giặc nhìn phía Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Đối với bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong đỉnh phong chí tôn tới nói, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đại đế bí cảnh phương hướng truyền ra cái kia hai đạo kinh khủng khí tức. Không tệ, trong đó một đạo khí tức chủ nhân hẳn là Đại Hạ Đế Quốc vị này nhân hoàng khí tức, mà một đạo khác khí tức chủ nhân hẳn là Thiên Thần Thư Viện đại đế, cho nên hẳn là đại đế bí cảnh bên trong phát sinh cái gì để Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc vị này nhân hoàng đại chiến. Một vị khác cường giả đứng đầu lúc này thời điểm cũng là giằng giặc mở miệng nói, đồng thời có thể cảm thụ được trong thân thể của hắn phát ra lực lượng đã xa xa vượt qua đồng dạng chí tôn. Hiển nhiên hắn mặc dù là cấm khu bên trong chí tôn, nhưng là hắn thực lực đã xa xa vượt qua đồng dạng chí tôn, thậm chí có thể nói hiện tại hắn thực lực chính đang không ngừng hướng về cao hơn phương hướng thuế biến. Mặc dù nói lần này Đại Hạ Đế Quốc phái ra một vị hư hư thực thực tranh lên trước cấp bậc cường giả đối Thiên Thần Thư Viện xuất thủ, nhưng là muốn đến lần này, Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa không thực sự chính triển khai đại chiến, dù sao nếu như Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần thư viện muốn chân chính triển khai đại chiến, như vậy Đại Hạ Đế quốc tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đúng lúc này, cấm khu chỗ sâu cũng là truyền đến một thanh âm, đạo này thanh âm bên trong bao hàm lấy bình tĩnh đồng thời cũng mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Đồng thời hắn cũng giải thích Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần thư viện không có khả năng vào lúc này phát sinh đại chiến. Đại Hạ Đế quốc phái ra vị này hư hư thực thực chân tiên cấp bậc cường giả, tiến về Thiên Thần thư viện mục đích chính yếu nhất chỉ sợ sẽ là vì hỏi tội Thiên Thần thư viện. Nếu như vậy cũng sẽ không rơi xuống bọn hắn Đại Hạ Đế quốc mặt mũi, mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Đế quốc phái ra một vị hư hư thực thực chân tiên cảnh giới cường giả, cũng có thể trấn nhiếp toàn bộ thiên hạ. Trong đó thì bao quát bọn hắn cấm khu bên trong chí tôn. Mà Thiên Thần thư viện bị kia tàn tiên hiển nhiên là biết điểm này, cho nên lúc này thời điểm hắn mới có thể uy hiếp trước mặt Thiên Giang nghĩ. Cấm khu bên trong chí tôn đang nghe vị này đỉnh tiêm cường giả mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra. Bất quá tiếp xuống bọn hắn cũng là không có tiếp tục trở về ngủ say, ngược lại là dự định nhìn xem lần này Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần thư viện là xử lý như thế nào lần này sự tình. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Thần thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc có thể hay không thật phát sinh đại chiến. Mà lúc này Hiên Viên Thế Gia bên này cường giả đứng đầu đều đem ánh mắt nhìn phía Thiên Thần thư viện phương hướng. Trong đó Hiên Viên Vô Đạo càng là cao mày nhìn lấy Thiên Thần thư viện phương hướng. Mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy mấy vị Hiên Viên Thế Gia khác loại thành đạo cường giả, bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu. Lao tổ, Đại Hạ Đế quốc vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này đối Thiên Thần thư viện phát động tiến công? Chúng ta Hiên Viên Thế Gia muốn hay không trợ giúp Đại Hạ Đế quốc đối Thiên Sứ thư viện phát động tiến công? Lúc này thời điểm trong đó một vị khác loại thành đạo Hiên Viên Thế Gia cường giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ lo lắng. Dù sao bọn hắn tuy nhiên đạt đến khác loại thành đạo, nhưng là bọn hắn thực lực so với chân chính đại đế cấp bậc cường giả tới nói vẫn là kém một bậc. Huống chi bọn hắn hiện tại vốn chính là vì chuẩn bị tiếp xuống thành tiết lộ, nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc vậy mà lúc này thời điểm lựa chọn đối Thiên Thần thư viện phát động tiến công. Có thể nói đây hết thảy đều để hắn nhóm trở tay không kịp. Chúng ta không cần đi trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, bởi vì lần này Đại Hạ Đế quốc cũng không định cùng Thiên Thần thư viện chân chính khai chiến, hiển nhiên Đại Hạ Đế quốc chỉ là nghĩ để Thiên Thần thư viện cho bọn hắn một cái công đạo, cho nên chúng ta chỉ cần xem kịch là có thể. Hiên Viên Vô Đạo đang nghe Hiên Viên Thế Gia vị này khác loại thành đạo cường giả tiếng nói về sau, cũng là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo, hắn lúc này tự nhiên đã đoán được Đại Hạ Đế quốc bên này làm như thế nguyên nhân chủ yếu nhất. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ sầu lo nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Hiển nhiên Hiên Viên Vô Đạo cũng chính đang suy tư Đại Hạ Đế quốc vì sao lại lựa chọn làm như thế. Đương nhiên lúc này thời điểm chính tại quan chiến không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên Thế Gia cùng cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả, thì liền Bổ Thiên Các cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía bên này. Lúc này Bổ Thiên Các cường giả trong nội tâm suy đoán cùng Hiên Viên Vô Đạo trong nội tâm suy đoán không sai biệt lắm, cho nên lúc này thời điểm Bổ Thiên Các cũng là không có lựa chọn động thủ. Đương nhiên nếu như Thiên Thần thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc chân chính xuất thủ, như vậy bọn hắn Bổ Thiên Các đương nhiên sẽ không lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vậy hiện tại rất nhiều thế lực đều chú ý tới Thiên Thần thư viện phía ngoài vị kia Thiên Thần thư viện tàn tiên cùng Đại Hạ Đế quốc phái ra vị này hư hư thực thực chân tiên cảnh giới cường giả. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này đại chiến cuối cùng lại biến thành dạng gì chẳng cảnh. Thi Liên Chiến Thần Điện điện chủ trong ánh mắt đều mang hiếu kỳ. Dù sao bọn hắn Chiến Thần Điện vị kia thiếu điện chủ lúc này thời điểm đã trợ giúp Đại Hạ Đế quốc. Đây hết thảy đều tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong. Mà lại từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền để Chiến Thần Điện chiến tôn trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, nếu như vậy bọn hắn Chiến Thần Điện liền có thể dựng vào Đại Hạ Đế quốc đầu này tuyến, có lẽ tại thành tiên lộ về sau có thể tiến nhập tiên giới. Chương 794, Thiên Giác Nghị Uy Áp Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện tản tiên lựa chọn. Chương 794, Thiên Giác Nghị Uy Áp Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện tản tiên lựa chọn. Ngay tại tất cả thế lực đều đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Thần Thư Viện phía ngoài đồng thời. Lúc này Thiên Giác Nghị cũng là trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường nhìn qua trước mặt mình vị này Thiên Thần Thư Viện tản tiên. Phải biết hắn chính mình thực lực thế nhưng là đạt đến chân tiên hậu kỳ tồn tại, cho nên trước mặt vị này tản tiên đối với hắn mà nói, tự nhiên không bị hắn để ở trong mắt. Bản tọa tới đây chỉ vì để cho Thiên Thần thư viện cho ta Đại Hạ Đế quốc một cái công đạo, tuổi trẻ thế hệ thiên kiêu ở giữa tranh phong, ta Đại Hạ Đế quốc đương nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng là ngươi Thiên Thần thư viện để đại đế cấp bậc cường giả đi nhúng tay ta Thiên Thần thư viện thiên kiêu ở giữa sự tình có chút hơi quá. Thiên Giác Nghĩ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đối với trước mặt vị này Thiên Thần thư viện tản tiên mở miệng nói, kỳ thật nếu như có thể xuất thủ, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ đã lựa chọn trực tiếp đối trước mặt vị này Thiên Thần thư viện tản tiên xuất thủ tới. Bất quá đáng tiếc là Đại Hạ Đế quốc hiện tại cũng không định trực tiếp đối Thiên Thần thư viện độc thủ, bởi vậy Thiên Thần thư viện nếu như đem vị kia đại đế cấp bậc tồn tại giao ra mà nói như vậy Thiên Cửu cũng tự nhiên không có ý định xuất thủ. Mà Thiên Thần thư viện vị này tản tiên đang nghe Thiên Giác Nghĩ mà nói về sau cũng là nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn không nghĩ tới bọn hắn Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc tồn tại sẽ đối với Đại Hạ Đế quốc thiên kiêu xuất thủ. Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền muốn đem Đại Hạ Đế quốc vị công chúa điện hạ này cùng Vô Song điện hạ triệt để chôn vùi tại đại đế bí cảnh bên trong. Nhưng là thời điểm đó bọn hắn cũng không có nghĩ qua để chân chính đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Bởi vì bọn hắn vốn là có thuộc về bọn hắn trận pháp, mà lại tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít. Cho nên bọn hắn tự nhiên cảm thấy mình có thể giải quyết Đại Hạ Đế quốc hai vị kia điện hạ, chỉ là không có muốn đến bây giờ Đại Hạ Đế quốc bên này vậy mà phát hiện bọn hắn Thiên Thần thư viện vận dụng đại đế cấp bậc cường giả. Đương nhiên Thiên Thần thư viện vị này tản tiên cấp bậc cường giả không biết là Hạ Đế quốc bên kia chuẩn đế cấp bậc cường giả số lượng cũng không ít, mà lại có rất nhiều đều đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ cùng chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Cho nên bọn hắn bên này tự nhiên không phải Đại Hạ Đế quốc bên kia đối thủ. Ta Thiên Thần Thư Viện đại đế cho dù là xuất thủ thì đã có sao, chẳng lẽ ngươi Đại Hạ Đế quốc dự định cùng ta Thiên Thần Thư Viện không chết không thôi sao? Khi lấy được khẳng định hồi phục về sau, Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên trên mặt cũng là không có vừa mới bắt đầu phép lối, bất quá dù vậy, ánh mắt của hắn bên trong y nguyên mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt Thiên Giang Nghĩ. Dù sao bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vẹn vẹn chỉ là một vị đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ, như vậy Đại Hạ Đế quốc lại có thể thế nào đây? Dù sao hiện tại bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế cấp bậc tồn tại vẫn luôn đợi tại bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong, như vậy vị này cho dù là chân tiên cấp bậc cường giả, muốn đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế mang đi, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bản tọa phụ nhân hoàng chi mệnh đến mang đi Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế, nếu như Thiên Thần Thư Viện như dám ngăn trở như vậy, ta Đại Hạ Đế quốc liền trực tiếp đối Thiên Thần Thư Viện trực tiếp động thủ. Dù sao ta Đại Hạ Đế quốc Vô Song Điện Hạ cùng công chúa Điện Hạ An Nguy đã xa xa vượt qua Đại Hạ Đế quốc đối cái khác thế lực đương nhiệm. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cũng là giao ra các ngươi Thiên Thần Thư Viện vị kia đại đế cấp bậc tồn tại, hoặc là cũng là lựa chọn cùng ta Đại Hạ Đế quốc khai chiến. Thiên Giác Nghĩ đang nghe trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên mà nói về sau cũng là trực tiếp mang theo một bệnh trào phúng nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố thuộc về chân tiên cảnh giới khí tức trực tiếp kinh khủng phóng thích ra ngoài, cả người phảng phất như là đứng giữa thiên địa một tôn chiến thần đồng dạng. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên cấp bậc cường giả tại cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng về sau trong ánh mắt càng nhiều thì là chấn kinh. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mặt mình đứng đấy vị này thanh niên nam tử thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn ngoại trừ mang theo một vẻ chấn kinh bên ngoài, càng nhiều thì là âm trầm. Bởi vì hiện tại nếu như Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế quốc khai chiến, đối với đám bọn hắn như vậy Thiên Thần Thư Viện không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Chẳng qua nếu như Thiên Thần Thư Viện không có ý định giao ra vị này đại đế cấp bậc tổ đại, như vậy hiện tại hắn đều không thể ngăn cản trước mặt vị này trên thân tán phát lấy kinh khủng khí tức nam tử. Cho nên hiện trong lòng của hắn chính đang không ngừng dãy rủa, bởi vì hắn chính mình cũng không biết mình đến cùng muốn hay không đem Thiên Thần Thư Viện bên trong vị kia đại đế cấp bậc tồn tại giao ra. Nhưng là nếu như đem Thiên Thần Thư Viện vị kia đại đế cấp bậc tồn tại giao ra lời nói, như vậy toàn bộ thiên hạ đem sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn Thiên Thần Thư Viện, có phải hay không toàn bộ thiên hạ đều cảm giác đến bọn hắn Đại Hạ Đế quốc có thể khi nhục Thiên Thần Thư Viện. Đương nhiên ngươi cũng có thể đánh bạc ta Đại Hạ Đế quốc không dám xuất thủ. Nhìn lên trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên mặt âm trầm không nói lời nào, Thiên Giác Nghị cũng là lần nữa đối với Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ suy tư. Dù sao hắn hiện tại vốn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không cần lo lắng Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu xuất thủ. Mà lại nếu như Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả xuất thủ, như vậy bọn hắn Đại Hạ Đế quốc chân chính đỉnh tiêm cường giả số lượng cũng không ít. Huống chi một mình hắn liền có thể ngăn cản mấy vị Tản Tiên cấp bậc tổ đại. Theo Thiên Giác Nghĩ tiếng nói vừa ra về sau, sở hữu người quan chiến trong ánh mắt đều mang một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên. Đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Thần Thư Viện lần này đến cùng là lựa chọn cùng Đại Hạ Đế quốc cứng rắn, vẫn là lựa chọn đem vị kia đại đế cấp bậc tồn tại giao ra. Thì liên Đại Hạ Đế quốc bên này sở phàm mấy người cũng là ánh mắt rằng rặc nhìn về phía Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ trêu tức nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Thần Thư Viện cuối cùng lựa chọn. Các hạ chẳng lẽ là cảm thấy ta Thiên Thần Thư Viện dễ khi dễ à? Nếu quả thật như vậy ta Thiên Thần Thư Viện nguyện ý cùng Đại Hạ Đế quốc nhất chiến. Suy tư một lát, Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên cũng là không chút do dự nhìn lên trước mặt Thiên Giác Nghị nói ra. Cuối cùng hắn vẫn là không có lựa chọn đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị kia đại đế giao ra, dù sao nếu như hắn hiện tại đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vị kia đại đế giao ra, như vậy còn có ai sẽ nguyện ý giúp trợ bọn hắn Thiên Thần Thư Viện. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lên trước mặt Thiên Giác Nghị. Mà Thiên Giác Nghĩ đang nghe Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên mà nói về sau nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Hắn vốn là muốn cùng Thiên Thần Thư Viện những thứ này Tản Tiên đại chiến, vốn là coi là không có cơ hội, nhưng là không nghĩ tới hiện tại Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên vậy mà cho hắn cơ hội. Sau đó chỉ thấy hắn trên mặt cười đến 10 phân phách lối, cả người ánh mắt càng là không chút do dự, trực tiếp nhìn phía trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên trên thân. Chương 795, Thiên Giác Nghĩ thực lực kinh khủng, Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên lại ra. Chương 795, Thiên Giác Nghĩ thực lực kinh khủng, Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên lại ra. Sau đó chỉ thấy Thiên Giác Nghị hướng thẳng đến phía trước vừa đứng. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp tán phát ra, đương nhiên nương theo lấy hắn trên thân cái này cỗ kinh khủng khí tức phát ra còn có cái kia âm thanh khủng bố. Đây là ngươi Thiên Thần Thư Viện cuối cùng lựa chọn, đã các ngươi Thiên Thần Thư Viện nếu muốn cùng ta Đại Hạ Đế quốc nhất chiến, như vậy một trận chiến này thì sớm đi. Theo hắn đạo này tràn ngập thanh âm uy nghiêm phát ra về sau, cả người cũng là không chút do dự, hướng thẳng đến phía trước vị này Thiên Thần Thư Viện Tản Tiên oanh ra một quyền. Hắn cái này một quyền lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chân tiên cảnh giới tồn tại. Dù sao Thiên Giác Nghĩ vốn chính là thập hung bên trong lực lượng đại biểu, cho nên hắn cái này một quyền mang theo thuần túy lực lượng. Trung quanh những pháp tắc kia muốn ngăn cản hắn đạo này khủng bố lực lượng là căn bản làm không được. Thiên Thần Thư Viện vị này Tản Tiên lúc này thời điểm cũng là rốt cục ý thức được chỗ không đúng, sau đó chỉ thấy hắn trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh tàn phá không chịu nổi trường kiếm. Bất quá có thể cảm thụ được, trôi này tàn phá không chịu nổi trường kiếm phía trên mặt phát ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đại đế hoặc là nói cực đạo đế binh. Hiển nhiên một thanh này tàn phá không chịu nổi trường kiếm là truyền thuyết bên trong tiên khí, chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến tàn phá không chịu nổi. Bất quá dù vậy nó uy lực cũng vượt xa khỏi cực đạo đế binh. Mà Thiên Giác Nghĩ năm đấm thì là trực tiếp đánh vào đạo này trường kiếm phía trên mặt. sau đó chỉ thấy trong thân thể của hắn cái kia cố khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào trước mặt trường kiếm phía trên mặt, khủng bố lực lượng trực tiếp đem trước mặt trường kiếm cho chấn vỡ. Vượt qua cực đạo đế binh lực lượng cũng vô pháp ngăn cản thiên giác nghi công kích. Đây cũng là đạt tới chân tiên hậu kỳ thiên giác nghi thực lực. Huống chi hắn vốn chính là thập hung bên trong lực lượng đại biểu. Khủng bố lực lượng trực tiếp quán xuyên cái này một thanh trường kiếm, rơi vào vị này thiên thần thư viện tản tiên trên thân, sau đó cả người hắn giống như đạn tháo, trực tiếp trở xuống thiên thần thư viện bên trong. Toàn bộ người thân thể giống như lưu tinh giống như trực tiếp nện xuyên phía dưới đại địa. Đồng thời thiên thần thư viện tiểu thế giới cũng là vì đó run lên. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được thiên giác nghị chân chính lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà làm xong đây hết thảy, thiên giác nghị trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới thiên thần thư viện. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa nắm chặt trong tay nắm đấm. Một đạo màu vàng kim quang mang trực tiếp theo sau lưng của hắn phát ra. Đây cũng là bọn hắn thiên giác nghị nhất tộc truyền thừa bất diệt tình, khủng bố lực lượng trực tiếp quán xuyên toàn bộ thế giới. Mà cả người hắn thì là mang theo đạo này màu hoàng kim quang mang, trực tiếp rơi vào thiên thần thư viện phía trên tiểu thế giới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào thiên thần thư viện trận pháp phía trên. Một giây sau, cái kia có thể đầy đủ ngăn cản được chân tiên cấp bậc cường giả tiến công trận pháp trong nháy mắt thì xuất hiện một cái vết nứt. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt làm đến toàn bộ thiên thần thư viện tiểu thế giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Đây cũng là thiên giác nghĩ chân chính lực lượng. Mà theo cái này vết nứt bắt đầu từ từ biến lớn, toàn bộ thiên thần thư viện tiểu thế giới bên trong cường giả đứng đầu, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động nhìn lấy trên không thiên giác nghĩ. Đồng thời thiên thần thư viện chỗ sâu cũng là chậm rãi đi ra hai vị lão giả, bọn hắn trên thân đồng dạng mang theo một cỗ kinh khủng tử khí. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn hai người đang nhìn hướng thiên giác nghị thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tại phương này thế giới bên trong vậy mà thật xuất hiện một vị thật tiên cấp bậc tồn tại, mặc dù nói có pháp tắc kết thúc, nhưng là hắn thi triển ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chân tiên, xem ra hắn chân chính thực lực cần phải đạt đến chân tiên hậu kỳ tả hữu đi. Lúc này thời điểm một vị lão giả cũng là chậm rãi nhìn lên bầu trời bên trong thiên giác nghị nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ vẻ phức tạp. Chân tiên cảnh giới tuy nhiên chia làm cửu trọng, nhưng trước ba tầng bị chia làm sơ kỳ, trung tam trọng bị chia làm trung kỳ, hậu tam trọng bị chia làm hậu kỳ, cho nên hiện tại thiên giác nghĩ hoàn toàn chính xác tính toán là chân tiên hậu kỳ tồn tại. Sau đó chỉ thấy hai vị này thiên thần thư viện lão giả không chút do dự xuất hiện ở thiên thần thư viện tiểu thế giới bên ngoài, bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn lên trời sự kiến. Nha, không nghĩ tới cái này thiên thần thư viện bên trong lại còn nắm giữ ba vị tản tiên, không biết lần này có thể hay không để cho ta đánh cái tận hứng. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai vị lão giả thiên giác nghị trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt hai vị này lão giả mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người nóng lòng muốn thử nhìn lên trước mặt hai vị lão giả. Mà hai vị này thiên thần thư viện lão giả đang nghe thiên giác nghĩ mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn hiện tại vốn chính là tản tiên cấp bậc tồn tại. Huống chi bọn hắn lúc này thời điểm cũng không có triệt để giải phóng trên người mình khí tức, bởi vì bọn hắn còn muốn chờ thành tiên lộ mở ra thời điểm, ứng đối thành tiên lộ phía trên mặt chuyện sắp xảy ra. Dù sao thành tiên lộ có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ người khác không biết thành tiên lộ bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là bọn hắn những này thiên sứ thư viện đỉnh tiêm cường giả tự nhiên biết thành tiên lộ bên trong có cái gì. Bởi vậy hiện tại hai người tại nhìn thấy trước mặt thiên giác nghị thời điểm, cũng là không có tính toán cùng thiên giác nghị cứng rắn. Không biết các hạ muốn thế nào mới dự định cùng ta thiên thần thư viện như vậy dừng tay, dù sao chân chính thành tiên lộ không có trăm năm, ta muốn hiện tại đại hạ đế quốc cũng không có chân chính nếu muốn cùng ta thiên thần thư viện nhất chiến đi. Sau đó chỉ thấy trong đó một vị lão giả thở dài thở ra một hơi, chậm rãi đi vào thiên giác nghị trước mặt nói ra, đương nhiên tiếng nói của hắn không chút nào giấu giếm trực tiếp truyền khắp toàn bộ thế giới. Hiển nhiên hắn câu nói này không chỉ là muốn phải nhắc nhở thiên giác nghị thành tiên lộ tức sắp mở ra, cũng là muốn nhắc nhở đại hạ đế quốc vị này đương thời nhân hoàng. Dù sao thành tiên lộ mở ra vô luận là đại hạ đế quốc vẫn là thiên thần thư viện đều muốn vào bên trong đi, cho nên bọn hắn hiện tại không cần phải phát sinh đại chiến mới đúng. Mà thiên giác nghĩ đang nghe vị này thiên thần thư viện lão giả lời nói về sau trên mặt cũng là mang theo một vẻ do dự, bởi vì hắn cũng biết chính mình bị kia nhân hoàng bệ hạ lúc này thời điểm cũng là đang lo lắng thành tiên lộ, bằng không mà nói bọn hắn sớm liền trực tiếp đối thiên thần thư viện xuất thủ. Dù sao hiện tại bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong thế nhưng là nắm giữ ba vị chân tiên cùng một vị hồng chân tiên, mà lại ba vị chân tiên bên trong còn có hai vị chân tiên hậu kỳ tồn tại. Bởi vậy bọn hắn hiện tại đối thiên thần thư viện động thủ tự nhiên không có có vấn đề gì. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn ngay tại tích lũy sức mạnh đứng đối thành tiên lộ phía sau lực lượng. Muốn chúng ta đại hạ đế quốc dừng tay rất đơn giản, chỉ cần đem thiên thần thư viện bị kia đối với ta đại hạ đế quốc vô song điện hạ xuất thủ đại đế giao ra là có thể. Thiên giác nghĩ lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lên trước mặt vị này thiên thần thư viện tản tiên nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn lấy vị này tản tiên. Bởi vì nếu như vị này tản tiên không có ý định đem vị này đại đế giao ra mà nói như vậy hắn liền tiếp tục xuất thủ, dù sao một mình hắn cũng có thể đánh thắng được hiện tại thiên thần thư viện, coi như đánh không lại hắn cũng có thể chạy qua. A chương 796, đế tôn gia trường An Thành, kinh hiện cấm khu tản tiên. Chương 796, đế tôn gia trường An Thành, kinh hiện cấm khu tản tiên. Theo thiên giác nghĩ tiếng nói vừa ra về sau, trước mặt vừa mới xuất hiện hai vị này thiên thần thư viện tản tiên cấp bậc cương giả, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ tâm trầm thần sắc. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là thiên thần thư viện tản tiên cấp bậc cường giả, mà lại ngàn thời gian vạn năm vẫn chưa có người nào dám đối bọn hắn thiên thần thư viện nói như thế. Cho dù là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng bọn hắn cũng không có chân chính để ý vị kia hiên viên nhân hoàng, chỉ là từ bọn hắn Thiên Thần thư viện còn không có đạt tới tàn tiên cấp bậc tồn tại đi giải quyết vị kia Hiên Viên Nhân Hoàng. Nếu như bọn hắn lúc đó lựa chọn xuất thủ trực tiếp giải quyết vị kia Hiên Viên Nhân Hoàng, như vậy Hiên Viên Nhân Hoàng không có khả năng xuất hiện tại mảnh này thế giới bên ngoài. Bởi vì ngay lúc đó Hiên Viên Nhân Hoàng bèn bèn chỉ là ngũ thế nhân hoàng cấp độ. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng 10 phân bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn có thể 10 phân rõ ràng cảm thụ được đi ra, trước mặt mình vị này Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả thực lực đã vượt qua bọn hắn. Nói cách khác, nếu như hiện tại Thiên Thần thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc đại chiến, như vậy cho dù là bọn hắn Thiên Thần thư viện bên trong 3 vị tàn tiên cấp bậc cường giả, cũng vô pháp giải quyết trước mặt vị này Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả. Mà lại càng quan trọng hơn là 100 năm về sau chính là thành tiên lộ mở ra, bởi vậy bọn hắn Thiên Thần thư viện đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này thành tiên lộ. Chẳng qua nếu như để bọn hắn Thiên Thần thư viện lựa chọn giao ra vị kia đại đế cấp bậc tồn tại, như vậy toàn bộ thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn Thiên Thần thư viện? Mặc dù nói một vị đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng tại bọn hắn Thiên Thần thư viện bên trong cũng không tính là gì, nhưng là nếu quả như thật giao ra lời nói, như vậy toàn bộ thiên hạ đều sẽ cảm giác đến bọn hắn Thiên Thần thư viện không phải Đại Hạ Đế quốc đối thủ. Đây cũng là vì cái gì Thiên Thần thư viện hai vị này tàn tiên, hiện ở trên mặt còn mang theo một vẻ do dự biểu lộ nguyên nhân. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn cũng đang suy tư đến cùng muốn hay không cùng Đại Hạ Đế quốc tiến hành trận chiến cuối cùng. Đương nhiên lúc này thời điểm ngoại trừ Thiên Thần thư viện bên này suy tư bên ngoài, lúc này những cái kia cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả cùng phương này thế giới bên trong những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng là đem ánh mắt nhìn phía Thiên Thần thư viện phương hướng. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Thần thư viện ý nghĩ cùng lựa chọn. Đương nhiên những thứ này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả tự nhiên hy vọng Thiên Thần thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc khai chiến, bởi vì nếu như vậy bọn hắn liền có thể từ đó mò được một chút chỗ tốt. Dù sao chỉ cần Thiên Thần thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc khai chiến, như vậy bọn hắn những thứ này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả liền có thể ngồi lấy quan chiến trận này đại chiến. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Đến mức Hiên Viên Vô Đạo lúc này thời điểm thì là tại chăm chú suy nghĩ, Thiên Thần thư viện có thể đáp ứng hay không Đại Hạ Đế quốc điều thỉnh cầu này, nếu như không đáp ứng, như vậy bọn hắn Hiên Viên thế gia thực lực cho dù lại thế nào nhỏ yếu, cũng chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Đại Hạ Đế quốc. Dù sao hiện tại Hiên Viên thế gia không có lựa chọn. Đương nhiên có loại này suy nghĩ không chỉ có riêng chỉ là Hiên Viên thế gia, thì liền hiện tại Bổ Thiên các ý nghĩ trong lòng cũng là như vậy. Mà lúc này tại Đại Hạ Đế quốc bên này thấy cảnh này Sở Phàm cũng là nhíu mày. Bởi vì hắn không nghĩ tới lần này Thiên Giác Nghị tiến về Đại Thiên Thần thư viện sẽ trực tiếp hấp dẫn ra 3 vị tán tiên cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói lây hắn thực lực muốn phải giải quyết 3 vị này tán tiên, tự nhiên 10 phân dễ dàng, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Thiên Thần thư viện hẳn là sẽ không giao ra vị kia đại đế. Bởi vì vì Thiên Thần thư viện đã xuất hiện nhiều như vậy tán tiên, như vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp lựa chọn giao ra vị kia đại đế. Xem ra ta Đại Hạ Đế quốc cho bọn hắn Thiên Thần thư viện trấn nhiếp còn chưa đủ a, nếu nói như vậy đế tôn ngươi lại đi một chuyến đi, ta muốn nhìn Thiên Thần thư viện. Trông thấy ta Đại Hạ Đế quốc bên trong nắm giữ 2 vị chân tiên cấp bậc cường giả, hắn có thể hay không lại dạng này lựa chọn. Sở Phàm khẽ miệng rất nhanh liền nổi lên một vẻ khinh thường, sau đó hắn trực tiếp đối với mình bên người đế tôn mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn toát ra một vẻ sát ý, mặc dù nói hắn hiện tại cũng không muốn trực tiếp động Thiên Thần thư viện, nhưng là nếu như Đại Hạ Đế quốc bên này lại xuất hiện một vị thật tiên cấp bậc tồn tại, Thiên Thần thư viện đều lựa chọn bảo hộ vị kia đại đế cấp bậc tồn tại, như vậy bọn hắn Đại Hạ Đế quốc cũng không để ý khai chiến. Huống chi đế tôn thực lực tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là hồng trần tiên nhất trọng thiên, nhưng là muốn giải quyết mấy vị tiểu tản tiên vẫn là hết sức dễ dàng. Huống chi lúc này Thiên Thần thư viện bên ngoài còn có Thiên Giác Nghĩa vị này chân tiên hậu kỳ tồn tại. Thuộc hạ minh bạch. Đế tôn đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cả người trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một bệnh nét mặt hưng phấn, sau đó chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp phóng thích ra ngoài, làm đến toàn bộ Trường An thành đều biến đến run rẩy lên. Một giây sau, đế tôn cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, hướng về Thiên Thần thư viện phương hướng mà đi. Mà lúc này tại Trường An thành bên trong Sở Phàm trông thấy cái này một màn, thì là nhếch miệng, hắn không có nghĩ tới tên này rời đi Trường An thành thời điểm còn náo ra như thế đại động tĩnh. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cũng không có trách cứ hắn, bởi vì Sở Phàm cũng biết hiện tại đế tôn là dự định để toàn bộ thiên hạ đều xem bọn hắn Đại Hạ Đế quốc chân chính cường giả. Mà liên tại Đại Hạ Đế quốc Trường An thành bên này tản mát ra cái này cố kinh khủng khí tức đồng thời, lúc này toàn bộ thiên hạ cường giả đều cảm nhận được cái này cố kinh khủng khí tức. Những cái kia cấm khu bên trong cường giả đứng đầu cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía đế tôn phương hướng. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được cổ này khí tức chủ nhân thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tản tiên cảnh giới. Chân tiên cảnh giới tồn tại, không, cái này một vị phải nói là truyền thuyết bên trong Hồng Trần tiên cảnh giới tồn tại, không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc lại còn nắm giữ Hồng Trần tiên cảnh giới cường giả, xem ra chung quy là chúng ta đánh giá thấp Đại Hạ Đế quốc. Một đạo tiếng kinh hô theo cấm khu bên trong truyền ra, sau đó chỉ thấy một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức lão giả xuất hiện ở cấm khu trên không. Mà hắn trên thân tán phát đi ra những cái kia khí tức đã đạt đến tản tiên cấp bậc, hiển nhiên hắn là cấm khu bên trong một vị tản tiên cấp bậc cường giả. Tại cảm nhận được Thiên Giác Nghĩ trên thân khí tức thời điểm, hắn cũng không phải là đặc biệt chấn kinh, bởi vì thời điểm đó hắn suy đoán, Đại Hạ Đế quốc bên trong vị này chân tiên cấp bậc cường giả hẳn là theo tiên giới mà đến. Nếu như vậy cũng liền có thể nói thông được. Bất quá Hồng Trần tiên cảnh giới cường giả cho dù là tiên giới cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì không có người chọn đột phá đến Hồng Trần tiên cảnh giới, dù sao nếu như vậy muốn thuế biến 9 lần, có thể không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Dù là chân chính có như thế thiên phú thiên kiêu cũng không có khả năng lộ sắc thành công, bởi vì vị này tản tiên hiểu rõ đến nhân vật liền không có lộ sắc thành công. Không nghĩ tới phương này thế giới bên trong vậy mà xuất hiện một vị Hồng Trần Tiên, xem ra Đại Hạ Đế Quốc xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy, không biết lần này Thiên Thần Thư Viện sẽ lựa chọn thế nào. Thì tại vị lão giả này tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, tại bên cạnh hắn lại xuất hiện một vị tản tiên cấp bậc cấm khu bên trong cường giả, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua Thiên Thần Thư Viện phương hướng nói ra. Chương 797, Đế Tôn đến Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện thỏa hiệp. Chương 797, Đế Tôn đến Thiên Thần Thư Viện, Thiên Thần Thư Viện thỏa hiệp. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới truyền thuyết bên trong Hồng Trần Tiên lại là thật. Phải biết cái này một cảnh giới chỉ là những cái kia chân chính đỉnh tiêm cường giả suy tính ra. Từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào chân chính trở thành Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả, không nghĩ tới hiện tại Đại Hạ Đế Quốc bên trong vậy mà xuất hiện một vị Hồng Trần Tiên, cái này tự nhiên để cấm khu bên trong những thứ này tản tiên cảm thấy bất khả tư nghị. Mặc dù nói một vị Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả xác thực để cho chúng ta cảm thấy kinh ngạc, bất quá phương này thế giới đối chân tiên cùng Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả cần phải có rất cường đại áp chế, cho nên hiện tại liền muốn nhìn Thiên Thần Thư Viện bên kia lựa chọn. Lúc này thời điểm tại hai vị này cấm khu bên trong tản tiên bên người cũng là xuất hiện lần nữa mấy vị tản tiên cấp bậc cường giả, trong đó một vị nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện phương hướng, giang giặc thở dài thở ra một hơi nói ra. Bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn xuất hiện một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên đối với Đại Hạ Đế Quốc đỉnh tiêm cường giả hắn cũng là mười phân nghi hoặc. Bất quá lúc này thời điểm hắn càng thêm muốn biết chính là Thiên Thần Thư Viện lựa chọn. Hắn muốn nhìn một chút Thiên Thần Thư Viện có thể hay không lựa chọn giao ra vị này đại đế. Nếu như Thiên Thần Thư Viện không lựa chọn giao ra vị này đại đế, như vậy chờ đợi Thiên Thần Thư Viện chỉ sợ sẽ là hai vị thật tiên cấp bậc tồn tại tiến công, mà lại trong đó một vị càng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả. Mà mấy vị khác tàn tiên đang nghe hắn về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng nhìn phía Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Đương nhiên lúc này chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là cấm khu bên trong những thứ này mạnh, lúc này Hiên Biên Thế Gia bên này Hiên Biên Vô Đạo trong ánh mắt cũng là mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy Đế Tôn rời đi phương hướng. Tuy nhiên hắn cũng không thể cảm thụ được ra Đế Tôn tu vi chân chính, nhưng là hắn hết sức rõ ràng, vị này Đại Hạ Đế Quốc đi ra cường giả thực lực tuyệt đối đạt đến chân tiên cảnh giới. Trong chấp nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc bên trong lại còn có thật tiên cấp bậc tồn tại. Dù sao xuất hiện một vị thật tiên cấp bậc tồn tại, liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Huống chi là hai vị thật tiên cấp bậc tồn tại đây. Sau đó hắn trong tầm mắt hướng Thiên Thần Thư Viện thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ vẻ suy tư. Dù sao hiện tại xem ra, Thiên Thần Thư Viện cho dù không có ý định đem vị kia đại đế giao ra cũng không có cách nào. Bởi vì muốn chống lại hai vị chân tiên cấp bậc cường giả bọn hắn vẫn là làm không được. Mà lúc này Đế Tôn thì là đã xuất hiện ở Thiên Thần Thư Viện bên ngoài, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn phía trước mấy vị này Thiên Thần Thư Viện tản tiên. Sau đó đối với bên người Thiên Giác nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này mới chậm rãi nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện ba vị tản tiên cấp bậc cường giả mở miệng nói. Đế Quân chỉ muốn một kết quả, nếu như Thiên Thần Thư Viện không lựa chọn đem vị này đại đế giao ra, như vậy ta cũng chỉ có tự mình ra tay, chỉ bất quá kết quả như vậy, ta muốn hiện tại Thiên Thần Học Viện cần phải không thể thừa nhận đi. Đế Tôn lúc này thời điểm cũng là không chút do dự, trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện ba vị tản tiên mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện ba vị tản tiên. Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện ba vị tản tiên trong ánh mắt chấn kinh chi sắc cũng là chậm rãi thối lui, thay vào đó là gương mặt phẫn nộ. Vừa mới bắt đầu bọn hắn tại cảm nhận được Đế Tôn trong thân thể cái này cố kinh khủng khí tức thời điểm, cũng là trong nháy mắt thì đoán được Đế Tôn ở vào Hồng Trần Tiên cảnh giới. Bọn hắn lúc đó trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị, nhưng là đang nghe Đế Tôn câu nói này về sau bọn hắn thì là càng thêm phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn cũng biết Đế Tôn nói những lời này là thật, bất quá cái này cũng không tránh khỏi quá xem thường bọn hắn Thiên Thần Thư Viện. Các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy tại phương này thế giới bên trong, thật tiên cấp bậc tồn tại sẽ bị áp chế, có lẽ cái này là các ngươi Thiên Thần Thư Viện đối với ta Đại Hạ Đế Quốc hiểu lầm, thật tiên cấp bậc tồn tại hoàn toàn chính xác sẽ bị áp chế, nhưng ta thế nhưng là Hồng Trần Thành Tiên, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ bị phương này thế giới áp chế sao? Nhìn thấy mặt trước ba vị Thiên Thần Thư Viện tản tiên không nói gì về sau, Đế Tôn tiếp tục mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố kinh khủng Hồng Trần chi lực trực tiếp bạo phát ra. Thậm chí có thể cảm thụ được đi ra, hắn trên thân cố này Hồng Trần Thành Tiên khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chân tiên cấp bậc cường giả. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân bình tĩnh nhìn qua trước mặt mình ba vị này Thiên Thần Thư Viện tản tiên. Mà Thiên Thần Thư Viện ba vị này tản tiên đang nghe Đế Tôn mà nói về sau cũng là bắt đầu suy tư lên, đồng thời bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Đế Tôn trên thân cái này cố kinh khủng khí tức. Bọn hắn minh bạch cho dù là ba người toàn lực xuất thủ cũng vô pháp ngăn cản trước mặt vị này Đế Tôn, huống chi bên người còn có một vị thật tiên cấp bậc tồn tại. Ai, lần này là ta Thiên Thần Thư Viện sai lầm, ngươi Đại Hạ Đế Quốc mang đi, bất quá hy vọng Đại Hạ Đế Quốc đạo hữu tự giải quyết cho tốt, dù sao ta Thiên Thần Thư Viện cũng không phải dễ chơi. Thì tại Thiên Thần Thư Viện ba vị tản tiên còn đang suy tư thời điểm, lúc này Thiên Thần Thư Viện bên trong cũng là truyền đến một đạo mười phân thương lão thanh âm, mà lại đạo này thương lão thanh âm bên trong còn kèm theo rất cường ngạnh khí tức, dường như toàn bộ thế giới đều lấy hắn làm trung tâm đồng dạng. Theo đạo này thương lão thanh âm kết thúc về sau, chỉ thấy một đạo quang mang xuất hiện ở Đế Tôn trước mặt, mà cái này đạo quang mang chủ nhân chính là một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Hắn thực lực đã đạt đến nhị thế đại đế cấp độ, bất quá hắn lúc này trên mặt thì là không có chút nào huyết sắc, thậm chí hắn hiện tại trong nội tâm đã có tuyệt vọng, bởi vì hắn cũng biết bọn hắn Thiên Thần Thư Viện lão tổ đem hắn từ bỏ, bất quá bây giờ hắn cũng không trách tội Thiên Thần Thư Viện, bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là hắn tự tìm, mà lại nếu như bọn hắn lão tổ không buông bỏ hắn, như vậy toàn bộ Thiên Thần Thư Viện phải đối mặt cũng là hai vị này cường giả đứng đầu. Sau đó chỉ có gặp vị này đại đế cấp bậc cường giả, mặt trong nháy mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy phía trước mình đế tôn cùng Thiên Giáp Nghĩ. Bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì đại hạ đế quốc hai vị này mới đưa đến, cho nên hắn hiện tại tự nhiên đem nộ hỏa đặt ở hai người trên thân. Mà đế tôn nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự lạnh hừ một tiếng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế ma diệt, làm xong đây hết thảy hắn trực tiếp đem trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện đại đế thi cốt ném ra ngoài. Trong ánh mắt mười phân lạnh nhạt. Sau đó hắn lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía chư thiên và giới. Hắn lúc này tự nhiên có thể cảm nhận được phương này thế giới những cái kia đỉnh phong tồn tại đối bọn hắn nhìn chăm chú. Đây cũng là đối với ta Đại Hạ Đế Quốc Điện Hạ xuất thủ hậu quả, nếu như người nào còn nghĩ đến đối với ta Đại Hạ Đế Quốc Điện Hạ xuất thủ, như vậy đây chính là bọn hắn hậu quả. Đế Tôn lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nguy hiểm. Sau khi nói xong, Đế Tôn trong ánh mắt lần nữa biến đến lạnh nhạt lên, sau đó chỉ là một cái người trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Thiên Thần Thư Viện. Chương 798, cấm khu tàn tiên tính toán, đều đang đợi một cơ hội, thành tiên lộ. Chương 798, cấm khu tàn tiên tính toán, đều đang đợi một cơ hội, thành tiên lộ. Mà Thiên Giác Nghĩ nhìn thấy một màn này, thì là mười phân bình tĩnh nhìn liếc một chút Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Sau đó chỉ thấy chân hắn đạp hư không, một luồng khí tức kinh khủng theo trên người hắn phát ra. Một giây sau, đạo này kinh khủng khí tức trực tiếp đánh vào Thiên Thần Thư Viện trận pháp phía trên. Trong nháy mắt liền để Thiên Thần Thư Viện triệt để chấn động lên. Mà làm xong đây hết thảy hắn thì là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đây chẳng qua là đang cảnh cáo Thiên Thần Thư Viện, mà Thiên Thần Thư Viện ba vị tản tiên tại nhìn thấy một màn này cũng là mười phân phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc vị này chân tiên vậy mà như thế đối bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bất mãn, mà lại tức liền rời đi thời điểm lại dám công kích bọn hắn Thiên Thần Thư Viện trận pháp. Bất quá dù vậy, bọn hắn hiện tại cũng không làm gì được vị này Đại Hạ Đế Quốc cường giả đứng đầu, bởi vì bọn hắn Thiên Thần Thư Viện chân chính cường giả đứng đầu đã cho phép chuyện này phát sinh. Như vậy cũng liền đại biểu cho lần này Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa đại chiến cũng liền triệt để kết thúc. Mà theo Thiên Thần Thư Viện chuyện bên này kết thúc về sau, vô luận là bất kỳ đỉnh tiêm thế lực đều muốn chính mình ánh mắt thu về. Lúc này thời điểm cấm khu trên không mấy vị kia tản tiên cấp bậc cường giả, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sâu kín nhìn qua Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể đánh lên, xem ra Thiên Thần Thư Viện vị này lao ra hỏa thật đúng là cậu a, bất quá chắc là vì trăm năm về sau thành tiết lộ, bằng không mà nói, lao ra hỏa này tính khí tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy thì cùng Đại Hạ Đế Quốc giải quyết lần này đại chiến. Lúc này thời điểm cấm khu bên trong một vị tàn huyết chậm rãi mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ bình tĩnh, hiển nhiên ngay từ đầu hắn liền đã đoán được kết quả này. Chỉ bất quá tại kết quả này tránh thức đến thời điểm, hắn trên mặt vẫn là mang theo một chút thất vọng, dù sao hắn cũng hy vọng Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện thật đánh lên. Nếu như vậy bọn hắn tiến nhập thành tiên lộ bên trong liền sẽ ít đi rất nhiều đối thủ. Dù sao không phải mỗi vị tiến nhập thành tiên lộ người đều có thể thành là chân chính thật tiên cấp bậc tồn tại. Phải biết bọn hắn vì chờ Trần Tinh Đường đã không biết đợi bao lâu thời gian. Cho nên đối với Thiên Thần Thư Viện bọn hắn tự nhiên hy vọng có thể cùng Đại Hạ Đế Quốc đánh lên. Dù sao Thiên Thần Thư Viện thần bí bọn hắn cấm khu bên trong vẫn là biết, cho nên bọn hắn đi vào tự nhiên hy vọng Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc lưỡng bại câu thương. Mặc dù nói Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc lần này không có đánh lên, nhưng là bằng vào Đại Hạ Đế Quốc lần này đối Thiên Thần Thư Viện khiêu khích, trăm năm về sau thành tiên lộ bên trong Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thần Viện liền sẽ sớm đánh lên, đến lúc đó chúng ta y nguyên có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà lúc này cấm khu bên trong một vị khác tàn tiên thì là một mặt không quan trọng khoát tay áo nói ra, mặc dù nói lần này Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện tàn tiên hoàn toàn chính xác không có đại chiến cùng một chỗ, nhưng là lần này Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa ân oán triệt để không cách nào phân rõ, cho nên tiến nhập thành tiên lộ về sau bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đại chiến, đến lúc đó bọn hắn cấm khu bên trong tàn tiên ý nguyên có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Mấy người khác đang nghe vị này tản tiên mà nói về sau, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với bọn hắn những thứ này không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật tới nói, bọn hắn hiện tại tự nhiên có thể để ý tới đến cái này một màn. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện đại chiến cũng không có kết thúc, chỉ bất qua trận này đại chiến sẽ chỉ hoãn thôi. Có thể nói bọn hắn đều hết sức rõ ràng Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện đại chiến không được là chậm trễ thôi, cho nên nói bọn hắn hiện tại còn càng thêm chờ mong thành tiên lộ bên trong Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện đại chiến. Nếu như vậy bọn hắn liền có thể tại thành tiên lộ bên trong ngồi thu ngư ông chi lợi. Nghĩ rõ ràng điểm này, bọn hắn cũng tiếp tục trở lại cấm khu bên trong đi ngủ say, dù sao bọn hắn cấm khu bên trong tuy nhiên nắm giữ trường sinh vật chất, nhưng vô luận như thế nào đều không thể cải biến bọn hắn tại cái này một cảnh giới bên trong thọ mệnh. Nhiều nhất thì là có thể để bọn hắn thọ mệnh đạt được gia tăng, nhưng là gia tăng thọ mệnh càng nhiều, bọn hắn muốn có được thọ mệnh thì là càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả cùng chí tôn một mực không có lựa chọn theo cấm khu bên trong đi ra nguyên nhân. Mà cái kia một số yếu nhỏ một chút chí tôn càng là liền trường sinh vật chất đều không thể đạt được, đây cũng là vì cái gì những thứ này chí tôn chọn phát động hắc ám náo động nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn hấp thu phương này thế giới sinh linh thọ mệnh có thể để thăng bọn hắn thọ mệnh, cho nên bọn hắn liền trực tiếp phát động hắc ám náo động. Nhưng là cho dù là thu hoạch phương này thế giới sinh linh sinh cơ, bọn hắn cũng chỉ có thể tăng thêm một chút điểm thọ mệnh thôi, cho nên muốn chân chính trường sinh còn cần trường sinh vật chất. Bất quá trường sinh vật chất cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì trường sinh vật chất cũng không có nghĩa là trường sinh, Bằng không mà nói nắm giữ trường sinh vật chất thiên thần thư viện cùng cấm khu bên trong những thứ này cường giả đứng đầu vì cái gì không sống nhảy tại thế gian. Chủ nếu là bởi vì trường sinh vật chất tuy nhiên có thể để người ta thu hoạch được dài hơn thọ mệnh, nhưng là cũng có tai hại. Cũng tỉ như cấm khu bên trong những thứ này cường giả đứng đầu, cần phải dùng ngủ say đến một mực bảo trì chính mình trường sinh. Mà thiên thần thư viện tình huống bên kia cũng kém không nhiều. Theo những thứ này cấm khu bên trong chí tôn đều lần nữa trở lại cấm khu bên trong ngủ say đồng thời, lúc này hiên viên thế gia hiên viên vô đạo, tự nhiên cũng phát hiện cái này một màn. Lúc này thời điểm hắn nhìn lấy đại hạ đế quốc phương hướng cảm khái một tiếng. Sau đó cả người cũng là lần nữa về tới hiên viên thế gia bên trong bế quan, bởi vì hắn hiện tại muốn phải nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có dạng này hắn có thể ứng đối sau đó thành tiên lộ. Đương nhiên theo lần này đại hạ đế quốc cùng thiên thần thư viện khai chiến, đương nhiên lần này cũng không có chân chính đại chiến. Tất cả thế lực đều biết đại hạ đế quốc chân chính chỗ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy đại hạ đế quốc uy áp thiên thần thư viện, tình huống như vậy thế nhưng là rất ít xuất hiện. Thậm chí có thể nói, bọn hắn đều một mực tại suy đoán đại hạ đế quốc cùng thiên thần thư viện thực lực đến cùng ai mạnh người nào, nhưng là lần này về sau bọn hắn thì có mới cách nhìn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy đại hạ đế quốc thực lực cần phải vượt qua thiên thần thư viện. Bằng không mà nói, đại hạ đế quốc cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thì uy áp thiên thần thư viện. Dù sao lần này thiên thần thư viện thế nhưng là lựa chọn chịu thua. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được đại hạ đế quốc thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mà lại càng quan trọng hơn là lần này đại hạ đế quốc bên trong xuất hiện thật tiên cấp bậc tồn tại số lượng thì đã đạt đến 2 vị. Tuy nhiên bọn hắn không biết chân tiên cảnh giới, nhưng là bọn hắn biết lần này đại hạ đế quốc xuất thủ cường giả thực lực đã vượt qua đại đế, có thể là truyền thuyết bên trong những cái kia tiên cấp bậc cường giả. Cho nên hiện tại phương này thế giới bên trong đỉnh tiêm cường giả, đối đại hạ đế quốc kiên kỵ cũng là càng thêm nồng đậm. Đồng thời cũng có rất nhiều người chính đang suy đoán đại hạ đế quốc thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chương 799, nhân tộc tinh không cổ lộ, bí cảnh đại chiến kết thúc. Chương 799, nhân tộc tinh không cổ lộ, bí cảnh đại chiến kết thúc. Đương nhiên lần này đại hạ đế quốc xuất hiện hai vị này tuyệt thế cường giả cũng là triệt để chấn nhiếp trụ cái này phương vũ trụ người bên trong tất cả cường giả. Bởi vì lần này đại hạ đế quốc xuất hiện hai vị cường giả đứng đầu trực tiếp uy áp toàn bộ thiên thần thư viện, phải biết hiện tại thiên thần thư viện cũng được xưng là này phương đại lục ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong, thậm chí tại cái này tam đại thế lực bên trong hắn được xưng là thứ một đỉnh tiêm thế lực. Đương nhiên cái này tự nhiên muốn trừ bỏ cấm khu bên trong những cái kia cường giả đứng đầu cùng cấm khu. Dù sao vô luận như thế nào tại tất cả mọi người cho rằng cấm khu đều là một trực thuộc ở đứng đầu nhất thậm chí vượt qua ba đại đỉnh tiêm thế lực. Mà lần này đại hạ đế quốc cách làm cũng là triệt để đại hạ đế quốc thực lực đạt được tán thành, tất cả mọi người cảm thấy đại hạ đế quốc hẳn là tam đại thế lực bên trong đứng đầu nhất. Mà liên tại toàn bộ thiên hạ đều còn tại chấn kinh đại hạ đế quốc thực lực đồng thời, lúc này một bên khác thiên giác nghị cùng đế tôn cũng là lần nữa về tới đại hạ đế quốc bên trong. Về đến đại hạ đế quốc bên trong bọn hắn không có tiếp tục xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, ngược lại là đi thẳng về bế quan tu luyện lên. Dù sao tất cả mọi người đang chờ đợi trăm năm về sau thành tiết lộ, cho nên cho dù là bọn hắn những thứ này đạt tới chân tiên cấp bậc cường giả cũng cần không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Thì liên sở phàm cũng là không thể không trở về lần nữa bế quan tu luyện, bởi vì hắn mười phân muốn để cho mình tại thành tiên lộ mở ra trước đó thành công đột phá đến chân tiên cảnh giới. Đương nhiên đột phá đến nhân hoàng cảnh giới hắn muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới, tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lại càng quan trọng hơn là, hắn còn muốn thử một chút đến cùng chính mình có thể hay không đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới. Mặc dù nói hồng trần tiên cảnh giới so chân tiên cảnh giới vẹn vẹn chỉ là mạnh một, nhưng là sở phàm biết hồng trần tiên cảnh giới muốn đột phá đến càng cao cảnh giới sẽ càng thêm dễ dàng. Đây cũng là đã từng cái kia phương thế giới bên trong, vì cái gì đại đa số cường giả đều lựa chọn đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới nguyên nhân. Bởi vậy hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có không có tư cách đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới. Nếu như mình thành công đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới như vậy hắn tương lai có lẽ có càng cơ hội tốt đột phá đến càng cao cảnh giới. Mà theo đại hạ đế quốc bên này không có bất kỳ động tác về sau, thiên hạ chú ý đại hạ đế quốc ánh mắt cũng là toàn bộ thu về. Lúc này thời điểm bọn hắn càng thêm mong đợi là bí cảnh bên trong đi ra thiên tiêu. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút lần này bí cảnh bên trong thiên tiêu đến cùng là ai đạt được đại đế truyền thừa. Trừ cái đó ra có rất nhiều đỉnh tiêm cường giả cũng đang đợi thành tiên lộ mở ra. Dù sao thành tiên lộ mở ra không chỉ có riêng chỉ là thành tiên lộ đơn giản như vậy, bởi vì tại thành tiên lộ mở ra trước đó còn có tinh không cổ lộ. Tinh không cổ lộ đến về sau bọn hắn phương này thế giới liền sẽ kết nối cái khác thế giới. Đến lúc đó bọn hắn phương này thế giới bên trong đỉnh tiêm cường giả liền có thể cùng cái khác thế giới đỉnh tiêm cường giả va chạm. Bất quá đáng tiếc là muốn đặt chân tinh không cổ lộ vậy thì nhất định phải là tuổi trẻ thế hệ thiên tiêu. Mà lại càng quan trọng hơn là tinh không cổ lộ phía trên mặt có thể làm cho tuổi trẻ thế hệ thiên tiêu trở thành đại đế cấp bậc cường giả tài nguyên. Cho nên những thứ này thánh địa mới sẽ như vậy chờ mong. Đương nhiên quan tại tinh không cổ lộ sở phàm tự nhiên là biết đến. Mà lại hắn hiện tại đã đạt đến nhân hoàng cảnh giới. Cho nên cho dù hắn không muốn bước vào tinh không cổ lộ, hắn tự nhiên có thể trực tiếp không tiến nhập tinh không cổ lộ bên trong. Nhưng là nếu như hắn muốn đặt chân tinh không cổ lộ mà nói tự nhiên là có thể làm được. Bởi vì hắn tuổi tác còn tại tinh không cổ lộ hạn chế phía dưới. Cho nên hắn muốn đặt chân tinh không cổ lộ tự nhiên có thể làm được. Mà lại sở phàm cũng muốn đi xem nhìn tinh không cổ lộ của nhân tộc cổ thành. Bởi vì rất nhiều nhân tộc đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả đều ở nơi đó lưu lại thuộc tại chính mình danh tự. Đương nhiên lưu lại chính mình danh tự những cái kia đại đế lưu lại tên thời điểm còn không có chân chính trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Có thể nói sở phàm cũng là một cái ngoại lệ. Bởi vì cho dù là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng cũng không có tại hắn chỗ khoảng thời gian này thành công đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. vị kia hiên viên nhân hoàng là tại tinh không cổ lộ phía trên thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả, cho nên Sở Phàm cách làm tự nhiên để rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh. Thậm chí rất nhiều người cũng không nghĩ tới Sở Phàm thiên phú vậy mà đáng sợ như vậy, mà liên tại trong vũ trụ ở vào hòa bình trạng thái đồng thời. Lúc này ở bí cảnh bên trong đại chiến cũng kém không nhiều muốn sắp kết thúc rồi. Dù sao bí cảnh bên trong đại chiến đã kéo dài mấy ngày, nếu như không phải Thiên Thần Thư Viện bên này chuẩn đế cấp bậc số lượng nhiều như vậy lời nói, như vậy hiện tại bọn hắn cũng sớm đã bị Đại Hạ Đế Quốc đồ sát. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng bị Đại Hạ Đế Quốc đồ sát không sai biệt lắm. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc bên này chuẩn đế cấp bậc cường giả, mỗi một vị thực lực đều ở vào cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Huống chi bọn hắn bên trong còn có nhiều như vậy thuộc về chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Có thể nhìn thấy bây giờ Đại Đế Lăng mộ phía trước là một chỗ thi thể. Một vị lại một vị Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu cùng chuẩn đế đại thánh toàn bộ ngã xuống tại nơi đây. Hiện tại chỉ để lại mấy vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả còn đang không ngừng chèo chống. Bất quá bọn hắn hiện tại muốn ngăn cản Đại Hạ Đế Quốc tiến công là không thể nào làm được. Dù sao Đại Hạ Đế Quốc bây giờ còn có nhiều như vậy chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, Thiên Thần Thư Viện tất cả mọi người triệt để vẫn lạc tại cái này một mảnh bí cảnh bên trong. Đương nhiên những cái kia ẩn nút trong bóng tối Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu cũng không có vẫn lạc. Mặc dù nói lần này Thiên Thần Thư Viện đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện tiến nhập bí cảnh bên trong đại đa số cường giả đều triệu tập đến Đại Đế Lăng mộ phía trước. Bất quá có chút Thiên Thần Thư Viện cường giả cùng thiên kiêu cũng không có thời gian đến Đại Đế Lăng mộ nơi này. Cho nên tự nhiên tại bí cảnh bên trong có rất nhiều ngày Thần Thư Viện thiên kiêu không có vẫn lạc. Bất quá bọn hắn số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều. Theo Thiên Thần Thư Viện tất cả mọi người vẫn lạc tại Đại Đế Lăng mộ trước mặt về sau. Sở Vô Song lúc này mới rằng giặc nhìn thoáng qua mọi người ở đây. Lúc này mọi người ở đây trong ánh mắt đều mang nét mặt hưng phấn. Đương nhiên những thứ này mang theo nét mặt hưng phấn chính là Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia cường giả. Mà những trợ giúp kia Đại Hạ Đế Quốc thế lực lúc này thời điểm cũng là hết sức hưng phấn. Dù sao theo trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc một khắc kia trở đi bọn hắn liền đã ngồi lên Đại Hạ Đế Quốc cái này một chiếc chiến thuyền. Nói cách khác lần này bọn hắn không có có thất bại kết cục. Còn tốt lần này cuối cùng kết cục lấy Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia liên thủ thắng được mà kết thúc. Mà theo Thiên Thần Thư Viện tất cả mọi người vẫn lạc. Dương Thất Lang cũng là đi thẳng tới Thiên Thần Thư Viện trong đó một vị thiên tiêu thi thể bên người. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp đem Thanh Long Khuyên Thai Ngọc lấy ra ngoài. Dù sao muốn đi vào trước mặt Đại Đế bí cảnh, tự nhiên cần tứ đại Khuyên Thai Ngọc. Hiện tại bọn hắn Đại Hạ Đế Quốc trong tay đã có tam đại Khuyên Thai Ngọc. Nói cách khác khi lấy được cái này một viên Thanh Long Khuyên Thai Ngọc về sau, bọn hắn liền có thể tụ tập tất cả Khuyên Thai Ngọc. Sau đó Dương Thất Lang cũng là trực tiếp đem Thanh Long Khuyên Thai Ngọc lấy được Sở Vô Song trước mặt. Chương 800, Đại Đế Lăng Mộ mở ra, dưới trời chiều phế thổ. Chương 800, Đại Đế Lăng Mộ mở ra, dưới trời chiều phế thổ. Sở Vô Song nhìn lên trước mặt Thanh Long Khuyên Thai Ngọc, cũng là hướng về phía Dương Thất Lang nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn từ trong ngực lần nữa móc ra hai cái Khuyên Thai Ngọc. Cái này hai cái Khuyên Thai Ngọc chính là Bạch Hổ Khuyên Thai Ngọc cùng Phượng Hoàng Khuyên Thai Ngọc, đây là hắn đoạn thời gian trước lấy được hai cái Khuyên Thai Ngọc. Hiện tại chung vào một chỗ bọn hắn liền đã có ba cái Khuyên Thai Ngọc. Mà lúc này Sở Yên Nhiên tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, sau đó nàng không chút do dự, trực tiếp đem sau cùng một cái Huyền Vũ Khuyên Thai Ngọc lấy ra ngoài. Theo cái này bốn cái Khuyên Thai Ngọc nổi đồng bền giữa không trung, khủng bố lực lượng bắt đầu đem bốn cái Khuyên Thai Ngọc toàn bộ đốn lượn ở trong đó. Sau đó chỉ thấy cái này bốn cái Khuyên Thai Ngọc hóa thành bốn đạo sắc thái khác nhau quang mang hướng thẳng đến Đại Đế Lăng Mộ phương hướng mà đi. Một giây sau, cái này bốn đạo quang mang trực tiếp xuất hiện tại Đại Đế Lăng Mộ đại môn phía trên. Sau đó Đại Đế Lăng Mộ cung điện trong nháy mắt liền mở ra một cái vết nứt. Một giây sau, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức trực tiếp theo Đại Đế Lăng Mộ bên trong truyền ra. Đồng thời Đại Đế Lăng Mộ cung điện đại môn cũng là chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ chờ mong. Mà theo Đại Đế Lăng Mộ cửa lớn mở ra về sau, một cỗ 10 phân phong cách cổ xưa lại hung ác khí tức truyền ra. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ 10 phân đáng sợ uy áp. Thì liền lúc này thời điểm Đại Hạ Đế Quốc chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đều cảm nhận được cỗ uy áp này, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn thì là cao mày nhìn lên trước mặt Đại Đế Lăng Mộ. Mà Sở Vô Song càng là không chút do dự hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ màu hoàng kim quang mang đem hắn bao khỏa tại trong đó, một giây sau, cả người hắn cũng là không chút do dự hướng thẳng đến Đại Đế Lăng Mộ cung điện mà đi. Mà nhìn thấy một màn này, Đại Hạ Đế Quốc cái khác người cũng là không chút do dự đi theo chính mình Vô Song điện hạ tốc độ mà đi. Sở Yên Nhiên bọn người lúc này thời điểm tự nhiên cũng là trực tiếp bước vào Đại Đế Lăng Mộ cung điện bên trong. Theo Đại Hạ Đế Quốc người đều tiến nhập đạo này Đại Đế Lăng Mộ cung điện về sau, Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên các người cũng là không chút do dự, trực tiếp đi theo Đại Hạ Đế Quốc người hướng về trong cung điện mà đi. Theo cái này ba phương thế lực đều tiến nhập Đại Đế Lăng Mộ bên trong về sau, tại bọn hắn sau lưng Chiến Thần Điện chờ một đám thế lực cũng là không chút do dự. Dù sao bọn hắn vốn là trợ giúp Đại Hạ Đế Quốc bên này, cho nên bọn hắn hiện tại cũng coi là cùng Đại Hạ Đế Quốc giao hảo. Bởi vậy bọn hắn không chút do dự đi theo Đại Hạ Đế Quốc tốc độ tiến nhập Đại Đế Lăng Mộ. Ngay tại những này thế lực ào ào hướng về Đại Đế Lăng Mộ bên trong mà đi đồng thời. Lúc này quan chiến thiên tiêu hoặc là cường giả cũng là ào ào hiện thân, lúc này thời điểm bọn hắn có thể nhìn đến trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chấn kinh cùng hoảng sợ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến, cuối cùng kết cục lại là dạng này. Phải biết trận này đại chiến từ vừa mới bắt đầu bọn hắn thì không có nghĩ qua sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc. Không nghĩ tới lần này Thiên Thần Thư Viện nhiều như thế cường giả toàn bộ ngã xuống tại nơi này, xem ra lần này Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa đại chiến là không cách nào tránh khỏi. Lúc này thời điểm một vị đại thánh cấp bậc lâu năm thiên kiêu đứng ra chậm rãi mở miệng nói, có lẽ nói hắn đã không tính là thiên kiêu hàng ngũ, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ chấn kinh. Bởi vì lần này đại đế bí cảnh kết thúc về sau, Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thì kết thúc. Vô luận như thế nào lần này Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc cửu án triệt để kết, có lẽ lần này bí cảnh kết thúc về sau chính là hai đại đỉnh tiêm thế lực lúc khai chiến. Lời tuy như thế, nhưng là hiện đang ủng hộ Đại Hạ Đế Quốc bên này thế lực cũng là càng ngày càng nhiều, cũng không biết chúng ta bên này nên cái kia lựa chọn thế nào. Mặc dù nói chống đỡ Đại Hạ Đế Quốc thế lực càng ngày càng nhiều, nhưng là Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa cần phải vẫn là có khoảng cách, dù sao Thiên Thần Thư Viện đã tồn tại thời gian lâu như vậy, mà Đại Hạ Đế Quốc vẹn vẹn chỉ là vừa mới xuất hiện giữa thiên địa. Mặc kệ bọn hắn sẽ không phát sinh đại chiến, đã cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ, hiện tại chúng ta cần phải nhìn xem rốt cục có thể hay không đến đại đế truyền thừa. Không tệ, chúng ta vốn chính là vì đại đế truyền thừa mà đến, cho nên hiện tại chúng ta muốn nhìn có thể hay không đến đại đế truyền thừa. Xông lên a. Tại trường rất nhiều thiên kiêu lúc này thời điểm cũng đang lo lắng Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa sẽ không phát sinh đại chiến, dù sao lần này Thiên Thần Thư Viện vẫn là chuẩn đế cùng đại thánh cấp bậc số lượng đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn phía trước mặt đại đế lăng mộ phía trên, dù sao vô luận Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc sẽ không khai chiến cũng sẽ không tại hiện tại. Bọn hắn hiện tại còn không bằng trực tiếp tiến nhập đại đế lăng mộ bên trong đi tìm đại đế truyền thừa, nếu như có thể đến đại đế truyền thừa, bọn hắn thực lực đem sẽ nhận được nhanh chóng tăng lên. Thậm chí bọn hắn có khả năng trực tiếp trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Bởi vậy hiện tại rất nhiều người đều thập phần hưng phấn nhìn lên trước mặt đại đế lăng mộ. Đồng thời có chút không nhịn được thiên kiêu càng là trực tiếp tiến nhập đại đế lăng mộ bên trong, mà cái khác thiên kiêu nhìn thấy một màn này, tự nhiên không có chút nào do dự. Bọn hắn toàn bộ hướng về đại đế lăng mộ phương hướng mà đi. Ngay tại tất cả thiên kiêu chính đang không ngừng hướng về đại đế lăng mộ xuất phát đồng thời, lúc này, một bên khác Sở Vô Song đi tới một cái thần bí trong không gian. Mới vừa tiến vào đại đế bí cảnh về sau hắn liền cùng bên cạnh mình đại hạ đế quốc cường giả tách ra, sau đó trực tiếp bị chuyển đến một cái thần bí không gian. Sở Vô Song cảm nhận được chung quanh cái kia kinh khủng sát ý cũng là nhíu mày, bất quá lúc này thời điểm hắn thì là chậm rãi hướng về phía trước có quang sáng địa phương mà đi. Rất nhanh, cả người hắn liền xuất hiện ở một mảnh phế thổ phía trên. Mà cái này một mảnh phế thổ phía trên còn có rất nhiều máu dấu vết, phản phất là một chỗ bỏ hoang chiến trường đồng dạng. Đồng thời hắn cũng trong nháy mắt thì cảm nhận được vừa mới cảm nhận được sát ý, là theo cái này mảnh phế thổ bên trong truyền ra. Mà lại càng quan trọng hơn là, mảnh này phế thổ bên trong còn có một vệt chiều tà, xem ra mười phân thế lương. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là vị này đại đế vẫn lạc chiến trường à? Thế nhưng là vì cái gì ta không cảm giác được đại đế cấp bậc cường giả khí tức, cũng không cảm giác được đại đế cấp bậc cường giả tồn tại qua khí tức. Sở Vô Song cái kiêm màu hoàng kim ánh mắt chính đang không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh, có điều rất nhanh hắn trên mặt thì xuất hiện một vẻ thần sắc nghi hoặc. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện cái này một mảnh phế thổ giống như cũng là một mảnh phế thổ không có chút nào tác dụng. Cho dù là hắn dùng chính mình khí vận đến liếc nhìn hoàn cảnh nơi này, cũng tìm không thấy thuộc về đại đế cảnh giới cường giả tồn tại qua khí tức. Thậm chí ngay cả đại đế cảnh giới trở lên cường giả tồn tại qua khí tức đều không thể tìm kiếm được. Liên phảng phất cái này một mảnh phế thổ không tồn tại ở cái này thiên địa ở giữa đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này, Sở Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mười phân nồng đậm ngoài ý muốn. Chương 801, không biết thời không, bốn đại thần thú vẫn lạc ngọn nguồn. Chương 801, không biết thời không, bốn đại thần thú vẫn lạc ngọn nguồn. Đương nhiên nếu như mảnh này phế thổ không tồn tại ở mảnh này thế giới làm bên trong, như vậy Sở Vô Song cũng không có khả năng xuất hiện ở đây. Cho nên hiện tại Sở Vô Song ý nguyên chính đang không ngừng vận dụng Đại Hạ Đế Quốc khí vận đến tìm kiếm mảnh này phế thổ chỗ khác biệt. Theo hắn trong ánh mắt đạo này màu hoàng kim quang mang, chính đang không ngừng quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh trên bầu trời liền bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ thấy bốn đạo quang mang không giống nhau chùm sáng từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau, cái này bốn đạo quang mang trực tiếp hóa thành bốn đại thần thú dáng vẻ xuất hiện ở Sở Vô Song trước mặt. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này bốn đại thần thú dường như không cách nào phát hiện trước mặt Sở Vô Song đồng dạng. Sở Vô Song trông thấy cái này một màn tuy nhiên mười phân nghi hoặc, nhưng là hắn lúc này vẫn là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt mình hoàn cảnh. Đồng thời cả người cũng là không chút do dự hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Mà theo hắn hướng về phía trước bước ra một bước đồng thời, chỉ thấy trước mặt hắn bốn đại thần thú bắt đầu chuyển biến hình tượng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện ba nam một nữ, ba vị thanh niên cùng một vị tuyệt thế mỹ phụ. Bọn hắn trên mặt đều mang vẻ ngưng trọng nhìn qua phía trước, dường như phía trước sắp phát sinh cái gì đại sự đồng dạng. Theo bốn đại thần thú biến hóa thành hình người về sau, chỉ thấy Sở Vô Song cả người trước mặt đột nhiên một đen. Một giây sau, cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại cái này một mảnh phế thổ chính trên không. Đồng thời lúc này thời điểm cái này một mảnh phế thổ cũng không có giống vừa mới bắt đầu như vậy, ngược lại là xem ra giống một tòa hào hoa thành trì, hoặc là nói một cái hào hoa vương quốc. Bất quá lúc này thời điểm phía trước ngay tại có kinh khủng khí tức ngay tại liên tục không ngừng chuyển đến. Sở Vô Song cảm nhận được những thứ này kinh khủng khí tức về sau, trong nháy mắt liền hiểu những thứ này kinh khủng khí tức lý do. Chỉ thấy cái kia một đôi trong mắt màu hoàng kim chính đang không ngừng lưu chuyển lên màu hoàng kim quang mang, phảng phất muốn xem thấu những thứ này màu đen khí tức đồng dạng. Cái này chẳng lẽ cũng là cấm khu bên trong những cái kia chí tôn trên thân khí tức à? Đáng tiếc chúng ta không có chân chính gặp qua cấm khu những cái kia chí tôn trên thân khí tức, bằng không mà nói, hiện tại ta hẳn là có thể đầy đủ nhận ra được. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song nhíu mày nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ sầu lo. Bởi vì hắn đã theo bốn đại thần thú chỗ đó hiểu được một số liên quan tới chỗ này đại đế bí cảnh chủ nhân truyền thuyết, cho nên hắn hiện tại suy đoán những thứ này hắc ám khí tức chính là cấm khu bên trong những cái kia hắc ám chí tôn, chỉ bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán của hắn thôi. Mặc dù nói Đại Hạ Đế quốc hoàn toàn chính xác cùng cấm khu bên trong chí tôn đại chiến qua, thế nhưng là thời điểm đó hắn còn nhỏ, tự nhiên không biết những chuyện này. Bởi vậy quan tại cấm khu bên trong chí tôn trên thân khí tức hắn tự nhiên không phải đặc biệt liễu giải. Bất quá hắn lúc này thì là mười phân ngoại ý muốn nhìn phía trước chẳng cảnh. Theo những thứ này hắc ám khí tức chính đang không ngừng dựa vào, một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện hơi thở hết sức khủng bố. Sau đó chỉ thấy mấy đạo hắc ám thân ảnh xuất hiện ở cái này một phương thiên địa ở giữa. Những thứ này hắc ám thân ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Xa xa vượt qua đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, xem ra đích thật là chí tôn cấp bậc cường giả, nếu là chí tôn cấp bậc tồn tại, như vậy hẳn là hắc ám cấm khu bên trong chí tôn, chỉ bất quá bây giờ ta tại sao lại xuất hiện ở phương này không biết thời không bên trong đâu. Sở Vô Song lúc này thời điểm cũng là khẳng định trong nội tâm suy đoán, bất quá hắn lúc này y nguyên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn trên bầu trời, hiển nhiên hắn hiện tại cũng không hiểu chính mình tại sao lại xuất hiện ở cái này không biết thời không bên trong. Có điều rất nhanh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía trước, đã chính mình xuất hiện tại cái này không biết thời không làm bên trong, như vậy chắc hẳn là cái này phương bí cảnh chủ nhân muốn dùng cái này không biết thời không đến nói với chính mình cái gì. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là không chút do dự tiếp tục nhìn xuống. Theo cái này mấy đạo trên thân tán phát lấy chí tôn cấp bậc khí tức cường giả xuất hiện ở trên bầu trời về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong lại một lần nữa xuất hiện cái kia bốn đại thần thú. Bốn đại thần thú trên thân tán phát đi ra khí tức đều mười phân kinh khủng, bọn hắn mỗi một cái đều đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, hoặc là nói bọn hắn đã có nửa chân đạp đến nhập đại đế cảnh giới. Cho nên hiện tại bọn hắn thực lực tự nhiên không phải đặc biệt yếu. Sau đó chỉ thấy bốn đại thần thú đem ánh mắt nhìn phía trước ba vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn trên thân, sau đó cái này bốn đại thần thú không chút do dự trực tiếp đối với ba vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn phát động tiến công. Sau đó một trận chân chính đại chiến liền ở trên bầu trời vang dội. Mặc dù nói Sở Vô Song đã cảm thụ qua chân chính đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, nhưng nhìn trước mặt mình bốn đại thần thú cùng hắc ám cấm khu bên trong chí tôn ở giữa đại chiến, hắn trên mặt vẫn là mang theo một vẻ thật đáng kính. Dù sao bốn đại thần thú hiện tại đại chiến chính là hắc ám cấm khu bên trong những thứ này chí tôn, cũng chính là những cái kia phát động hắc ám náo động ngọn nguồn. Trận này đại chiến không biết đánh bao lâu, dù sao Sở Vô Song lại như si như say chú ý trận này đại chiến, mà lại chính hắn cũng không biết, tại hắn không ngừng chú ý trận này đại chiến đồng thời, trong thân thể của hắn lực lượng chính đang không ngừng tăng lên. Cuối cùng vậy mà tại bất chi bất giác bên trong hắn tu vi trực tiếp tăng lên tới đại thánh viên mãn cảnh giới. Phải biết cái khác thiên tiêu muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới đều mười phân khó khăn. Thế nhưng là Sở Vô Song lại như thế tùy tiện thì đột phá đến một cái tiểu cảnh giới, mà lại hắn hiện tại đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới về sau, liền có thể cùng đồng dạng chuẩn đế trung kỳ cường giả đại chiến. Mà trận này đại chiến tại không biết thời không bên trong cũng không biết tiến hành bao lâu, bất quá Sở Vô Song có thể nhìn đến trận này đại chiến cuối cùng lấy bốn đại thần thú vẫn lạc mà kết thúc. Mà lại thần thú Bạch Hổ tức thì bị hắc ám cấm khu bên trong những thứ này hắc ám cho ăn mòn, cuối cùng bất đắc dĩ tự bạo chính mình thân thể, đồng thời nàng tự bạo đồng thời trong cơ thể nàng cũng là tản mát ra một đạo màu đen quang mang. Luồng hào quang màu đen này trực tiếp chui vào đại địa bên trong. Muốn tới đây chính là thần thú Bạch Hổ vì sao lại chuyển đổi thành hắc hổ nguyên nhân đi. Trông thấy đạo này màu đen quang mang Sở Vô Song cũng trong nháy mắt thì biết mình thu phục thần thú Bạch Hổ vừa mới bắt đầu tại sao là hắc hổ nguyên nhân. Sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu. Bởi vì bốn đại thần thú tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là trước mặt ba vị này cấm khu bên trong chí tôn sát thực không có vấn lạc. Bất quá có thể nhìn đến bọn hắn thân thể bên trong thương thế mười phân nghiêm trọng. Thậm chí có hai vị hắc ám cấm khu bên trong chí tôn bây giờ cách vấn lạc cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước. Sau đó chỉ thấy ba vị này chí tôn nhìn thật sâu liếc một chút bốn đại thần thú vẫn lạc địa phương, sau đó bọn hắn cũng không có chút nào cố kỵ bay thẳng đến trên bầu trời. Giống như diệt thế đồng dạng tràng cảnh trong nháy mắt thì hàng lâm. Ba vị này hắc ám cấm khu trực tiếp bắt đầu hút thu hồi phương này thế giới sinh mệnh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thì có mấy ngàn vạn người sinh mệnh vẫn lạc tại hắc ám cấm khu chí tôn giả trong tay. Trông thấy một màn này Sở Vô Song cũng là mười phân phẫn nộ, nếu như có thể mà nói hắn hiện tại chỉ sợ đã đối với mấy cái này cấm khu chí tôn xuất thủ. Chương 802, phế thổ chỗ sâu cung điện, thời gian pháp tắc khí tức. Chương 802, phế thổ chỗ sâu cung điện, thời gian pháp tắc khí tức. Đáng tiếc là hiện tại Sở Vô Song cái gì đều không làm được. Có thể nói hắn hiện tại chỉ có thể vô năng ở chỗ này nhìn lấy ba vị hắc ám cấm khu bên trong chí tôn hành động. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, mảnh này cái gọi là thế giới cũng hóa thành một mảnh phế thổ. Hiện tại Sở Vô Song cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vị trí cái này một mảnh phế thổ vì cái gì mà đến. Nguyên lai hiện tại hắn vị trí cái này một mảnh phế thổ cũng là ba vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn mang tới. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song đối hắc ám cấm khu cũng là càng phẫn nộ. Tương lai nếu có thực lực, tuyệt đối hủy diệt cái này hắc ám cấm khu. Đồng thời hắn cũng trong lòng âm thầm thề, chỉ cần chính mình thực lực đầy đủ, như vậy tương lai hắn tuyệt đối sẽ hủy diệt hắc ám cấm khu. Chỉ có chân chính hủy diệt hắc ám cấm khu mới có thể giải quyết đây hết thảy, bằng không mà nói, cho dù là đem hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đánh phục, bọn hắn cũng sẽ ở một cái khác kỷ nguyên phát động hắc ám náo động. Bởi vì tại phương này thế giới bên trong chân chính đỉnh tiêm cường giả, số tuổi tác cũng không phải là đặc biệt dài, mà lại hắc ám cấm khu bên trong những thứ này chí tôn, đại đa số đều là phát triển tại không có đại đế nên đại, nếu như cái này một thời đại có đại đế mà nói bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lựa chọn xuất thế. Đây cũng là vì cái gì hắc ám cấm khu sẽ rất ít tại đại đế chứng đạo thời đại xuất thế nguyên nhân, dù sao bọn hắn không có khả năng lựa chọn tại có đại đế thời đại lựa chọn xuất thế. Nếu như vậy, bọn hắn thì tránh khỏi cùng đương thế đại đế nhất chiến, cũng chính là nói lời như vậy bọn hắn cũng không cần cùng đại đế đại chiến. Mà chân chính đại đế cấp bậc cường giả thì không cách nào tìm tới hắc ám cấm khu ngọn nguồn, mà lại càng quan trọng hơn là Hắc Ám cấm khu bên trong tối cường cũng không phải những thứ này Hắc Ám chí tôn, mà chính là những cái kia tồn tại mấy trăm vạn năm tản tiên cấp bậc cường giả. Cho nên đối với những thứ này, đại đế tới nói bọn hắn cho dù là tìm được Hắc Ám cấm khu ngọn nguồn, bọn hắn cũng vô pháp giải quyết Hắc Ám cấm khu, đây cũng là vì cái gì những thứ này đại đế như thế bất đắc dĩ nguyên nhân. Chẳng qua nếu như có thể đột phá đến càng cao cảnh giới, như vậy tự nhiên có thể tìm được Hắc Ám cấm khu ngọn nguồn, sau đó trực tiếp giải quyết Hắc Ám cấm khu. Bất quá muốn phải giải quyết Hắc Ám cấm khu cũng không có đơn giản như vậy, cho dù là hiện tại Đại Hạ Đế quốc Sở Phàm cũng không có cảm thấy mình hiện tại là có thể giải quyết Hắc Ám cấm khu. Bằng không mà nói, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp dẫn theo Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả đối Hắc Ám cấm khu bên trong cường giả tiến hành đổ sát. Đương nhiên hiện trong lòng hắn cũng có ý nghĩ khác, cái kia chính là chờ lấy thành tiên lộ sau khi đi ra sẽ giải quyết Hắc Ám cấm khu. Lúc này ở phế thổ trên không Sở Vô Song nhìn thoáng qua về sau lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Bởi vì hắn chính mình cũng biết mình thực lực không đủ, phải biết hắn hiện tại còn tại Đại Hạ Đế quốc che chở phía dưới. Dù vậy Đại Hạ Đế quốc cũng vô pháp giải quyết Hắc Ám cấm khu. Huống chi là hắn vị này tiểu tiểu đại thánh. Bất quá còn tốt hắn hiện tại đã đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Khoảng cách chân chính chuẩn đế cảnh giới cũng mẹn mẹn chỉ là kém cách xa một bước. Cho nên nói hắn muốn đột phá đến càng cao cảnh giới tự nhiên mười phân dễ dàng. Bất quá lúc này Sở Vô Song nhìn lấy đã biến mất không thấy gì nữa hình ảnh, thì là hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn hiện tại không nghĩ tới hình ảnh biến mất hắn ý nguyên đứng tại phương này thế giới bên trong. Phản phất như là phương này không biết thời không đang chờ đợi hắn đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song cũng là không chút do dự hướng thẳng đến phía trước thời không mà đi. Chủ yếu nhất là hắn hiện tại cho dù là đứng tại phương này thời không bên trong cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên hắn muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì lực lượng đem hắn đưa đến cái này một mảnh không biết thời không bên trong. Hoặc là nói đây không phải một mảnh không biết thời không mà chính là đã từng thời đại. Theo hắn chậm rãi bước vào phía trước. Rất nhanh trước mặt hắn cũng là xuất hiện lần nữa một nói hào quang kỳ dị. Sau đó Sở Vô Song cả người xuất hiện ở khác bên ngoài một phiến thời không bên trong. Mà xuất hiện ở phía này thời không bên trong hắn cũng nhìn thấy xuất hiện trước mặt một tòa cung điện hùng vĩ. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra bên trong tòa cung điện này cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ngược lại xem ra mười phân âm u đầy tử khí. Liên phảng phất đã từng huy hoàng cung điện hiện tại không có bất kỳ cái gì người ở bên trong đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là hiện trong lòng hắn đã có suy đoán. Có lẽ vừa mới tiến nhập cái này một mảnh phế thổ thời điểm, hắn thì đã đi tới đại đế truyền thừa phương hướng. Có lẽ chân chính đại đế truyền thừa liền tại cái này một mảnh trong cung điện. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp bước vào cái này một tòa cung điện đại môn chỗ. Sau đó trực tiếp một trường hướng về đại môn phương hướng vô tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn. Mà đẩy ra cung điện đại môn trong nháy mắt, Sở Vô Song liền cảm nhận được một cỗ thời gian lực lượng chuyển đến. Cái này cũng không phải thật sự là thời gian lực lượng mà chính là thời gian pháp tắc lực lượng. Cảm nhận được một màn này Sở Vô Song cũng là trong nháy mắt liền hiểu, vị này đại đế cấp bậc cường giả hẳn là một vị tu luyện thời gian pháp tắc đại đế. Bất quá bây giờ ánh mắt của hắn lại là trực tiếp nhìn phía cái này một mảnh trong cung điện. Hắn lúc này cũng là thấy rõ ràng trong cung điện chẳng cảnh. Cái này một tòa cung điện bên trong tổng cộng có 4 căn cự đại cây cột, mà những cây cột này phía trên khắc lấy chính là 4 đại thần thú. Mỗi một cái thần thú đều phảng phất là chân thực tồn tại. Đồng thời cái này 4 đại thần thú trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là 10 phần kinh khủng, dường như có thể uy áp so với bọn hắn tu vi yếu cường giả đồng dạng. Mà phía trước nhất thì là một tòa xem ra 10 phần hoàn mỹ ngọc tọa. Lúc này phía trên còn loáng thoáng ở giữa ngồi lấy một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này, không chút do dự trực tiếp tiến lên. Dù sao hắn hiện tại đã tới đây, như vậy tự nhiên không có lùi bước đạo lý, mà lại trên người hắn còn có thuộc về Đại Hạ Đế quốc ấn ký cùng Đại Hạ Đế quốc các chủ bài, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không sợ nơi này có cái gì đồ vật chờ đợi hắn. Theo hắn chậm rãi bước vào đại điện về sau, toàn bộ đại điện mười phân yên tĩnh, chỉ có thể nghe được hắn cước bộ không ngừng theo đại điện bên trong truyền ra. Đồng thời cả người hắn cũng là rất nhanh liền đi tới đạo thân ảnh mơ hồ kia phía trước, mà 4 đại thần thú thạch tượng phía trên phát ra khí tức cũng là bắt đầu từ từ hướng về trên người hắn mà đến. Dường như những khí tức này muốn đem hắn uy áp nằm rạp trên mặt đất. Bất quá lúc này Sở Vô Song trên mặt thì là không có quá nhiều thần sắc, ngược lại là hết sức bình tĩnh nhìn trước mặt đạo này mơ hồ không rõ thân ảnh. Ngươi tới mà liền tại hắn tới gần nơi này nói mơ hồ không rõ thân ảnh đồng thời, một đạo dường như không tồn tại giữa thiên địa thanh âm chậm rãi truyền ra. Đồng thời chỉ thấy trước mặt hắn đạo này mơ hồ không rõ thân ảnh, phản phất tại không ngừng dãy rủa. Một đạo lại một đạo thời gian pháp tắc theo trên người hắn phát ra. Bất quá vùng vây sau một lát, chỉ có thể gặp đến thời gian trường hà hiện thời gian một cái nháy mắt. Sau đó liền gặp đạo này mơ hồ không rõ thân ảnh, phản phất là theo thời gian trường hà bên trong đi ra đồng đạo. Hắn người mặc một bộ trường bào màu trắng, trên thân tán phát lấy nồng đậm thời gian khí tức. Bất quá dù vậy Sở Vô Song cũng không cách nào thấy rõ hắn mặt. Chương 803, kinh khủng thời gian pháp tắc, đại đế bí cảnh chủ nhân. Chương 803, kinh khủng thời gian pháp tắc, đại đế bí cảnh chủ nhân. Bất quá dù vậy Sở Vô Song cũng có thể cảm thụ được, trước mặt đạo này thân ảnh đang không ngừng nhìn chăm chú lên chính mình. Văn bối Sở Vô Song gặp qua tiền bối. Lúc này thời điểm Sở Vô Song cũng là chỉ có thể đối với trước mặt đạo này thân ảnh chắp tay thi lễ một cái, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hắn có thể cảm thụ được đi ra chung quanh những thời giờ này pháp tắc lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả, có thể thi triển ra pháp tắc lực lượng hiển nhiên vị này tu luyện thời gian pháp tắc đại đế thời gian tu luyện pháp tắc đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng pháp tắc. Giang giặc trăm vạn tái thời gian trôi qua, không nghĩ tới cuối cùng vẫn để cho chúng ta tới một vị chân chính thiên tiêu. Mà đạo này thân ảnh lúc này thời điểm thì là chậm rãi lần nữa truyền ra một đạo giống như thời gian trường hà phía trên truyền đến thanh âm đồng dạng, đồng thời hắn thân ảnh cũng là chậm rãi đi tới Sở Vô Song bên người. Có thể cảm nhận được thời gian đang không ngừng bài xích hắn cái này đạo thân thể, dường như không muốn để cho hắn cái này một bộ thân thể xuất hiện tại cái này một phiến thời không bên trong đồng dạng. Bất quá đạo này thân ảnh lại làm sao có thể cùng thời gian đối với kháng đâu, chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ chậm rãi thối lui. Bất quá dù vậy hắn trên thân cái kia cố kinh khủng thời gian pháp tắc cũng là đem cả người hắn lần nữa lưu tại cái này một phiến thời không bên trong. Đồng thời cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp nhìn lấy trước mặt mình Sở Vô Song. Hắn có thể cảm thụ được ra đến trước mặt mình Sở Vô Song đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt, bất quá đáng tiếc là hắn hiện tại không cách nào tiếp xúc đến Sở Vô Song. Mà Sở Vô Song lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng sử dụng cái kia một đôi tròng mắt màu hoàng kim, chính đang không ngừng đánh giá chung quanh thời gian pháp tắc. Hắn cũng muốn biết chung quanh thời gian pháp tắc vì sao lại đem vị này đại đế cuốn ở bên ngoài. Đồng thời hắn càng muốn biết chính là trước mặt vị này đại đế đến cùng có hay không vẫn lạc. Bất quá đáng tiếc là hắn cái này một đôi trong mắt màu hoàng kim bên trong tuy nhiên mang theo đại hạ đế quốc khí vận, nhưng là muốn chân chính xem thấu thời gian pháp tắc vẫn là hết sức khó khăn. Trừ phi trước mặt hắn vị này đại đế là mới vừa tiến vào đại đế cấp bậc tồn tại, nếu như vậy, hắn có lẽ có thể nhìn rõ nơi này thời gian pháp tắc. Nhưng là đáng tiếc là nơi này thời gian pháp tắc cùng vị này đại đế thi triển ra thời gian pháp tắc đều xa xa vượt qua hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Trên người ngươi khí vận rất mạnh cho dù là đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả, trên thân khí vận cũng không có trên người ngươi khí vận mạnh, thế nhưng là ngươi muốn xem xuyên ta thời gian tu luyện pháp tắc, vẫn là không cách nào làm đến, mà lại mảnh này hư không bên trong thời gian pháp tắc lực lượng cũng xa xa vượt qua tam thế đại đế cấp độ, trừ phi ngươi có thể đột phá đến đại đế cảnh giới, sau đó mượn nhờ trên người ngươi khí vận mới có thể xem thấu nơi này hết thảy. Trước mặt đạo này thân ảnh lúc này thời điểm cũng là thở dài thở ra một hơi, đồng thời lúc này thời điểm hắn tự nhiên cũng là xem thấu Sở Vô Song ý nghĩ trong lòng. Sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Vô Song khoát tay áo, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Đồng thời hắn cũng mười phân chấn kinh trước mặt mình Sở Vô Song trên thân khí vận vậy mà đáng sợ như vậy, mà lại càng quan trọng hơn là hắn có thể cảm nhận được Sở Vô Song trên thân khí vận, cũng không phải là Sở Vô Song chính mình khí vận, mà chính là một quốc gia khí vận. Nghĩ tới chỗ này hắn đại khái cũng đoán được trước mặt mình vị này thiếu niên thân phận. Có thể có như thế kinh khủng khí vận như vậy trước mặt vị này thiếu niên tuyệt đối là một cái đế quốc thái tử, mà lại đế quốc này cường đại xa xa vượt qua hắn đã từng thấy qua đế quốc. Bởi vì chỉ có đế quốc chi chủ khí vận mới có thể nồng đậm đến đại đế cấp khác. Thế nhưng là trước mặt thiếu niên khí vận đã xa xa vượt qua đồng dạng đại đế. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, đế quốc này bên trong chân chính đế chủ thực lực tuyệt đối vượt qua đại đế. Tiền bối chính là cái này một cái bí cảnh chủ nhân sao? Sở Vô Song đang nghe trước mặt cái này nói màu trắng thân ảnh mà nói về sau, cũng là thu hồi chính mình trong mắt màu hoàng kim, sau đó lúc này mới có chút tò mò nhìn trước mặt mình màu trắng thân ảnh mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn còn mang theo một vẻ hiếu kỳ, hiển nhiên hắn muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có hay không chân chính nhìn thấy cái này một cái bí cảnh đại đế. Không tệ, cái này một cái bí cảnh chính là ta sau khi ngã xuống hình thành bí cảnh. Chỉ là không có nghĩ đến cái này, một cái bí cảnh khoảng cách ta chỗ vẫn lạc thời gian vậy mà đi qua mấy trăm vạn năm lâu. Lúc này thời điểm đạo này thân ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trực tiếp mở miệng nói, đồng thời hắn đoạn này trong thanh âm cũng có thể nghe được một số yêu thương. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà vẫn lạc đến trăm vạn năm thời gian. Chính thức để đại đế vẫn lạc chính là cấm khu bên trong những cái kia chí tôn sao? Mà lúc này Sở Vô Song đang nghe trước mặt vị này màu trắng thân ảnh mà nói về sau cũng là trực tiếp hỏi nói, đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không cấm khu bên trong chí tôn đem trước mặt vị này đại đế chém giết. Dựa theo bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy đem ta chém giết, chính thức để cho ta vẫn lạc chính là cấm khu bên trong những cái kia cường giả đứng đầu, một vị tản tiên cấp bậc tồn tại đối với ta xuất thủ. Vị này màu trắng thân ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau thì là khinh thường cười, sau đó phía sau hắn trong lời này cũng là mang theo một vẻ nghiêm trọng. Bởi vì những cái kia chân chính chí tôn với hắn mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì, mà chính thức đối với hắn xuất thủ chính là cấm khu bên trong tản tiên. Tuy nhiên đương thời hắn thực lực đã không tệ, nhưng là cùng chân chính tản tiên đánh đồng hắn vẫn là kém rất nhiều, bởi vậy cuối cùng mới vẫn lạc tại tản tiên trong tay. Nguyên lai là những tên kia xuất thủ à? Phù hoàng những năm này một mực tại tu luyện nguyên nhân chủ yếu chính là vì phòng ngừa những tên kia. Xem ra cấm khu quả nhiên không có ta nghĩ đơn giản như vậy à? Sở Vô Song đang nghe cái này nói màu trắng thân ảnh mà nói về sau, cũng là tự lẩm bẩm nhìn lấy nơi xa nói ra. Kỳ thật hắn tại lúc còn rất nhỏ vẫn tại nghi hoặc, chính mình phụ hoàng thực lực vậy mà đều đáng sợ như vậy. Như vậy chính mình phụ hoàng vì cái gì không diệt xong cấm khu? Mà phía sau hắn cũng là tại Gia Cát Lượng đám người bên người tìm được một số đáp án, bởi vì Gia Cát Lượng bọn người đã nói với hắn, cấm khu bên trong có thuộc về tản tiên cấp bậc tồn tại. Đây cũng là Sở Phàm không có đối cấm khu xuất thủ nguyên nhân. Hắn hiện tại đang nghe cấm khu bên trong có tản tiên về sau, hắn cũng là rốt cục phản ứng lại. Xem ra ngươi vị trí thời đại đã xuất hiện đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại vị này đại đế hẳn là ngươi vị kia phụ hoàng đi, bất quá bây giờ hắn tốt nhất đừng với cấm khu xuất thủ, bởi vì cấm khu không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như vẹn vẹn là chí tôn, như vậy lại làm sao có thể uy hiếp được chúng ta cái này phương vũ trụ. Cái này nói màu trắng thân ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, cũng là trong nháy mắt liền hiểu Sở Vô Song trong miệng vị này phụ hoàng thực lực, sau đó hắn khẩu khí mười phân ngưng trọng đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Đương nhiên hắn cũng là muốn khuyên nhủ Sở Vô Song vị này phụ hoàng đừng xuất thủ, bởi vì có thể thành tựu đại đế cấp bậc tồn tại đều không kém. Chỉ cần hắn đi ra thuộc về chính mình con đường, như vậy tương lai có khả năng thật cùng cấm khu đối kháng. Chương 804, Sở Vô Song cùng đại đế đàm luận, thu hoạch được chuyển thừa Sở Vô Song chương 804, Sở Vô Song cùng đại đế đàm luận, thu hoạch được truyền thừa Sở Vô Song dù sao chỉ có chân chính cảm nhận được cấm khu bên trong tản tiên có bao nhiêu cường đại, hắn mới hiểu được cấm khu đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đã từng hắn một mực không có đem cấm khu để ở trong mắt, bất quá làm hắn chân chính biết cấm khu bên trong tản tiên cấp bậc cường giả đến cùng có bao nhiêu cường đại về sau, hắn cũng là lâm vào tuyệt vọng bên trong. Cho nên hắn hiện tại mới có thể khuyên giải trước mặt vị này thiếu niên không muốn đối cấm khu xuất thủ. Không biết tiền bối có biết hay không Thiên Thần thư viện. Sở Vô Song đang nghe trước mặt vị này đại đế mà nói về sau cũng là minh bạch hắn ý tứ, bất quá lúc này thời điểm hắn càng nghĩ đến hơn giải chính là Thiên Thần thư viện, bởi vì hiện tại đại hạ đế quốc chân chính địch nhân chính là Thiên Thần thư viện. Bởi vậy hắn muốn nhìn một chút Thiên Thần thư viện đến cùng cường đại đến mức nào, nếu như vậy có lẽ có thể trợ giúp cho chính mình đế quốc. Thiên Thần thư viện, thế lực thần bí này lại tại một thời đại này xuất hiện sao? Cái này nói màu trắng thân ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là rằng giật thở dài thở ra một hơi, đồng thời cả người hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Hiển nhiên đối với Thiên Thần thư viện hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Sau đó chỉ thấy bên cạnh hắn thời gian pháp tắc khí tức cũng là tại run rẩy không ngừng, phản phất là nâng lên cái gì cấm kỵ giống như đồ vật đồng dạng. Không tệ, hiện tại Thiên Thần thư viện cùng ta phụ hoàng là không chết không thôi trạng thái, cho nên vạn bối muốn từ tiền bối nơi này giải một số liên quan tới Thiên Thần thư viện sự tình. Sở Vô Song nghe được trước mặt cái này nói màu trắng thân ảnh mà nói về sau, cũng là trực tiếp đối với hắn mở miệng nói, bởi vì Sở Vô Song theo Hiên Biên phá cái kia bên trong biết được chỗ này đại đế bí cảnh, đại đế cùng bọn hắn Hiên Biên ở giữa có rất tốt quan hệ. Cho nên hắn tự nhiên biết chỗ này bí cảnh chủ nhân cùng Thiên Thần thư viện ở giữa cần phải có ân oán, đương nhiên đây đều là trong lòng của hắn suy đoán. Dù sao cái này phương bí cảnh chủ nhân cùng Hiên Biên thế gia giao hảo, như vậy có lẽ hắn có thể ở chỗ này dò thăm một số liên quan tới Thiên Thần thư viện bí mật. Theo đạo lý tới nói Thiên Thần thư viện không có khả năng cùng người phụ hoàng có ân oán, trừ phi người phụ hoàng đột phá là nhân hoàng cảnh giới. Màu trắng thân ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là bắt đầu tự lẩm bẩm, có điều rất nhanh, hắn mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy trước mặt mình Sở Vô Song mở miệng nói. Liên quan tới Thiên Thần thư viện cùng Hiên Biên thế gia ân oán hắn tự nhiên biết một số, cho nên hắn hiện tại đã đoán được một số Thiên Thần thư viện vì sao lại xuất thủ nguyên nhân. Không tệ, ta phụ hoàng chính là cái này một kỷ nguyên nhân hoàng, hắn tại đột phá đến nhân hoàng cảnh giới thời điểm đã từng cùng Thiên Thần thư viện những cái kia đỉnh tiêm cường giả đại chiến, hơn nữa lúc ấy Hiên Biên thế gia một vị đỉnh phong đại đế cũng đến giúp đỡ ta phụ hoàng. Sở Vô Song đang nghe cái này nói màu trắng thân ảnh mà nói về sau cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phẫn nộ. Bởi vì hắn tại Sở Phàm đột phá thời điểm bèn bèn chỉ là một cái tiểu hài, cho nên hắn cũng không biết đương thời đến cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù nói đằng sau hắn cũng tại Đại Hạ Đế quốc làm bên trong hiểu được đã từng hắn phụ hoàng đột phá thời điểm Thiên Thần thư viện đến cùng không có nhiều thiếu cường người xuất thủ, nhưng là thời điểm đó hắn cũng cảm thấy Đại Hạ Đế quốc là kiêng kỵ hắn phụ hoàng mới xuất thủ. Bất quá bây giờ được nghe lại cái này nói màu trắng thân ảnh mà nói về sau, hắn lại cảm thấy sự tình cần phải không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, Thiên Thần thư viện thì muốn xuất thủ, như vậy Thiên Thần thư viện cần phải là không cho phép nhân hoàng cảnh giới cường giả xuất hiện. Ai, không nghĩ tới tại một thời đại này lại còn có thể xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới tồn tại, xem ra ngươi vị kia phụ hoàng cũng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt, bất quá đã ngươi phụ hoàng bị Thiên Thần thư viện để mắt tới, như vậy gọi ngươi phụ hoàng cẩn thận Thiên Thần thư viện có lẽ không kém gì cả khu. Màu trắng thân ảnh lúc này thời điểm cũng là bất đắc dĩ cảm khái một tiếng, đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là rằng giặc đối với trước mặt Sở Vô Song nhắc nhở. Đương nhiên hắn hiện tại không cho rằng Đại Hạ Đế quốc thực lực có thể cùng Thiên Thần thư viện nhất chiến. Tiên bối, văn bối muốn biết chính là Thiên Thần thư viện bên trong có bao nhiêu vị tản tiên cấp bậc tồn tại, bởi vì trăm năm về sau, ta Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần thư viện ở giữa tuyệt đối có một trận chiến, cho nên hiện tại biết bọn hắn bên trong cường giả số lượng, đối với ta mà nói có rất nhiều chỗ tốt. Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là không người đối với trước mặt cái này nói màu trắng thân ảnh thi lễ một cái nói ra. Bởi vì hắn hiện tại cũng muốn chân chính biết mình rốt cuộc muốn đạt tới loại gì cấp độ mới có thể đối kháng Thiên Thần thư viện. Sở Vô Song làm Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử tự nhiên biết hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong có mấy vị chân chính tiên nhân cấp bậc cường giả, cho nên hắn muốn nhìn một chút Đại Hạ Đế quốc những thứ này mới người cấp bậc cường giả có thể hay không ngăn cản được Thiên Thần thư viện tản tiên. Mặc dù nói ta thời gian tu luyện đại đạo, sau đó trở thành thời gian đại đế, bất quá đối với Thiên Thần thư viện bên trong tản tiên cũng không phải là đặc biệt liễu giải, bởi vì ta còn không có đạt đến giải Thiên Thần thư viện tản tiên cái kia địa vị. Không qua Thiên Thần thư viện tản tiên số lượng chí ít cũng đạt tới 4 vị trở lên. Màu trắng thân ảnh đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau tự giễu một tiếng, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng là còn không cách nào tiếp xúc đến chân chính tản tiên cấp bậc tồn tại. Mà lại đã từng hắn vẹn vẹn chỉ là cấm khu bên trong một vị tản tiên xuất thủ liền để hắn triệt để hủy diệt, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn cùng tản tiên ở giữa còn có chênh lệch nhất định. Nguyên lai là thế này phải không? Sở Vô Song nghe được trước mặt vị này màu trắng thân ảnh mà nói về sau cũng là rằng giặc cảm khái một tiếng nói ra. Bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ thất vọng. Tuy nhiên không biết các ngươi Đại Hạ Đế quốc thực lực cường đại đến mức nào, nhưng là có thể để Thiên Thần thư viện không đối với ngươi nhóm Đại Hạ Đế quốc xuất thủ, cũng liền đại biểu cho các ngươi Đại Hạ Đế quốc thực lực không có đơn giản như vậy, mà ngươi đã đi tới ta truyền thừa chi địa, như vậy đến đón lấy ta liền đem truyền thừa giao cho ngươi đi, hy vọng ngươi cùng Đại Hạ Đế quốc có thể bảo trụ một phương thế giới này sinh linh. Màu trắng thân ảnh lúc này thời điểm trên thân cái kia cố kinh khủng thời gian lực lượng chính đang không ngừng bị thôn vệ, sau đó hắn cũng là có chút bất đắc dĩ đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Đồng thời chỉ thấy hắn trên thân một cố kinh khủng thời gian pháp tắc lực lượng bắt đầu bao phủ lại toàn bộ cung điện. Một giây sau, một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp tiến nhập Sở Vô Song trong đầu. Mà cái này nói màu trắng thân ảnh nhìn thoáng qua Sở Vô Song về sau cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa tại giữa phiến thiên địa này. Mà Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là đang không ngừng hấp thu hắn não hải bên trong đạo này kinh khủng tin tức. Liên vị này đã biến mất không thấy gì nữa, màu trắng thân ảnh cũng không có phát hiện. Đồng thời chung quanh hắn cũng là xuất hiện rất nhiều thời gian pháp tắc. Những thời giờ này pháp tắc đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Vốn là không có tu luyện qua thời gian pháp tắc, hắn trên thân cũng là bắt đầu từ từ tản mát ra một đạo lại một đạo thời gian pháp tắc khí tức. Hiển nhiên vừa mới vị này đại đế cho hắn truyền thừa cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đến mức vị này đại đế vì cái gì không chút do dự liền lựa chọn Sở Vô Song, chủ yếu là hắn coi trọng Sở Vô Song tiềm lực cùng Sở Song sau lưng thế lực. Chương 805, thời gian đại đế truyền thừa, đã từng hắc ám náo động. Chương 805, thời gian đại đế truyền thừa, đã từng hắc ám náo động. Theo Sở Vô Song trên thân thời gian pháp tắc khí tức càng ngày càng đậm hơn. Sở Vô Song khí tức cả người cũng là biến đến 10 phân kinh khủng, mặc dù nói hắn hiện tại vừa mới đột phá đến đại thánh viên mãn cảnh giới, nhưng là khi lấy được vị này đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa về sau, hắn trên thân khí tức cũng là tại chậm rãi đạt được đề thăng. Đương nhiên lúc này Sở Vô Song không chỉ có chỉ là đạt được đề thăng đơn giản như vậy, hắn hiện tại trong đầu còn có quan hệ với vị này đại đế giới thiệu cùng liên quan tới vị này đại đế kinh văn. Nguyên lai vị này đại đế là tại mấy trăm vạn năm trước thành công, trở thành đại đế cấp bậc cường giả thời gian đại đế. Đương nhiên, thời điểm đó hắn tu luyện thời gian pháp tắc nguyên nhân, cho nên vừa mới đột phá đến đại đế cảnh giới hắn thì so bình thường đột phá đến đại đế cảnh giới cường giả cường đại. Mà lại bởi vì tu luyện thời gian pháp tắc nguyên nhân, cho nên vị này thời gian đại đế tại đương thời cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên vị này thời gian đại đế vị trí thời đại, tại hiên viên thế gia vị kia Hạo Nhiên đại đế đằng sau một thời đại, nói cách khác thời gian đại đế xuất ra thế thời đại ngay tại Hạo Nhiên đại đế cùng Long Đỉnh đại đế tranh phong thời đại đằng sau một thời đại. Khi đó hiên viên thế gia Hạo Nhiên đại đế cùng Long Đỉnh đại đế đã không có tại cái này mới trong vũ trụ, hai vị này đại đế dường như biến mất giữa thiên địa đồng dạng, đương nhiên là có rất nhiều người đều cảm thấy hai vị này đại đế đã vất lạc. Mà thời gian đại đế thì là không tin Long Đỉnh đại đế cùng Hạo Nhiên đại đế vất lạc, cho nên thành công thành vị thời gian đại đế về sau, hắn liền đi đến hiên viên thế gia. Ngay lúc đó hiên viên thế gia còn không có đụng phải toàn bộ trung vực những cái kia thánh địa vây công, cho nên toàn bộ hiên viên thế gia còn tại ở vào xuất thế trạng thái làm. Đối với một vị đại đế cấp bậc cường giả bái phỏng, hiên viên thế gia tự nhiên trực tiếp tiếp đãi vị này đại đế. Hơn nữa lúc ấy tiếp đãi vị này đại đế chính là một vị khác loại thành đạo cường giả, chờ vị này thời gian đại đế tại hiên viên thế gia chờ đợi mấy năm về sau, hắn cũng chân chính gặp được hiên viên thế gia nội tình. Đồng thời cũng nhìn được cái kia một thời đại hiên viên thế gia đại đế cấp bậc cường giả. Bất quá vị kia đại đế cấp bậc cường giả là tại Hiên Viên Hạo không sai cùng Hiên Viên Long trước sân mặt thành công đột phá đến đại đế cảnh giới tồn tại. Bởi vậy thời gian đại đế vị trí cái kia một thời đại, vị này Hiên Viên thế gia đại đế đã đạt đến nhị thế đại đế cấp độ, mà thời gian đại đế cũng là tại thời điểm này mới hiểu rõ chân chính đại đế cấp bậc cường giả phân hóa. Bởi vậy tại Hiên Viên thế gia chờ đợi ngàn năm đại đế cũng là thành công biết mình con đường sau đó làm như thế nào đi. Mà đợi ngàn năm về sau hắn liền rời đi Hiên Viên thế gia, sau đó không ngừng ma luyện chính mình thời gian pháp tắc, vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian vạn năm hắn là thành công đột phá đến đại đế hậu kỳ. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến chính mình con đường sau đó làm như thế nào đi. Sau đó làm hắn lúc tuổi già cũng là thành công sống ra đệ nhất thế, đương nhiên thời gian đại đế chỗ đi nhất thế đại đế đạo lộ cùng hiên viên thế gia, nói cách khác cùng hiện tại nhất thế đại đế có rất lớn chỗ tương tự. Bất quá bọn hắn chỗ tương tự lại có biến hóa rất lớn, bởi vì thời gian đại đế chỗ đi cùng hồng trần con đường thành tiên một dạng. Cho nên vẹn vẹn chỉ là hai thời gian vạn năm hắn liền lộ sắc thành nhất thế đại đế. Đằng sau càng là vẹn vẹn bằng vào mấy cái thời gian 10 vạn năm, liền thành công đột phá đến tam thế đại đế cấp độ, đạt tới tam thế đại đế về sau, vị này thời gian đại đế cũng là trở thành cái này thiên địa ở giữa đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên đạt tới tam thế đại đế thời điểm thiên thần thư viện có một vị đỉnh tiêm cường giả mời hắn tiến nhập thiên thần thư viện, ngay lúc đó thời gian đại đế mặc dù không có tiến về thiên thần thư viện, nhưng là hắn cũng thành công theo hiên viên thế gia cái kia bên trong biết được thiên thần thư viện chỗ cường đại, đồng thời cũng biết hiên viên thế gia vị kia hiên viên nhân hoàng, bởi vì thiên thần thư viện nguyên nhân thoát ly phương này thế giới. Cho nên vốn là đột phá đến tam thế đại đế thời gian đại đế lại lần nữa trở nên yên lặng. Bất quá đáng tiếc là vẹn vẹn chỉ là đếm thời gian vạn năm hắc ám náo động liền đến tới. Liền thời gian đại đế cũng không nghĩ tới hắc ám náo động đến vậy mà cái này lại nhanh như vậy. Bởi vậy thời gian đại đế không chút do dự, liền lựa chọn xuất thế đến bình định lần này hắc ám náo động, mà lần này hắc ám náo động bên trong chí tôn cấp bậc cường giả số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Hiên viên thế gia vị kia nhị thế đại đế cũng là vào lúc này thành công đột phá đến tam thế đại đế, hắn thực lực cùng thời gian đại đế không sai biệt nhiều. Theo hiên viên thế gia vị này nhị thế đại đế đột phá đến tam thế đại đế, liền có thể nhìn ra được đại đế cấp bậc cường giả muốn đột phá cần muốn thời gian bao nhiêu, mà thời gian đại đế thiên phú cũng có thể theo hiên viên thế gia vị này đại đế cấp bậc trên thân nhìn ra được đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Đến đón lấy hiên viên thế gia vị này tam thế đại đế dẫn theo hiên viên thế gia khác loại thành đạo cường giả trực tiếp chấn áp cấm khu bên trong chí tôn, mà thời gian đại đế cũng là trực tiếp dẫn theo bên cạnh mình người theo đuổi đi hướng cấm khu. Lúc này thời điểm hắn cảm thấy mình có thể bình định cấm khu, chỉ là hắn không nghĩ tới tiến về cấm khu hắn vậy mà gặp cấm khu bên trong chân chính cường giả đứng đầu, vẹn vẹn chỉ là hai vị cường giả đứng đầu thực lực thì không kém gì hắn. Mặc dù nói hắn mười phân chật vật thoát khỏi hai vị này cấm khu bên trong cường giả, nhưng là cấm khu bên trong một vị tản tiên có lẽ là xem thấu thời gian đại đế thiên phú, sau đó hắn không chút do dự trực tiếp đối với thời gian đại đế xuất thủ. Bởi vậy thời gian đại đế như vậy bị cấm khu bên trong vị này tản tiên triệt để mà sát. Bất quá may ra hiên viên thế gia vị này tam thế đại đế đem hắn một luồng tàn hồn cứu lại, bất quá dù vậy, thời gian đại đế cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội sống lại. Cuối cùng hắn chỉ có thể lưu lại chính mình truyền thừa. Mà dưới trướng hắn những người đeo đuổi kia cũng toàn bộ chôn vùi tại cấm khu bên trong, bất quá những người đeo đuổi kia truyền thừa cũng bị hắn toàn bộ nắm ở chỗ này bí cảnh bên trong. Đương thời thực lực không phải đặc biệt cường đại bốn đại thần thú, tự nhiên không có đi theo hắn tiến nhập cấm khu bên trong, bất quá dù vậy, bọn hắn cũng bị cấm khu bên trong những cái kia chí tôn toàn bộ chém giết. Cuối cùng trận này hắc ám náo động lấy cấm khu thắng lợi mà kết thúc. Mà hiên viên thế gia cũng tại trận này náo động bên trong vẫn lạc mấy vị khác loại thành đạo tồn tại. Đồng thời cũng tại trận này đại chiến bên trong triệt để làm cho cả trung vực tu sĩ toàn bộ khôi phục cực đạo đế bình, lúc này mới đem trận này náo động triệt để kết thúc. Bất quá dù vậy cũng có rất nhiều thánh địa tại trận này đại chiến bên trong triệt để hủy diệt. Cực đạo đế bình thậm chí trực tiếp bị đánh nát, đây cũng là hắc ám náo động thời điểm phát sinh đáng sợ náo động. Dù là chân chính thánh địa cũng vô pháp ngăn cản dạng này náo động. Chẳng qua nếu như những thứ này thánh địa không có ý định khôi phục cực đạo đế bình, như vậy bọn hắn muốn bảo trụ chính mình thánh địa vẫn là có thể làm được. Bởi vì những cái kia cấm khu bên trong chí tôn tự nhiên không phải người ngu, bọn hắn không có khả năng đi treo chọc nắm giữ cực đạo đế binh thánh địa, trừ phi bọn hắn cùng cái này nhất phương thánh địa vốn là có thủ. Nếu không ai sẽ đi treo chọc những thứ này thánh địa để bọn hắn khôi phục cực đạo đế binh. Chương 806, chợt hiện thiên không chi thành, thiên không chi thành bên trong thiên sứ thần thạch tượng. Chương 806, chợt hiện thiên không chi thành, thiên không chi thành bên trong thiên sứ thần thạch tượng. Mà trận này hắc ám náo động như vậy kết thúc. Bất quá vị này thiên tư tung hoành thời gian đại đế lại là tại trận này hắc ám náo động bên trong trở thành chân chính người hy sinh. Bằng không mà nói dựa theo hắn tiên phú muốn trưởng thành đến hồng trần tiên cấp độ cần phải đều có thể làm đến. Trăm vạn năm thời gian đi qua, thời gian bây giờ đại đế nếu như vẫn còn sống, như vậy hắn chí ít cũng có thể đạt tới ngũ thế đại đế hoặc là lục thế đại đế cấp độ. Đương nhiên đại đế đạt tới đằng sau càng ngày càng khó đột phá. Đây cũng là vì cái gì tiên thần thư viện tam tuyệt ở vào loại này cảnh giới nguyên nhân. Đương nhiên bọn hắn ba vị nguyên nhân chủ yếu nhất là những năm này một mực tại khôi phục trên người mình tương thế. Bằng không mà nói đi qua thời gian lâu như vậy bọn hắn cũng cần phải đột phá đến càng cao cảnh giới. Đến thời gian đại đế truyền thừa về sau Sở Vô Song cũng là bắt đầu từ từ tu luyện thời gian pháp tắc. Mặc dù nói hắn tu luyện pháp tắc cùng tu luyện công pháp đều không kém, nhưng là thời gian đại đế lưu cho hắn truyền thừa cũng không tệ, chí ít vượt qua đồng dạng ngũ thế đại đế truyền thừa. Đương nhiên Sở Vô Song tu luyện người hoàng pháp tắc cùng nhân hoàng công pháp đã xa xa vượt qua đồng dạng pháp tắc công pháp. Huống chi hắn không chỉ có chỉ là tu luyện hai loại công pháp và pháp tắc, hiện tại Sở Vô Song còn tu luyện thôn thiên ma công. Đây cũng là vì cái gì hắn nhanh chóng như vậy liền bắt đầu thời gian tu luyện đại đế thời gian pháp tắc cùng thời gian bảo điện nguyên nhân. Lần này thời gian đại đế lưu cho Sở Vô Song truyền thừa chính là thời gian bảo điện. Thời gian bảo điện trọng yếu nhất tác dụng chính là có thể tu luyện thời gian pháp tắc cùng thời gian bảo điện bên trong thời gian công kích. Dù sao đã bao hàm thời gian đại đế một đời, hiện tại Sở Vô Song muốn tiếp thu tự nhiên không có đơn giản như vậy. Mà liên tại Sở Vô Song bên này chính đang không ngừng hấp thu thời gian đại đế truyền thừa đồng thời. Lúc này một bên khác Sở Yên Nhiên cũng là đi tới một mảnh thiên không phía trên, mà lại nàng lúc này xuất hiện là tại một mảnh thiên cung bên ngoài thành trì. Liên Sở Yên Nhiên cũng không nghĩ tới tại phía trên vùng trời này lại có một tòa cao cao đứng vững thành trì. Mà lại cái này một tòa thành trì vậy mà cho nàng một đạo hơi thở hết sức khủng bố. Sở Yên Nhiên cũng là không chút do dự hướng thẳng đến thành trì phương hướng mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian nàng liền đi tới thành trì bên ngoài. Mà đi tới bên ngoài thành trì Sở Yên Nhiên cũng là cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố theo trong thành trì truyền ra. Có thể nói cái này một tòa thành trì phảng phất như là thiên không chi thành đồng dạng đứng sừng sững giữa thiên địa. Theo Sở Yên Nhiên đến cái này một tòa thiên không chi thành chậm rãi mở ra một đạo đại môn. Sở Yên Nhiên nhìn thoáng qua về sau cũng là không chút do dự, trực tiếp tiến nhập thành trì bên trong. Bất quá tiến nhập cái này một tòa thiên không chi thành về sau Sở Yên Nhiên cũng phát hiện thiên không chi thành bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có âm u đầy tử khí một mảnh. Bất quá dù vậy nàng cũng có thể cảm thụ được một cỗ hơi thở hết sức khủng bố theo thiên không chi thành chính trung ương truyền ra. Một giây sau nàng không chút do dự liền hướng thẳng đến thiên không chi thành chính trung ương mà đi. Rất nhanh, Sở Yên Nhiên liền đi tới thiên không chi thành chính trung ương. Mà thiên không chi thành chính trung ương đứng sừng sững lấy một tôn cao đến mấy ngàn trượng thạch tượng. Thạch tượng là một vị mơ hồ không rõ nữ tử, đồng thời trên lưng của nàng mọc ra một đôi màu bạc trắng cánh. Trong tay còn cầm lấy một thanh bạc trường kiếm màu trắng, cả người xem ra phảng phất như là chân chính thiên sứ giữa thiên địa đứng vững đồng dạng. Chẳng lẽ cái này một tòa thiên không chi thành chủ nhân là một vị thiên sứ đại đế sao? Nhìn lấy cái này một màn Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cũng là mang theo thần sắc tò mò, bởi vì nàng không nghĩ tới chính mình lại có thể đi vào một chỗ hư hư thực thực là thiên sứ đại đế truyền thừa địa phương. Phải biết tại bọn hắn vị trí phương này thế giới bên trong không có có thiên sứ nhất tộc. Bất quá Sở Yên Nhiên cũng là theo đại hạ đế quốc bên kia biết được thiên sứ nhất tộc cùng thiên thần nhất tộc tồn tại. Bởi vì vi đế tôn tại phương này thế giới bên ngoài cảm nhận được thiên sứ nhất tộc tồn tại, cho nên hắn tự nhiên sẽ đem cái này đạo tin tức cáo chi cho Sở Phàm. Làm Sở Phàm sủng ái nhất chìm nữ nhi, Sở Yên Nhiên tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Đây cũng là nàng vì sao lại liếc một chút thì xem thấu trước mặt cái này một tòa thiên sứ thần tượng nguyên nhân. Bất quá phương này thế giới đại đế bí cảnh bên trong lại làm sao có thể cầm giữ có thiên sứ đại đế truyền thừa đâu. Sau đó Sở Yên Nhiên trong ánh mắt lại dẫn một vẻ tò mò nhìn trước mặt mình thạch tượng nói ra, hiển nhiên hắn hiện tại cũng không tin mình trước mặt thạch tượng cũng là truyền thuyết bên trong thiên sứ thần. Bởi vì thiên sứ cùng bọn hắn phương này thế giới bên trong không có quá lớn quan hệ. Như vậy thiên sứ đại đế truyền thừa lại làm sao có thể sẽ xuất hiện bọn hắn phương này thế giới bên trong. Nghĩ tới chỗ này Sở Yên Nhiên không chút do dự, hướng thẳng đến phía trước đi ra một bước. Mà nàng một bước này lại là để cho nàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở thiên sứ thần thạch tượng trên không. Chỉ thấy Sở Yên Nhiên trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn thiên sứ thần thạch tượng. Đồng thời hai con mắt của nàng bên trong cũng là xuất hiện một vệt màu vàng kim nhạt quang mang. Đương nhiên cái này một vệt màu vàng kim nhạt quang mang cùng Sở Vô Song trong ánh mắt màu vàng kim nhạt quang mang mười phân tương tự. Có điều nàng màu vàng kim nhạt quang mang rất nhạt, hoặc là nói ánh mắt của nàng bên trong quang mang càng nhiều thì là màu đỏ rực. Đây chính là Sở Phàm sáng tạo khí vận chi nhãn, có thể xem thấu vạn vật bản nguyên. Làm đại hạ đế quốc có thể điều động khí vận công chúa điện hạ cùng Vô Song điện hạ bọn hắn hai cái tự nhiên có thể sử dụng khí vận chi nhãn. Rất nhanh Sở Yên Nhiên khí vận chi nhãn liền nhìn ra trước mặt tiên sứ thần tượng thân chạy xuôi cái kia đạo màu trắng bạc quang mang, mà lại càng quan trọng hơn là vốn là thoạt nhìn là màu bạc trắng cánh, lúc này thời điểm tại nàng khí vận chi nhãn phía dưới hiện ra thì là màu hoàng kim cánh. Tại Sở Yên Nhiên trước mặt bất ngờ xuất hiện một vị mọc ra một đầu mái tóc dài màu hoàng kim, trên thân mọc ra một đôi màu hoàng kim cánh thiên sứ thần. Đương nhiên càng quan trọng hơn là vị này thiên sứ thần cánh cũng không phải là một đôi. Hắn cái kia một đôi màu hoàng kim cánh chậm rãi tạo thành ba cặp. Rất nhanh, ba cặp màu hoàng kim cánh xuất hiện ở cái này một cái thiên sứ thần sau lưng. Đồng thời cái kia mái tóc dài màu hoàng kim cũng là đang không ngừng phiêu đãng, phản phất là thiên địa ở giữa duy nhất chân chính thiên sứ thần đồng dạng. Cái này là thiên sứ thần chân chính nguyên trạng à? Quả nhiên cùng đế tôn bá bá nói một dạng, thiên sứ thần tướng mạo là chư thiên vạn giới bên trong lớn nhất tuấn mỹ. Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ vẻ nghi hoặc. Mặc dù nói nàng công nhận thiên sứ thần dung mạo, nhưng là nàng bây giờ y nguyên còn tại nghi hoặc trước mặt thiên sứ thần tại sao lại xuất hiện ở bọn hắn phương này thế giới bên trong. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại ta thiên sứ chi thành bên trong? Ngay tại Sở Yên Nhiên còn tại cảm thấy nghi ngờ thời điểm, một đạo mang theo cao cao tại thượng thanh âm chậm rãi truyền ra. Bất quá có thể nghe được đạo này thanh âm cũng không phải là tại nhằm vào Sở Yên Nhiên, dường như hắn vốn chính là cao cao tại thượng cựu thiên chi thần đồng dạng, đồng thời vốn là thiên sứ thần thần tượng, lúc này thời điểm cũng là bắt đầu tản ra màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang mười phân nồng đậm, thậm chí vượt qua Sở Yên Nhiên trên thân khí vận chi lực. Chương 807, thiên sứ nhất tộc đại đế xuất hiện, bị chấn kinh trụ thiên sứ nhất tộc đại đế. Chương 807, thiên sứ nhất tộc đại đế xuất hiện, bị chấn kinh trụ thiên sứ nhất tộc đại đế. Mà lại càng quan trọng hơn là đạo này màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng ngưng tụ, mười phân kinh khủng uy áp từ trên bầu trời rơi xuống. Sở Yên Nhiên tại nhìn thấy một màn này cũng là hướng phía sau lùi lại mà đi. Bất quá lúc này thời điểm nàng thì là mười phân tò mò nhìn cái này màu hoàng kim quang mang chính đang ngưng tụ phương hướng. Mặc dù nói hiện tại Sở Yên Nhiên thực lực đích thật là đại thánh hậu kỳ, nhưng là cho dù trước mặt của nàng chân chính xuất hiện một vị đại đế cấp bậc cường giả nàng cũng không sợ, bởi vì phía sau của nàng có thể là có chân chính đỉnh tiêm cường giả tại bảo hộ lấy nàng. Tại Sở Yên Nhiên dưới ánh mắt, trước mặt cái này tòa thiên sứ thần tượng phía trên phát ra màu hoàng kim quang mang cũng là rất nhanh liền đem thiên sứ thần tượng trước mặt thiên sứ thần tượng bắt đầu từ từ giảm bớt. Sau đó chỉ thấy một đạo bóng người màu hoàng kim chậm rãi đứng ở Sở Yên Nhiên phía trước cách đó không xa. Đồng thời đạo này bóng người màu hoàng kim người mặc một bộ trường bào màu hoàng kim, mọc ra một đầu mái tóc dài màu hoàng kim. Sau lưng còn đang không ngừng kích động lấy cái kia ba cặp màu hoàng kim cánh. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hắn trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến đại đế cảnh giới. Hiển nhiên cái này một cái thiên sứ nhất tộc thiên sứ thần đã đạt đến đại đế cảnh giới. Sau đó thiên sứ nhất tộc vị này đại đế cấp bậc thiên sứ thần không chút do dự trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên trước mặt. Hắn cái này một đôi ánh mắt bên trong dường như có thể xuyên thấu thời không đồng dạng nhìn về phía Sở Yên Nhiên trên thân. Đồng thời một cỗ màu hoàng kim pháp tắc chính đang không ngừng tại bên cạnh hắn quyết tán. Cỗ này pháp tắc trên thân tán phát lấy rất đáng sợ thẩm phán lực lượng. Cái này liền là thiên sứ thần nhất tộc thẩm phán lực lượng, đồng thời cũng được xưng là thẩm phán pháp tắc. Bất quá làm hắn cỗ này pháp tắc chính đang không ngừng hướng về Sở Yên Nhiên trên thân mà đi đồng thời. Lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên trên thân cũng là bắt đầu tản mát ra một đạo nhàn nhạt quang mang, đạo này nhàn nhạt quang mang tuy nhiên không phải đặc biệt đáng sợ, nhưng là càng quan trọng hơn là một cỗ trộn lẫn lấy tiên khí lực lượng chậm rãi theo Sở Yên Nhiên trong thân thể bạo phát đi ra. Trong nháy mắt liền để trước mặt vị này thiên sứ thần thẩm phán pháp tắc triệt để phá toái. Đồng thời cỗ này nhàn nhạt pháp thì lần nữa biến mất không thấy. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được Sở Yên Nhiên bên người ngay tại vây quanh thuộc về chân chính tiên cấp bậc cường giả pháp tắc. Trước mặt vị này thiên sứ thần nhất tộc đại đế lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Chí cao pháp tắc, một cái tiểu tiểu đại thánh trên thân, vì cái gì có thể sẽ nắm giữ chí cao pháp tắc, chẳng lẽ sau lưng của hắn có chí cao cường giả? Lúc này thời điểm hắn cũng là mang theo không thể tin nhìn lấy Sở Yên Nhiên nói ra, vừa mới Sở Yên Nhiên trên thân cái kia cỗ pháp tắc khí tức cho hắn một loại thần phục dục vọng. Bởi vậy hắn có thể phán đoán được đi ra Sở Yên Nhiên sau lưng tuyệt đối có một vị chí cao nhân vật tồn tại. Sau đó hắn hiện tại không lại khinh thị Sở Yên Nhiên, ngược lại là mười phân nghiêm túc nhìn lên trước mặt Sở Yên Nhiên. Vị tiểu hữu này đến từ phương nào? Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn trước mặt Sở Yên Nhiên dò hỏi, đồng thời vừa mới bắt đầu cái kia cao cao tại thượng thần sắc cũng không tồn tại nữa, ngược lại là biến đến mười phân ôn hòa. Lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên thì là còn chưa phát hiện sự tình chỗ không đúng, bởi vì vừa mới vị này đại đế tuy nhiên dò xét thân thể của nàng, nhưng là cổ kia lực lượng còn không có tiến nhập thân thể của nàng bên trong, liền bị trong cơ thể nàng cổ này lực lượng triệt để đánh nát. Vẹn vẹn chỉ là đại thánh cấp bậc tồn tại nàng tự nhiên không cách nào cảm nhận được cái này hai cỗ khí tức giao phong. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên có chút nghi hoặc nhìn trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc cường giả, sau đó lúc này mới rằng giặc mở miệng nói: "Vạn bối đến từ Đại Hạ Đế quốc, đi tới nơi này chủ yếu là vì đạt được chỗ này bí cảnh bên trong truyền thừa. Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm cũng là không chút do dự, trực tiếp đối với trước mặt thiên sứ nhất tộc thiên sứ thần mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của nàng bên trong còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Bởi vì Sở Yên Nhiên cũng không xác định trước mặt vị này thiên sứ có phải hay không cái này phương bí cảnh chủ nhân, đồng thời thiên sứ truyền thừa có phải hay không cuối cùng truyền thừa. Nguyên lai tiểu hữu là vì cái này phương bí cảnh truyền thừa tới à, bất quá tiểu hữu đi nhầm, mặc dù nói cái này thiên không chi thành bên trong hoàn toàn chính xác giữ lấy ta thiên sứ nhất tộc truyền thừa, bất quá ta cũng là trời đất xui khiến đem ta thiên sứ nhất tộc thiên không chi thành truyền thừa lưu ở phía này bí cảnh bên trong, một phương này bí cảnh bên trong chân chính truyền thừa là một vị thời gian đại đế truyền thừa. Thiên sứ nhất tộc đại đế đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại, nguyên lai hắn chỗ thiên không chi thành vốn chính là bọn hắn thiên sứ nhất tộc truyền thừa địa. Bất quá bởi vì trời đất xui khiến nguyên nhân làm đến hắn tiến nhập một phương này bí cảnh. Đương nhiên có lẽ là bởi vì thời gian đại đế sử dụng thời gian pháp tắc nguyên nhân, dẫn đến lúc ở giữa chênh lệch, bởi vậy mới có thể để bọn hắn tiến nhập giữa phiến thiên địa này. Bất quá dù vậy hắn cũng không muốn đem thiên sứ nhất tộc truyền thừa giao cho một vị không phải thiên sứ nhất tộc nhân tộc. Bởi vì thiên sứ nhất tộc truyền thừa đại đa số đều muốn giao cho bọn hắn thiên sứ nhất tộc. Tiền bối nói nơi này không phải đại đế truyền thừa địa điểm. Sở Yên Nhiên đang nghe thiên sứ nhất tộc vị này đại đế mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày, hiển nhiên nàng không nghĩ tới chính mình tới địa phương vậy mà không phải đại đế truyền thừa chân chính địa phương. Nơi này xác thực không phải là các ngươi tìm kiếm cái kia một chỗ đại đế truyền thừa, bất quá ta lại có thể làm chủ cho tiểu hữu một phần truyền thừa, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không tiếp nhận ta thiên sứ nhất tộc truyền thừa. Nhìn lấy Sở Yên Nhiên cau mày về sau trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc đại đế lại đột nhiên nghĩ đến một ít gì, sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ mong đợi nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói. Hắn vốn chính là thiên sứ nhất tộc bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu, nhưng dù cho như thế, ở trước mặt mình vị này tiểu nữ hoa trước mặt hắn đều không có năng lực phản kháng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được trước mặt mình vị này thiên kiêu sau lưng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào thế lực, cho nên hiện đang lấy hắn nhóm thiên sứ nhất tộc chuyển thừa đi giao hảo vị này thiên kiêu có lẽ đối với bọn hắn thiên sứ nhất tộc tới nói sẽ có một cái kết quả rất tốt. Đây cũng là vì cái gì hắn lại đột nhiên chuyển biến chính mình thái độ nguyên nhân. Các ngươi thiên sứ nhất tộc chuyển thừa đều có cái gì? Sở Yên Nhiên đang nghe thiên sứ nhất tộc vị này đại đế mà nói về sau, thì là có chút tò mò nhìn thiên sứ nhất tộc vị này đại đế nói ra, nàng cũng muốn nhìn một chút vị này thiên sứ nhất tộc đại đế chuyển thừa đến cùng là cái gì. Mà thiên sứ nhất tộc vị này đại đế đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau khỏe miệng giật một cái, phải biết người khác nếu như có thể đến đại đế truyền thừa mà nói tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, cho dù là bọn hắn thiên sứ nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu đạt được truyền thừa thời điểm, đều tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Có thể là trước mặt mình tiểu nha đầu này lại còn chọn tới. Bất quá vừa nghĩ tới trước mặt mình tiểu nha đầu này sau lưng, chỉ sợ nắm giữ một cái để bọn hắn thiên sứ nhất tộc đều không thể chống cự thế lực hắn cũng hiểu tới. Nhân ra sau lưng thế lực đều như thế cường đại, như vậy phổ thông đại đế cấp bậc truyền thừa tự nhiên trước mắt. Chỉ sợ trước mặt tiểu nha đầu này tiến nhập cái này phương bí cảnh đều chỉ là vì chơi thôi. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi. Sau đó lúc này mới bắt đầu dò xét lên bọn hắn tòa này thiên không chi thành bên trong truyền thừa. Chương 808, thiên sứ đại đế truyền thừa, Sở Yên Nhiên trong thân thể nhân hoàng huyết mạch. Chương 808, thiên sứ đại đế truyền thừa, Sở Yên Nhiên trong thân thể nhân hoàng huyết mạch. Rất nhanh, thiên sứ đại đế liền phát hiện hắn vị trí cái này một mảnh thiên không chi thành bên trong có thiên sứ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa vẹn vẹn chỉ có 3 phần, mà lại trong đó 2 phần vẫn là đại đế sơ kỳ truyền thừa. Chính thức đạt tới nhị thế đại đế truyền thừa còn là hắn vị này thiên sứ nhất tộc đại đế truyền thừa, nghĩ tới chỗ này hắn còn có điểm lúng túng nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Mặc dù nói thiên không chi thành đích thật là bọn hắn thiên sứ nhất tộc truyền thừa địa, nhưng là trước mặt thiên không chi thành chẳng qua là một cái hình chiếu, là vị kia thời gian đại đế vận dụng thời gian lực lượng trộm tới hình chiếu, cho nên có thể có đủ 2 vị đại đế truyền thừa, đã coi như là thật tốt. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là có chút bất đắc dĩ đối với trước mặt Sở Yên Nhiên mở miệng nói. Hiện tại thiên không chi thành bên trong nắm giữ 3 vị thiên sứ nhất tộc đại đế truyền thừa, trong đó 2 vị là thiên sứ nhất tộc đại đế truyền thừa, mà một cái khác truyền thừa là ta truyền thừa, bất quá ta truyền thừa đã đạt đến nhị thế đại địa cấp độ, tiểu hữu nếu là không chê, ta có thể đem ta truyền thừa cho người tiểu hữu. Lúc này vị này thiên sứ nhất tộc đại đế biểu hiện ra trạng thái 10 phân kiêm tốn, liền phảng phát hiện tại Sở Yên Nhiên là đại đế, mà hắn là một vị đại thánh đồng dạng. Loại này trạng thái tự nhiên cũng là để Sở Yên Nhiên phát hiện, bất quá Sở Yên Nhiên thì là nhíu mày nhìn lên trước mặt vị này thiên sứ đại đế. Không nghĩ tới cái này phương bí cảnh bên trong truyền thừa vậy mà vẹn vẹn chỉ là nhị thế đại đế, bất quá truyền thừa của ngươi có phải hay không tu luyện hủy diệt pháp tắc. Nàng cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là nhị thế đại đế truyền thừa, bất quá tuy nhiên để Sở Yên Nhiên cảm giác cái này truyền thừa không phải đặc biệt tốt, nhưng là Sở Yên Nhiên cũng muốn nhìn một chút cái này một cái thiên sứ nhất tộc truyền thừa có phải hay không hủy diệt pháp tắc truyền thừa. Bởi vì Sở Yên Nhiên đối với hủy diệt pháp tắc vẫn là hết sức hiếu kỳ. Dù sao nàng tu luyện pháp tắc cũng coi là nhân hoàng pháp tắc, tại chư thiên vạn giới pháp tắc bên trong thuộc về đứng đầu nhất pháp tắc, đồng thời cũng là thuộc về đặc thù nhất pháp tắc. Dù sao nhân hoàng pháp tắc đã từng có thể không tính là pháp tắc, là bởi vì đằng sau có chân chính cường giả đã thông cái này một cái pháp tắc, này mới khiến chư thiên vạn giới bên trong xuất một chút hiện nhân hoàng pháp tắc. Mà Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song vốn chính là đại hạ đế quốc công chúa điện hạ cùng hoàng tử điện hạ, cho nên bọn hắn hai cái tu luyện tự nhiên là nhân hoàng pháp tắc, mà lại ngoại trừ nhân hoàng pháp tắc bên ngoài, Sở Yên Nhiên còn tu luyện hỏa chi pháp tắc, đến mức Sở Vô Song tu luyện cái khác pháp tắc thì là lực chi pháp tắc. Cái khác pháp tắc hai người cũng có một chút hiểu rõ. Thiên sứ đại đế đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau, trong nháy mắt thì bất đắc dĩ lên, bất quá nhìn đến Sở Yên Nhiên đối với chính mình hủy diệt pháp tắc có hứng thú về sau hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ nụ cười. ta tu luyện đích thật là hủy diệt pháp tắc, bởi vậy ta lưu lại truyền thừa tự nhiên là có liên quan hủy diệt pháp tắc. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân nghiêm túc nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói, sau khi nói xong, trên mặt còn mang theo một vẻ nụ cười. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe Thiên Sứ Đại Đế mà nói về sau, cũng là trực tiếp nhìn lấy Thiên Sứ Đại Đế mở miệng nói, muốn như vậy bối muốn thử xem đại đế truyền thừa, ta cũng muốn nhìn một chút hủy diệt pháp tắc đến cùng có bao nhiêu cường đại. Sở Yên Nhiên tiếng nói vừa ra về sau, nàng cả người cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt vị này Thiên Sứ Đại Đế. Mà Thiên Sứ Đại Đế đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau, cũng là không chút do dự liền đem chính mình truyền thừa đánh vào Sở Yên Nhiên trong đầu. Đồng thời hắn còn đem chính mình tu luyện kinh nghiệm đánh vào Sở Yên Nhiên trong đầu. Hắn hiện tại tương đương với đầu tư trước mặt Sở Yên Nhiên. Mà theo Sở Yên Nhiên trong đầu xuất hiện hủy diệt pháp tắc khí tức về sau, Sở Yên Nhiên cả người cũng là không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đối với trước mặt vị này đại đế không có chút nào lo lắng. Mà Thiên Sứ Đại Đế trông thấy cái này, một màn tự nhiên cũng là thở dài thở ra một hơi, hắn biết trước mặt mình cái này tiểu nữ hoa dám như thế đối mặt chính mình tự nhiên có thuộc tại chính mình át chủ bài. Mà lại lúc này thời điểm hắn cũng phát hiện Sở Yên Nhiên trên thân không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, vừa mới bắt đầu nàng tuy nhiên phát hiện Sở Yên Nhiên là đại thánh cấp bậc tồn tại, nhưng là thời điểm đó hắn cũng không có xem thấu Sở Yên Nhiên tuổi tác. Mà hắn hiện tại tự nhiên cũng nhìn thấy Sở Yên Nhiên tuổi tác, bởi vì hắn hủy diệt pháp tắc nguyên nhân, hắn hiện tại mới thật sự rõ ràng xem thấu Sở Yên Nhiên tuổi tác. Sau đó vị này thiên sứ nhất tộc đại đế cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới trước mặt mình tiểu nha đầu này tuổi tác vậy mà như thế tiểu. Phải biết cho dù là hắn tại tuổi tác này thời điểm cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới. Rất nhiều thiên tiêu tại Sở Yên Nhiên ở độ tuổi này có thể đột phá đến vương giả cảnh giới đã coi như là thật tốt. Thế nhưng là nàng lại nhưng đã đột phá đến đại thánh cảnh giới. Xem ra tiểu nha đầu này sau lưng thế lực cũng không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy à, vẹn vẹn chỉ là tuổi tác như vậy thì đạt đến đại thánh cảnh giới, tương lai nàng muốn đạt tới càng cao cảnh giới, có lẽ càng thêm dễ dàng. Sau đó chỉ thấy vị này thiên sứ nhất tộc đại đế hơi xúc động nói, đã từng hắn cũng coi là thiên sứ nhất tộc đỉnh phong thiên tiêu. Chỉ bất quá thời điểm đó hắn cùng Sở Yên Nhiên hiện tại so sánh có chênh lệch rất lớn. Dù sao vị này thiên sứ nhất tộc đại đế chính thức đột phá đến đại thánh cảnh giới thời điểm đã đạt đến hơn 50 tuổi. Bất quá dù vậy hắn tại thiên sứ nhất tộc bên trong cũng coi là đỉnh phong thiên tiêu. Cho nên tại nhìn thấy trước mặt mình Sở Yên Nhiên thời điểm ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo cảm khái cùng rung động. Có điều rất nhanh để vị này thiên sứ đại đế càng rung động địa phương lại xuất hiện. Chỉ thấy lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên trên thân tán phát lấy đáng sợ màu hoàng kim khí tức. Mà những thứ này màu hoàng kim khí tức cũng là cái gọi là màu hoàng kim pháp tắc. Chỉ thấy những thứ này màu hoàng kim pháp tắc đem Sở Yên Nhiên cả người bao bao ở trong đó. Nàng bây giờ cả người phảng phất như là một tôn chân chính vạn tộc cộng tôn đại đế. Đây cũng là nhân hoàng pháp tắc hiện ra nhân hoàng lực lượng. Đồng thời tại sau lưng nàng một con kia phượng hoàng lúc này thời điểm cũng là đang không ngừng hấp thu chung quanh những cái kia kinh khủng hủy diệt pháp tắc. Nhân hoàng pháp tắc, không nghĩ tới phương này thế giới bên trong lại còn có người tu luyện nhân hoàng pháp tắc, mà lại vậy mà đem nhân hoàng pháp tắc tu luyện đến cái này địa vị, nhìn trên người nàng nhân hoàng pháp tắc hẳn là theo nào đó người trên thân học được, nói cách khác, một phương thế giới này bên trong xuất hiện một vị chân chính nhân hoàng, không đúng trên người nàng còn có nhân hoàng huyết mạch, nàng chính là nhân hoàng con nối dõi sao? Có thể nói lúc này tiên sứ đại đế trên mặt thần sắc biến đến 10 phân nhanh. Theo nhân hoàng pháp tắc xuất hiện một khắc này cả người hắn liền bị trấn trụ. Bởi vì nhân hoàng pháp tắc mặc dù là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất pháp tắc, nhưng là muốn tu luyện cái này pháp tắc có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho dù là bọn hắn thiên sứ nhất tộc vị kia vạn tộc cộng tôn cộng chủ cũng không có tu luyện loại này pháp tắc, bởi vì loại này pháp tắc tu luyện quá khó khăn. Đồng thời hắn cũng xem thấu Sở Yên Nhiên trong thân thể nhân hoàng huyết mạch, cho nên hiện tại thiên sứ đại đế cũng biết trước mặt Sở Yên Nhiên là một vị nhân hoàng con nối dõi. Chương 809, thiên tiêu hào đạt được cơ duyên, thời gian lặng yên mà qua. Chương 809, thiên tiêu hào đạt được cơ duyên, thời gian lặng yên mà qua. Bất quá sau khi khiếp sợ hắn càng nhiều thì là may mắn. May mắn vừa mới hắn chỉ là đối diện trước Sở Yên Nhiên thăm dò, nếu như hắn là trực tiếp đối với trước mặt Sở Yên Nhiên xuất thủ, như vậy hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Nghĩ tới chỗ này hắn mang trên mặt một vẻ may mắn nhìn lên trước mặt Sở Yên Nhiên. Đồng thời hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nụ cười, lần này bọn hắn thiên sứ nhất tộc cùng trước mặt Sở Yên Nhiên sau lưng thế lực đáp lên quan hệ. Như vậy có lẽ tương lai thành tiên lộ bên trong bọn hắn liền có thể cùng Sở Yên Nhiên sau lưng thế lực trở thành hữu hảo quan hệ, nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn trong nháy mắt lại lần nữa nhiều hơn một vẻ nụ cười. Mà lúc này Sở Yên Nhiên thì là đang không ngừng hấp thu hủy diệt pháp tắc, đồng thời hắn cũng là đang không ngừng hấp thu vị này hủy diệt đại đế lực lượng. Đương nhiên vị này thiên sứ nhất tộc hủy diệt pháp tắc lực lượng tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng đại đế lực lượng, cho nên Sở Yên Nhiên muốn đem nó toàn bộ hấp thu tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà liên tại Sở Yên Nhiên còn tại thiên không chi thành bên trong, hấp thu vị này thiên sứ nhất tộc hủy diệt đại đế truyền thừa đồng thời, lúc này, một bên khác Hiên Viên Phá mấy người cũng là tìm được thuộc tại chính mình cơ duyên. Cũng tỉ như hiện tại Hiên Viên Phá đã xuất hiện tại một tòa đen nhánh trong cung điện, bất quá hắn lúc này trước mặt thì là đứng ngồi lấy một bộ bạch cốt. Bạch cốt trên thân còn tản ra nhàn nhạt tĩnh mịch quang mang. Càng quan trọng hơn là Hiên Viên Phá có thể cảm thụ được, đạo này bạch cốt trên thân tán phát đi ra quang mang lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế cấp bậc cường giả lực lượng. Sau đó chỉ thấy hắn thận trọng đi vào bạch cốt trước mặt, mà bạch cốt tại cảm nhận được Hiên Viên Phá đến về sau cũng là mở mắt. Đồng thời cái kia bạch cốt cũng là bắt đầu từ từ xê dịch. Một giây sau, bạch cốt trực tiếp xuất hiện tại Hiên Viên Phá trước mặt. Đồng thời hắn dùng 10 phân khoa trương tư thái đứng lên. Đếm trăm vạn năm thời gian đi qua rốt cục chờ đến ta truyền thừa giả, chỉ là không có nghĩ đến lần này chờ đợi vậy mà đi qua đếm trăm vạn năm thời gian. Đồng thời một đạo khàn khàn thương lão thanh âm chậm rãi theo trong miệng của hắn truyền ra, một giây sau Bạch Cốt cũng không để ý tới Hiên Viên Phá, trực tiếp đối với Hiên Viên Phá đầu chỗ nhấn một ngón tay. Một giây sau, một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp tại Hiên Viên Phá trong đầu bạo phát. Đồng thời Hiên Viên Phá trên thân cũng là trong nháy mắt thì phát ra một đạo kinh khủng pháp tắc khí tức. Hiên Viên Phá tu luyện là liệt diễm pháp tắc, đây cũng là hắn vì cái gì được xưng là liệt hỏa thiếu soái nguyên nhân. Đạo này liệt diễm pháp tắc trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó, mà lại càng quan trọng hơn là, theo đạo này liệt diễm pháp tắc chính đang không ngừng ở trên người hắn tiêu đốt. Hắn trong đầu cũng là trong nháy mắt xuất hiện lần nữa một đạo kinh khủng pháp tắc. Theo đạo này pháp tắc xuất hiện về sau, Hiên Viên Phá toàn bộ người trên thân cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ mười phần đáng sợ chiến ý, bởi vì hiện tại hắn trong đầu xuất hiện là chiến chi pháp tắc. Mà theo Hiên Viên Phá chính đang không ngừng hấp thu chiến chi pháp tắc lực lượng, trước mặt cái này một bộ bạch cốt cũng là chậm rãi hóa thành một đạo lại một đạo tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn đem chính mình lực lượng cuối cùng toàn bộ đều độ cho Hiên Viên Phá. Đây cũng là Hiên Viên Phá vì cái gì nhanh như vậy thì lĩnh ngộ được chiến chi pháp tắc nguyên nhân. Theo Hiên Viên Phá ban đầu ngồi xếp bằng hấp thu chiến chi pháp tắc về sau, toàn bộ đại điện bên trong đều xuất hiện một đạo hơi thở hết sức khủng bố. Mà Hiên Viên Phá toàn bộ trên thân khí tức thì là bắt đầu từ từ tăng trưởng. Làm đến hắn tu vi cũng là bắt đầu từ từ tăng trưởng, dựa theo hiện tại hắn tu vi tăng trưởng đi xuống, chỉ sợ dùng không bao lâu, Hiên Viên Phá liền có thể đột phá đại thánh kỳ. Ngay tại Hiên Viên Phá bên này chính đang không ngừng hấp thu chiến chi pháp tắc đồng thời, lúc này, một bên khác Sở Trần cũng là tìm tới chính mình lần này tại bí cảnh bên trong tìm tới truyền thừa. Bất quá lần này hắn tìm tới truyền thừa cũng không phải là đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, mà chính là tìm tới một vị chuẩn đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Đương nhiên chuẩn đế cấp bậc truyền thừa đối với hắn mà nói quá trò trẻ con, bất quá để hắn cảm thấy chấn kinh là lần này lấy được chuẩn đế truyền thừa bên trong lại có quan tại chí tôn cốt tu luyện chi pháp. Nguyên lai hắn lấy được truyền thừa là một vị đã từng nghiên cứu chí tôn cốt tu luyện phương pháp chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Có thể nói đạt được lần này truyền thừa Sở Trần so đến đại đế truyền thừa tăng lên còn nhiều hơn, sau đó cả người hắn cũng là không chút do dự trực tiếp lựa chọn tu luyện. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài vẫn còn có người cũng đã nhận được truyền thừa. Cũng tỉ như Sở Vô Song thu phục ba đại thần thú truyền thừa giả, cũng là đạt được bọn hắn thần thú truyền thừa. Chỉ bất quá đáng tiếc là Phượng Hoàng nhất tộc không có để lại Phượng Hoàng nhất tộc thần thú, cho nên Sở Vô Song mới đến ba đại thần thú. Đương nhiên cái này ba đại thần thú cũng đang không ngừng hấp thu chính mình truyền thừa biến cường. Nhất là thần thú Bạch Hổ, hắn lúc này thực lực vốn là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Hắn hiện tại hấp thu xong truyền thừa về sau thực lực càng là đạt được càng tăng lên thêm một bước. Tại mọi người đều hấp thu truyền thừa đồng thời gian cũng là rất nhanh cứ như vậy đi qua mấy năm lâu. Trong đoạn thời gian này, mặt đại đế truyền thừa bên trong thiên tiêu cũng có rất nhiều đạt được to lớn tăng lên. Bọn hắn đều tại đại đế truyền thừa làm ở bên trong lấy được rất nhiều truyền thừa. Đồng thời có một ít không có tiến nhập đại đế lăng mộ cũng ở bên ngoài đạt được có thể để thăng bọn hắn thực lực cơ duyên. Theo thời gian rằng giặc đi qua mấy năm, đại đế lăng mộ cũng là bắt đầu từ từ lắc bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều theo bế quan làm bên trong vừa tỉnh lại. Bọn hắn ánh mắt bên trong càng là mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn lên bầu trời bên trong. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đại đế lăng mộ vậy mà bắt đầu chuyển động. Mà lúc này tại đại đế lăng mộ chỗ sâu Sở Vô Song cũng là chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này trên thân tán phát lấy một cỗ mười phân đáng sợ thời gian pháp tắc khí tức. Cỗ này mười phân đáng sợ thời gian pháp tắc khí tức, phản phất như là theo vạn cổ tới nay đến bây giờ đồng dạng. Đương nhiên trừ cái đó ra càng quan trọng hơn là hắn tu vi đi thẳng tới chuẩn đế sơ kỳ. Phải biết ngay từ đầu tiến nhập một phương này bí cảnh hắn cảnh giới vẹn vẹn chỉ là đại thánh hậu kỳ thôi. Mà hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy năm liền đã thành công đột phá đến chuẩn đế sơ kỳ. Dạng này tốc độ đột phá để người khác biết mà nói tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì có rất nhiều thiên tiêu tại đại thánh viên mãn cảnh giới cùng chuẩn đế ở giữa thẻ mấy trăm năm đều không nhất định có thể đột phá. Không nghĩ tới lần này bế quan vậy mà đi qua mấy năm à, bất quá còn tốt thời gian mấy năm để cho ta thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, mà lại thời gian pháp tắc cũng tu luyện đến ba thành cấp độ, nhanh muốn đuổi kịp lực chi pháp tắc. Sở Vô Song cảm thụ được chính mình thân thể bên trong lực lượng trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái. Hắn không nghĩ tới lần này chính mình vậy mà đem thời gian pháp tắc tu luyện đến loại này tình trạng, hơn nữa còn thành công đem chính mình thực lực tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới. Chương 810, mọi người tăng lên, bí cảnh bắt đầu đổ sụp. Chương 810, mọi người tăng lên, bí cảnh bắt đầu đổ sụp. Phải biết tu luyện pháp tắc chỉ muốn đạt tới một thành cấp độ, liền có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Cho nên hắn thời gian pháp tắc đạt tới ba thành cấp độ, đã bắt đầu có thể hướng về chuẩn đế trung kỳ xuất phát. Bất quá ba thành thời gian pháp tắc đối với Sở Vô Song tới nói cũng không phải là đặc biệt nhiều, bởi vì hắn hiện tại tu luyện người hoàng pháp thì đã đạt đến bảy thành cấp độ. Chỉ cần hắn người hoàng pháp tắc có thể tu luyện tới viên mãn cấp độ, như vậy hắn liền có thể đếm thử đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Cho nên nói lần này thời gian pháp tắc đối với hắn mà nói tăng lên thật không nhỏ. Có điều rất nhanh Sở Vô Song liền cảm nhận được mảnh này thiên địa biến hóa. Nguyên lai là bởi vì ta đạt được phương này thế giới truyền thừa, phương này thế giới bắt đầu phải từ từ đổ sụp sao? Nếu nói như vậy cái kia liền bắt đầu rời đi phương này thế giới đi, dù sao hiện tại cái này phương bí cảnh bên trong đã không có cái gọi là cơ duyên. Sau đó chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mở miệng nói, đồng thời hắn hiện tại cũng minh bạch, phương này thế giới bắt đầu từ từ sụp đổ. Có lẽ dùng không bao lâu phương này thế giới liền sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn luyện hóa phương này thế giới đại đế truyền thừa nguyên nhân. Sau đó Sở Vô Song liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Sở Vô Song cảnh giới đột phá đến chuẩn đế cảnh giới đồng thời, lúc này một bên khác Sở Yên Nhiên cũng là theo thiên không chi thành bên trong chậm rãi vừa tỉnh lại. Lúc này cảnh giới của nàng mặc dù không có đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, nhưng là nàng bây giờ khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng rất gần. Mà lại càng quan trọng hơn là lần này nàng vậy mà đạt được ba thành hủy diệt pháp tắc, phải biết cho dù là Sở Vô Song luyện hóa thời gian đại đế lưu lại truyền thừa, cũng vẹn vẹn chỉ là để thăng đến ba thành thời gian pháp tắc cấp độ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này thiên sứ đại đế truyền cho Sở Yên Nhiên truyền thừa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà chính là vị này thiên sứ đại đế nhìn thấy Sở Yên Nhiên không sai sau khi tỉnh lại cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên trên thân, trong khoảng thời gian này, hắn cũng là triệt để minh bạch Sở Yên Nhiên chỗ đáng sợ. Vừa mới bắt đầu thiên sứ đại đế còn cho là mình hủy diệt pháp tắc lực lượng nhiều nhất có thể đem Sở Yên Nhiên hủy diệt pháp tắc để thăng đến 2 thành cấp độ, nhưng là không nghĩ tới Sở Yên Nhiên vậy mà bằng vào chính mình thiên phú cưỡng ép để thăng đến 3 thành cấp độ. Trong chớp nhoáng này liền để hắn cảm giác trước mặt Sở Yên Nhiên 10 phần đáng sợ. Quả nhiên không hổ là nhân hoàng huyết mạch sở hữu giả, vậy mà như thế tùy tiện liền đem hủy diệt pháp tắc để thăng đến loại này tình trạng. Sau đó thiên sứ đại đế cũng là trong lòng cảm khái một tiếng, sau đó cái này mới chậm rãi đối với trước mặt Sở Yên Nhiên mở miệng nói: "Các ngươi cái này phương bí cảnh đại đế truyền thừa đã bị người đạt được, mà lại đại đế truyền thừa đã bị triệt để biến hóa, cho nên phương này thế giới nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa tháng lâu, cho nên hiện tại tiểu hữu cũng nên rời đi phương này thế giới." Sau khi nói xong, vị này thiên sứ đại đế còn nhìn về phía nơi xa. Làm đại đế cấp bậc cường giả hình chiếu hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra phương này thế giới biến hóa, sau đó hắn hiện tại cũng liền đối với trước mặt Sở Yên Nhiên nhắc nhở. Đa tạ tiền bối, mà Sở Yên Nhiên thì là đối với trước mặt thiên sứ đại đế chắp tay, nàng cũng biết lần này thiên sứ đại đế lưu cho mình truyền thừa đến cùng đối với chính mình tăng lên bao nhiêu. "Tiểu hữu, hy vọng chúng ta tương lai có thể gặp lại lần nữa, đến lúc đó hy vọng có thể cùng tiểu hữu sau lưng thế lực bên trong đỉnh tiêm cường giả luận đạo." Mà thiên sứ đại đế lúc này thời điểm thì là hướng về phía Sở Yên Nhiên khoát tay áo. Sau đó chỉ thấy một đạo khủng bố lực lượng theo tiên sứ đại đế trên thân tán phát đi ra. Một giây sau, hắn liền trực tiếp đem Sở Yên Nhiên đưa đến ngoại giới. Đương nhiên nơi này ngoại giới cũng không phải là chỉ cái này phương bí cảnh ngoại giới, mà chính là chỉ phương này thiên sứ chi thành ngoại giới. Theo Sở Yên Nhiên xuất hiện tại thiên không chi thành bên ngoài về sau, trên bầu trời thiên không chi thành cũng là chậm rãi tiêu tán, dường như chưa từng có xuất hiện tại cái này phương bí cảnh bên trong qua. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là cười cười, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Sở Yên Nhiên bên này theo thiên không chi thành bên trong đi ra đồng thời, lúc này Hiên Biên Phá mấy người cũng là theo đại đế bí cảnh chấn động bên trong đánh thức. Lúc này Hiên Biên Phá cùng Sở Trần đã thành công đột phá đến đại thánh hậu kỳ, hiện tại hai người thực lực đã coi như là không tệ tồn tại. Sau đó hai người cũng là không chút do dự hướng về phương xa tiến đến. Đương nhiên lúc này thời điểm những cái kia tiên tiêu cũng là hướng về cửa vào phương hướng tiến đến. Bởi vì bọn hắn hiện tại có thể cảm nhận được phương này thế giới chính đang không ngừng đổ sụp. Có chút thiên tiêu tuy nhiên không muốn phương này thế giới bên trong cơ duyên, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về cửa vào phương hướng mà đi. Rất nhanh, rất nhiều thiên tiêu liền xuất hiện ở cửa vào phương hướng. Nhất là những cái kia vốn là cách cửa vào phương hướng rất gần thiên tiêu, hiện tại càng là không chút do dự trực tiếp theo cửa vào bên trong ra ngoài. Rất nhanh, một vị lại một vị thiên tiêu liền từ bí cảnh bên trong đi ra. Bọn hắn trên thân khí tức đều phải đến tăng lên rất nhiều. Mà lúc này tại đại đế bí cảnh phía ngoài đông đảo thế lực cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn vào miệng phương hướng. Trong đó Thiên Thần Thư Viện đám người ánh mắt bên trong càng là mang theo một vẻ sắc ý, bởi vì bọn hắn tự nhiên biết Thiên Thần Thư Viện đã vẫn lạc rất nhiều cường giả. Dù sao Thiên Thần Thư Viện mỗi một vị đại thánh thánh vương cũng hoặc là chuẩn đế cấp bậc cường giả đều có thần hồn mệnh bài, hiện tại bọn hắn mệnh bài đã bể nát cũng liền đại biểu cho bọn hắn đã vẫn lạc. Bất quá dù vậy, cái này phương bí cảnh bên trong cũng còn có thật nhiều bọn hắn Thiên Thần Thư Viện người, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên lựa chọn ở chỗ này chờ đợi Thiên Thần Thư Viện mọi người đi ra. Mà theo bí cảnh bên trong tiên kiêu không ngừng đi ra, những cái kia thánh địa bên trong trưởng lão trông thấy chính mình tiên kiêu sau khi đi ra cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chính mình tiên kiêu có thể từ trong đó đi ra thì đã coi như là không tệ tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm những thứ này thánh địa trưởng lão cũng là không chút do dự trực tiếp đem chính mình tiên kiêu mang đi, bởi vì bọn hắn đã phát hiện lúc này thời điểm Thiên Thần Thư Viện chỗ không đúng. Mà Thiên Thần Thư Viện cường giả nhìn thấy những thứ này thánh địa đem chính mình tiên kiêu mang sau khi đi, bọn hắn thì là không có chút nào ngăn cản. Dù sao đối với bọn hắn tới nói những thứ này tiên kiêu thật không đáng giá được nhắc tới. Rất nhanh, một đám mặc lấy Thiên Thần Thư Viện nhập thánh cấp bậc thiên tiêu liền chậm rãi xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong mọi người. Bất quá làm nhìn đến Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả về sau, bọn hắn trong ánh mắt kinh khủng chi sắc cũng là triệt để buông lỏng xuống. Mà Thiên Thần Thư Viện một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả cũng là đi thẳng tới Thiên Thần Thư Viện đám này thiên tiêu bên người, sau đó chỉ thấy cái kia thanh âm tức giận trực tiếp từ trên bầu trời truyền ra. Bí cảnh bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì Thiên Thần Thư Viện chuẩn đế cùng đại thánh vẫn lạc nhiều như vậy? Mặc dù nói vị này Thiên Thần Thư Viện chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả đã đoán được thứ gì, nhưng là hắn hiện tại y nguyên muốn theo mấy vị này Thiên Thần Thư Viện tiên tiêu trong miệng biết được. Chương 811, bí cảnh phía ngoài giằng co, miệng tiện trừ Lộc Sơn. Chương 811, bí cảnh phía ngoài giằng co, miệng tiện trừ Lộc Sơn. Đến mức lúc này thời điểm cái khác người thì là dự định làm ăn dưa của chúng. Dù sao đối với bọn hắn tới nói vô luận là Thiên Thần Thư Viện những cái kia đại thánh cùng chuẩn đế là làm sao vẫn lạc đều cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên cũng có rất nhiều thánh địa bên trong trưởng lão đã đoán được kết quả. Có thể nói ở chỗ này đại đa số người đều đã đoán được kết quả. Dù sao tại nghịch cảnh bên trong có thể đem Thiên Thần Thư Viện chuẩn đế cùng đại thánh cấp bậc cường giả toàn bộ chém giết chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn phía Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia phía ngoài những thứ này cường giả đứng đầu trên thân. Đương nhiên ngoại trừ Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia có thể làm đến bước này bên ngoài, còn có bí cảnh bên trong những cái kia vốn là sinh trưởng tại bí cảnh bên trong dị thú hoặc là đỉnh phong tồn tại. Dù sao ai cũng không biết bí cảnh bên trong sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên lúc này thời điểm Đại Hạ Đế quốc bên này cũng đoán được cái gì. Sau đó chỉ thấy Lữ Bố lúc này thời điểm trên thân tán phát lấy kinh khủng khí tức chậm rãi đứng ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường nhìn lấy Thiên Thần thư viện vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Chết thì đã chết, bất quá là vài đầu xúc sinh thôi, muốn là gặp phải ta, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi hủy diệt. Hắn thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng truyền khắp toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt thì đưa tới mọi người chú ý, cho dù là Thiên Thần thư viện vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Lữ Bố phương hướng. Bất quá làm hắn cảm nhận được Lữ Bố trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức thời điểm, toàn bộ trên thân phẫn nộ cũng là chậm rãi thu liễm, bất quá vị này Thiên Thần thư viện chuẩn đế tuy nhiên thu liễm lại trên người mình khí tức, nhưng là Thiên Thần thư viện lần này đến vị kia đại đế thế nhưng là mười phần phẫn nộ. Dù sao chính hắn cũng là đại đế cấp bậc tồn tại, mà Lữ Bố cũng bất quá là đại đế cấp bậc tồn tại, cho nên hắn hiện tại lại làm sao có thể chịu được Lữ Bố chào phúng đây. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng đứng ra nhìn lấy Lữ Bố phương hướng mở miệng nói: "Xem ra là các ngươi Đại Hạ Đế quốc dùng cái gì không thể gặp người thủ đoạn, mới đưa ta Thiên Thần thư viện những thứ này thiên kiêu chém giết, chẳng lẽ Đại Hạ Đế quốc thì không sợ cùng ta Thiên Thần thư viện khai chiến sao?" Vị này Thiên Thần thư viện đại đế sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ âm trầm nhìn lấy Lữ Bố, đương nhiên hắn cũng không có khả năng thừa nhận bọn hắn Thiên Thần thư viện muốn ám sát Đại Hạ Đế quốc hai vị kia điện hạ tin tức. Bằng không mà nói, chỉ sợ bọn hắn Thiên Thần thư viện thì thật không chiếm lý. Khai chiến thì khai chiến, có gì ghê gớm đâu, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta chém ngươi, Thiên Thần thư viện dám tìm ta Đại Hạ Đế quốc phiền phức sao? Lữ Bố đang nghe Thiên Thần thư viện vị này đại đế mà nói về sau trong nháy mắt thì móc ra chính mình Phương Thiên Hỏa Kích, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lấy Thiên Thần thư viện vị này đại đế. Lúc này thời điểm cả người hắn đều lộ ra vẻ rất là háo hức. Mặc dù nói trước mặt Thiên Thần thư viện đại đế tu vi đã đạt đến đại đế hậu kỳ vượt qua hắn, nhưng là bọn hắn Đại Hạ Đế quốc ở chỗ này, đại đế không chỉ có riêng chỉ là hắn một người, mà lại vẹn vẹn là hoang cổ thánh thể cùng đại thành bá thể liền có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mặt vị này Thiên Thần thư viện đại đế, huống chi Triệu Tử Long bọn hắn hai cái liên thủ, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết vị này Thiên Thần thư viện đại đế. Cho nên Lữ Bố đương nhiên sẽ không lo lắng. Mà Thiên Thần thư viện vị này đại đế đang nghe Lữ Bố uy hiếp về sau sắc mặt càng thêm âm trầm, mặc dù nói bọn hắn vẫn luôn tại bí cảnh bên ngoài, nhưng là liên quan tới Thiên Thần thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên đều nghe được. Đoạn thời gian trước Thiên Thần thư viện bị Đại Hạ Đế quốc hai đại đỉnh phong cao thủ uy hiếp sự tình tự nhiên cũng là truyền khắp toàn bộ thiên hạ, bởi vậy bọn hắn cũng nghe nói liên quan tới Thiên Thần thư viện cuối đầu tin tức. Cho nên hiện tại Thiên Thần thư viện vị này đại đế cũng minh bạch, cho dù là hiện tại Đại Hạ Đế quốc đại đế đem hắn chém giết, Thiên Thần thư viện bên kia chỉ sợ cũng sẽ không có quá lớn động tác. Bởi vì hiện tại Thiên Thần thư viện sẽ không lựa chọn cùng Đại Hạ Đế quốc khai chiến. Mà cái khác người nhìn thấy một màn này thì là yên lặng nhìn lấy cái này một màn. Dù sao đối với bọn hắn đến nói không có thay đổi quá lớn, mà Thiên Thần thư viện vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả nhìn thấy một màn này cũng là yên lặng lui trở về, hiện tại vô luận là biết chân tướng vẫn còn không biết rõ chân tướng thì có ích lợi gì đây? Dù sao bọn hắn bên này đại đế cấp bậc cường giả đều đã bước lui, như vậy hiện tại cho dù là biết chân tướng lại như thế nào, cuối cùng còn không phải sẽ bị Đại Hạ Đế quốc bên này trào phúng. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng đang chậm rãi cùng đợi Thiên Thần thư viện cái khác thiên kiêu theo bí cảnh bên trong đi tới. Mà liên tại đám người đều coi là trận này đại chiến kết thúc về sau, chỉ thấy Đại Hạ Đế quốc bên này cũng là có cường giả đứng đầu chậm rãi theo bí cảnh bên trong đi ra. Trong đó có Dương Thất Lang bọn người, đương nhiên cùng bọn hắn cùng đi ra khỏi tới còn có Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bọn người. Theo Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên theo bí cảnh bên trong đi sau khi đi ra, tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt nhìn phía hai người trên thân. Bởi vì bọn hắn biết Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên hai người này theo bí cảnh bên trong đi ra lời nói cũng liền đại biểu cho Đại Hạ Đế quốc sẽ không nổi giận. Bởi vậy rất nhiều thánh địa trưởng lão đều thở dài một hơi. Mà Thiên Thần thư viện bên này đại đế lúc này thời điểm thì là mười phân tức giận nhìn hai người liếc một chút. Đương nhiên cũng bởi vì hắn cái nhìn này để Trử Lộc Sơn cả người trực tiếp bạo động lên. Mặc dù nói hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới, nhưng không thể phủ nhận là hắn nhưng là mười phân trung thành với chính mình điện hạ tồn tại. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng đứng dậy, nhìn lấy Thiên Thần thư viện đại đế liền trực tiếp mở phun: "Thì ngươi cũng dám đối nhà ta điện hạ lộ ra sát ý, thật sự là không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi cảm giác được các ngươi Thiên Thần thư viện có thể ngăn cản ngươi vẫn là gà? Nếu như không phải bản tướng quân thực lực không có đột phá đến đại đế cảnh giới, như vậy chém ngươi giống như chém con kiến hôi." Tiếng nói của hắn kết thúc về sau, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía trên người hắn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cơ giả, vậy mà như thế cứng rắn một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Phải biết chuẩn đế cảnh giới cùng đại đế ở giữa chênh lệch thế nhưng là mười phân to lớn. Một vị đại đế cảnh giới cường giả có thể nhẹ nhõm nghiền ép một vị chuẩn đế. Dù sao đại đế phía dưới đều là run rế cũng không phải nói giỡn thôi. Làm càn, một cái tiểu chuẩn đế dám tại ta trước mặt như thế làm càn, thật coi bản đế không dám chém ngươi sao? Mà Thiên Thần thư viện vị này đại đế cũng là triệt để phẫn nộ lên, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một tia giận dữ nhìn lấy Trử Lộc Sơn. Đồng thời hắn một con kia to lớn tay cũng là hướng thẳng đến Trử Lộc Sơn phương hướng chụp tới. Mà nhìn thấy một màn này Sở Vô Song thì là nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lên trời một bên Lữ Bố lớn tiếng ra lệnh: "Lữ Bố, chém hắn!" Hắn thanh âm mang theo mười phân kinh khủng uy nghiêm, đồng thời ở trên người hắn nhân hoàng pháp tắc cũng là trực tiếp hiện ra. Nhìn thấy một màn này, Lữ Bố mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Mặt tướng tuân lệnh, đồng thời hắn thanh âm cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến. Một giây sau, cả người hắn liền trực tiếp tay cầm phương thiên hỏa kích, đập tan trên bầu trời cái này một đầu to lớn bàn tay. Chương 812, đại đế đại chiến bắt đầu, đã miễn dịch mọi người, Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả ra. Chương 812, đại đế đại chiến bắt đầu, đã miễn dịch mọi người, Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả ra. Sau đó đập tan cái này một bàn tay về sau, hắn không chút do dự liền hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế đánh tới. Trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp tán phát ra, thuộc về đại đế cấp bậc khí tức 10 phân kinh khủng. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế nhìn thấy một màn này, cũng là triệt để phẫn nộ lên, sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến vực ngoại bay đi, bởi vì bọn hắn hiện tại không có khả năng ở chỗ này đại chiến. Mà Lữ Bố nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa mà đi. Hiển nhiên trận này đại đế cấp bậc đại chiến nhất định sẽ khai hỏa. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này về sau thì là nhíu nhíu mày, sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Triệu Tử Long trên thân. Tử Long tướng quân, còn thỉnh trợ Lữ Bố tướng quân một chút sức lực. Sau đó hắn thanh âm cũng là chậm rãi lần nữa truyền ra, dù sao Lữ Bố thực lực mặc dù không tệ, nhưng là hắn tu vi cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế tu vi còn kém một chút. Cho nên hiện tại nếu như muốn nhanh chóng đem Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế chém giết, như vậy tự nhiên cần Triệu Tử Long tương trợ. Mà Triệu Tử Long nghe được Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với Sở Vô Song chắp tay, sau đó cả người không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đầu màu bạc trắng cự long biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau cả người hắn cũng là trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Sau đó không chút do dự, đi thẳng tới Lữ Bố cùng Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế chiến trường bên trong. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn trường thương trực tiếp hóa thành một đầu ngân long hướng về Thiên Thần Thư Viện đại đế đánh tới. Mà Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích liền phản phất còn như ma thần một dạng không ngừng hướng về Thiên Thần Thư Viện đại địa lập tới. Trong nháy mắt trận này kinh khủng đại chiến liền ở trên bầu trời tiến hành. Mà mọi người ở đây thấy cảnh này đều là yên lặng thở dài thở ra một hơi. Trước kia bọn hắn những thứ này thánh địa xương tôn thời điểm xuất hiện cường giả đứng đầu ở giữa đại chiến nhiều nhất là chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, mà lại loại này đại chiến còn cần mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm mới sẽ phát sinh một trận. Khi đó cái gì đến thánh vương cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ trung vực. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc xuất hiện về sau, chân chính đại chiến liền cần muốn đại đế cấp bậc cường giả đại chiến. Những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, đối với cái này hai đại quái vật khổng lồ tới nói dường như không vật gì đồng dạng. Bất quá theo cái này hai đại quái vật khổng lồ ở giữa đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến không ngừng kéo dài, tại trường thánh địa bên trong trưởng lão cũng là rốt cục phản ứng lại, hoặc là nói bọn hắn đã miễn dịch. Dù sao cái này hai đại quái vật khổng lồ bên trong đại đế cấp bậc cường giả đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thì liên cấm khu bên trong những cái kia chí tôn cảm nhận được trên bầu trời đại đế cấp bậc cường giả đại chiến cũng lười khôi phục, bởi vì bọn hắn đều biết đây là Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc ở giữa ân oán, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không khôi phục. Mà lại đối với Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế Quốc không ngừng đại chiến, bọn hắn cũng cảm thấy cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ, thậm chí bọn hắn cảm thấy đại chiến như vậy càng nhiều càng tốt. Dù sao đại chiến như vậy càng nhiều mà nói như vậy đối với bọn hắn cấm khu thì sẽ càng thêm hữu hảo. Mà thì ở trên bầu trời Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chính đang không ngừng cùng Thiên Thần Thư Viện đại đế đại chiến đồng thời. Lúc này bí cảnh bên trong cái khác người cũng là đang không ngừng hướng về bí cảnh bên ngoài mà đến. Rất nhanh, Hiên Viên Phá cũng là mang theo chính mình liệt hỏa quân đoàn xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài. Mà vừa mới xuất hiện tại bí cảnh phía ngoài hắn cũng là cảm nhận được vực ngoại cái kia kinh khủng khí tức. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên cửa hàng cũng là nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn phía vực ngoại. Không nghĩ tới bản thiếu soái mới vừa từ bí cảnh bên trong đi tới thì gặp đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến, đáng tiếc là hiện tại ta thực lực còn chưa đủ, không thể đi nhìn trận này đại chiến. Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Phá cảm khái nói một tiếng, sau đó lúc này mới mang trên mặt một vẻ hề bại đi vào Sở Vô Song bên người. Hiên Viên Phá gặp qua Vô Song điện hạ, Yên Nhiên điện hạ. Sau đó trực tiếp đối với Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên thi lễ một cái. Mà Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp đối với Hiên Viên Phá nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn tiếp tục chờ đợi trên bầu trời trận này đại chiến kết thúc, chỉ cần vượt ngoại trận này đại chiến kết thúc, bọn hắn liền có thể trở lại Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành. Mà liên tại tất cả mọi người đang chờ mong chờ đợi lấy trận này đại chiến kết thúc đồng thời. Lúc này thời điểm vực ngoại đột nhiên phát ra một đạo càng thêm kinh khủng khí tức. Đạo này kinh khủng khí tức, thậm chí ngay cả toàn bộ bầu trời đều cho chấn áp lại. Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cảm nhận được cái này cố kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền đem trên người mình cái kia thuộc về nhân hoàng pháp tắc khí tức phóng thích ra ngoài. Bất quá dù vậy bọn hắn cũng cảm nhận được một cô áp lực lớn. Mà đúng lúc này đại thành thánh thể cũng là trực tiếp đi ra. Chỉ thấy hắn hướng về trên bầu trời lạnh hừ một tiếng. Một giây sau, cái này cố kinh khủng uy áp trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà cả người hắn cũng là trực tiếp nhất phi trùng thiên hướng về vực ngoại mà đi. Nhìn thấy một màn này đại thành bá thể cũng là không chút do dự hướng thẳng đến vực ngoại mà đi. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được chánh thức kinh khủng uy áp, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không có chút nào do dự. Theo đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể xuất hiện tại bên ngoài, lúc này thời điểm bọn hắn cũng nhìn thấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long, còn có vị kia Thiên Thần Thư Viện đại đế đã đình chỉ đại chiến. Mà tại Thiên Thần Thư Viện vị này đại đế bên người còn đứng lấy một vị trên thân tán phát lấy 10 phân kinh khủng khí tức lão giả, vừa mới cái kia đạo kinh khủng uy áp bắt đầu từ trên người hắn chuyển tới. Người này chính là Thiên Thần Thư Viện cường giả đứng đầu. Vô luận là đại thành thánh thể vẫn là đại thành bá thể trong ánh mắt đều mang một vẻ ngưng trọng nhìn lên trước mặt lão giả. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn đều có thể cảm thụ được đi ra, vị lão giả này khí tức đã vượt qua bọn hắn. Đại Hạ Đế Quốc vẫn là đừng quá mức bá đạo, dù sao ta Thiên Thần Thư Viện cũng không phải dễ bắt nạt. Sau đó vị lão giả này cũng là chậm rãi nhìn lấy đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể nói ra, bất quá hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không định cùng đại thành thánh thể đại thành bá thể đại chiến. Thiên thần thư viện có phải hay không dễ khi dễ ta không biết, bất quá nếu người nào muốn trêu chọc ta đại hạ đế quốc, như vậy ta phụng đổi tới cùng. Đại thành thánh thể đang nghe vị lão giả này mà nói về sau thì là chậm rãi đi ra ngoài, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên trước mặt vị lão giả này. Tuy nhiên hắn thực lực hoàn toàn chính xác không có trước mặt vị lão giả này cường đại như vậy, nhưng là hắn hiện tại cũng không e ngại trước mặt vị lão giả này. Mà trước mặt vị lão giả này đang nghe đại thành thánh thể mà nói về sau thì là lạnh hừ một tiếng. Cho dù là đã từng hiên viên nhân hoàng cũng bị chúng ta trấn áp, huống chi là các ngươi đại hạ đế quốc, bất quá hôm nay lão phu còn có việc, cho nên liền không cùng các ngươi những bọn tiểu bối này tính toán, đợi thành tiên lộ mở ra lão phu chắc chắn sẽ tiêu diệt các ngươi những bọn tiểu bối này. Sau đó chỉ thấy hắn thanh âm lần nữa chậm rãi truyền ra, theo hắn thanh âm rơi xuống về sau, cả người cũng là mang theo Thiên Thần thư viện bị này đại đế triệu lấy Thiên Thần thư viện phương hướng mà đi. Chương 813, chuyện không cam lòng lữ bố, chúng thế lực rời đi. Chương 813, chuyện không cam lòng lữ bố, chúng thế lực rời đi. Hiển nhiên Thiên Thần thư viện lần này cũng không có ý định cùng đại hạ đế quốc chân chính đại chiến. Lần này Thiên Thần thư viện bị này đỉnh tiêm cường giả xuất hiện cũng bất quá là đem bọn hắn Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc cường giả mang về. Bởi vì một vị đại đế cấp bậc cường giả muốn bồi dưỡng lên đến vẫn là hết sức khó khăn. Dù sao đại đế cấp bậc cường giả chính là phương này thiên địa ở giữa đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù là Thiên Thần thư viện cũng mười phần đau lòng một vị đại đế cấp bậc cường giả vẫn lạc. Cho nên tại Lữ Bố cùng Triệu Tử Long vây công Thiên Thần thư viện vị này đại đế trong nháy mắt Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả liền xuất hiện. Mà theo Thiên Thần thư viện vị này cường giả đứng đầu, mang theo Thiên Thần thư viện vị này đại đế rời đi về sau, đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể lúc này mới thở dài một hơi. Bởi vì vừa mới bọn hắn có thể cảm giác đạt được vị lão giả này khí tức đã xa xa vượt qua bọn hắn, từ nơi này liền có thể nhìn ra được, vị lão giả này đến chí ít cũng là đạt tới tứ thế đại đế cấp độ. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không phải trước mặt vị lão giả này đối thủ. Đương nhiên bọn hắn tránh thức lo lắng cũng không phải là điểm này, bọn hắn tránh thức lo lắng là vị lão giả này đối với mình nhà hai vị điện hạ xuất thủ. Nếu như bọn hắn không cách nào bảo trụ chính mình hai vị điện hạ, như vậy đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể tự nhiên không cách nào từ chối trách nhiệm này. Nếu không cho dù là tuyệt đỉnh cường giả bọn hắn cũng có thể nhất chiến. Cho dù là chiến tử cũng là một loại vinh diệu. Mà Lữ Bố lúc này thời điểm trong ánh mắt thì là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng, bởi vì hôm nay hắn vốn là dự định chém giết một vị đại đế, nhưng là không nghĩ tới vị này đại đế lại bị người cứu đi. Sau đó hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo tại đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể đằng sau, sau đó hóa thành bốn đạo quang mang, xuất hiện ở Sở Vô Song đám người trước mặt. Lúc này thời điểm mọi người thấy gặp xuất hiện Lữ Bố chờ người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ. Bọn hắn rất nhiều người đều không nhìn thấy vực ngoại phát sinh sự tình, cho nên bọn hắn tự nhiên không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Khởi bẩm điện hạ, mặt tướng cũng không có chém giết Thiên Thần thư viện vị kia đại đế, hắn bị Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả cứu đi. Lúc này thời điểm Lữ Bố cũng là mang theo một điểm hề bại nhìn lấy Sở Vô Song nói ra, sau khi nói xong, cả người còn mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn thanh âm không có chút nào ẩn tàng, mọi người ở đây đều nghe được Lữ Bố thanh âm. Đồng thời bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền hiểu vừa mới bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Sở Vô Song đang nghe Lữ Bố mà nói về sau thì là bình tĩnh đối với Lữ Bố nhẹ gật đầu. Đối với hắn mà nói chém không chém giết một vị Thiên Thần thư viện đại đế không có tác dụng quá lớn. Điện hạ, vừa mới Thiên Thần thư viện xuất hiện vị kia đỉnh tiêm cường giả đạt đến tứ thế đại đế cấp độ, thậm chí khả năng nắm giữ cao hơn tu vi. Mà lúc này đại thành thánh thể cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ lo lắng. Hiển nhiên hắn muốn chính mình điện hạ nhanh điểm trở lại Trường An thành, chỉ có chỗ đó mới có tuyệt đối an toàn. Dù sao Trường An thành là bọn hắn đại hạ đế quốc đại bản doanh, đồng thời cũng là bọn hắn đại hạ đế quốc lớn nhất cường giả đứng đầu chỗ ở đã như vậy thì về Trường An thành đi. Sở Vô Song lúc này thời điểm tự nhiên đoán được đại thành thánh thể ý tứ. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với đại thành thánh thể mở miệng nói, sau khi nói xong liền không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời mà đi. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong kỳ lân chiến xa trong nháy mắt xuất hiện. Kỳ lân chiến xa xuất hiện trong nháy mắt thì đưa tới tại trường mọi người chú ý, bởi vì vừa mới bọn hắn đều không có phát hiện kỳ lân chiến xa tung tích. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại kỳ lân chiến xa vậy mà như thế nhanh thì xuất hiện ở trên bầu trời. Mà Sở Vô Song thì là không có tiếp tục để ý tới những người này, ngược lại là trực tiếp tiến nhập kỳ lân chiến xa bên trong. Đương nhiên lúc này thời điểm Sở Yên Nhiên cũng là trực tiếp đi đến kỳ lân chiến xa bên trong. Làm đại hạ đế quốc hai vị điện hạ, bọn hắn một cách tự nhiên tiến nhập kỳ lân chiến xa bên trong. Mà lúc này thần thú Bạch Hổ hoặc là Huyền Vũ, trong ánh mắt đều mang chấn kinh nhìn lấy kỳ lân chiến xa. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được đi ra, kỳ lân chiến xa kéo xe kỳ lân thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình cái này vị điện hạ bên người lại còn có nhiều như vậy kỳ lân. Phải biết kỳ lân cũng coi là bọn hắn thần thú. Hơn nữa còn là vững vàng tại bọn hắn bốn đại thần thú phía trên thần thú. Bởi vì kỳ lân vốn là đại diện cho điềm lành, huống chi trước mặt kỳ lân vẫn là truyền thuyết bên trong hoàng kim kỳ lân. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám thất lễ, đi thẳng tới kỳ lân chiến xa bên ngoài. Đương nhiên bọn hắn cũng không có tiến nhập kỳ lân chiến xa bên trong, ngược lại là đi theo tại kỳ lân chiến xa bên người. Đến mức lúc này thời điểm Lữ Bố bọn người thì là lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đi theo tại kỳ lân chiến xa bên người liền rời đi. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên có thể đem Thiên Thần thư viện lưu ở phía dưới những thứ này chuẩn đế toàn bộ chém giết, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, chém không chém giết những thứ này chuẩn đế cũng không có tác dụng. huống chi một số tiểu tiểu chuẩn đế còn không đáng đến bọn hắn động thủ. Sau đó Sở Vô Song liền tại tầm mắt của mọi người bên trong ngồi kỳ lân chiến xa rời đi bí cảnh bên ngoài. Đến mức lúc này thời điểm Sở Trần thì là không có tính toán cùng Sở Vô Song cùng một chỗ trở lại Trường An thành bên trong, bởi vì hắn còn cần phải ở bên ngoài lịch luyện, huống chi tại bên cạnh hắn vốn là nắm giữ một vị Dương gia tướng bên trong chuẩn đế hậu kỳ cường giả đi theo tại bên cạnh hắn. Cho nên chỉ cần không phải Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả xuất thủ, hắn đều sẽ không xảy ra vấn đề. Mà Hiên Viên Phá nhìn lấy rời đi kỳ lần chiến xa phương hướng, cũng là âm thầm quyết định, chính mình nhất định muốn nhanh chóng tăng lên, nếu như vậy hắn cũng có thể đi theo chính mình điện hạ bước chân. Sau đó hắn liền trực tiếp dẫn theo chính mình liệt hỏa quân đoàn, hướng về Hiên Viên thế gia phương hướng mà đi, lần này hắn muốn trở về nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể nhanh chóng trở thành chính mình điện hạ trong tay đại tướng. Mà Thiên Thần thư viện bên này chuẩn đế cấp bậc tồn tại cùng đại thánh cấp bậc tồn tại nhìn lấy đại hạ đế quốc mọi người rời đi về sau cũng là thở dài một hơi. Vừa mới bắt đầu khi biết bọn hắn Thiên Thần thư viện đại đế cấp bậc tồn tại bị bọn hắn Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả cứu sau khi đi, trong lòng bọn hắn thì mười phần lo lắng đại hạ đế quốc có thể hay không đem bọn hắn toàn bộ mà sát. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại đại hạ đế quốc vậy mà không có đem bọn hắn mà sát. Trong chốc nhoáng này thì để bọn hắn cảm thấy hết sức may mắn. Bất quá cảm thấy mười phần may mắn đồng thời bọn hắn cũng là mười phần phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn đều biết đây là đại hạ đế quốc xem thường bọn hắn. Đến mức những thứ này thánh địa lúc này thời điểm thì là không chút do dự trực tiếp dẫn theo chính mình đệ tử rời đi. Dù sao ai biết Thiên Thần thư viện cùng giữa bọn hắn có hay không liên lụy, mà lại nếu như hiện tại Thiên Thần thư viện đem đại hạ đế quốc nộ hỏa vùng trên người bọn hắn mà nói bọn hắn còn không có cách nào. Dù sao bọn hắn cũng không giống như đại hạ đế quốc cường đại như vậy. Theo rất nhiều thánh địa bắt đầu từ từ rời đi, bí cảnh bên trong thiên tiêu cũng là xuất hiện không sai biệt lắm. Chưa hề đi ra đại đa số đều đã vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Cho nên Thiên Thần thư viện bên này chuẩn đế cũng là dẫn theo chính mình đệ tử hướng về Thiên Thần thư viện phương hướng mà đi. Chương 814, đăng thiên lộ mở ra, Sở Phàm tiến về nhân tộc đế quan. Hiên Viên Nhân Hoàng cơ hội chương 814, đang thiên lộ mở ra, Sở Phàm tiến về nhân tộc đế quan, Hiên Viên Nhân Hoàng cơ hội đương nhiên liên quan tới bí cảnh chuyện bên ngoài tự nhiên cũng là chuyển khắp toàn bộ vũ trụ. Bất quá rất nhiều người đều là ôm lấy một bộ xem kịch vui ánh mắt, nhìn qua Thiên Thần thư viện hoặc là Đại Hạ đế quốc phương hướng. Đương nhiên bọn hắn cũng biết Đại Hạ đế quốc cùng Thiên Thần thư viện ở giữa cuối cùng có một trận chiến. Sau đó rất nhiều người đều đang suy đoán Đại Hạ đế quốc cùng Thiên Thần thư viện bên trong một trận chiến này đến cùng ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên lúc này thời điểm cái này phương vũ trụ mọi người chú ý nhất cũng không phải là Đại Hạ đế quốc cùng Thiên Thần thư viện ở giữa đại chiến, bởi vì rất nhanh đăng thiên lộ liền sẽ mở ra. Đăng thiên lộ tại nhân tộc bên trong còn có một cái xưng hô, cái kia chính là nhân tộc cổ lộ. Phàm là có thể phía trên đạo này cổ lộ trên mặt liền có thể tiến nhập những tinh cầu khác bên trong, hơn nữa còn có thể cùng cái khác thế giới thiên tiêu đại chiến. Mà từ xưa đến nay có thể thành tựu đại đế cảnh giới cường giả, đại đa số đều là theo cái này đầu cổ lộ trên mặt đi xuống người. Mà bây giờ cách đầu này cổ lộ mở ra cũng không có quá nhiều thời gian, cho nên rất nhiều thiên tiêu đều đang đợi lấy đầu này cổ lộ đến. Đương nhiên những cái kia thế hệ trước thiên tiêu lúc này thời điểm cũng là lựa chọn tại một thời đại này xuất thế, dù sao bọn hắn cũng muốn tại đăng thiên lộ phía trên lấy được thuộc tại chính mình cơ duyên nhanh chóng trưởng thành. Theo đăng thiên lộ tức sắp xuất thế, rất nhiều thiên tiêu cũng là lựa chọn tại kỷ nguyên này xuất thế. Rất nhiều yêu tộc thiên tiêu cùng nhân tộc thiên tiêu đều lựa chọn tại kỷ nguyên này bắt đầu từ từ ngoi đầu lên. Đại Hạ đế quốc bên này Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bọn người tự nhiên cũng lựa chọn tiến nhập đăng thiên lộ bên trong, dù sao bọn hắn thế nhưng là nghe nói đăng thiên lộ bên trong có nhân tộc cổ thành. Chỉ cần ở nơi đó có thể thành công xông qua nhân tộc cổ thành 99 quan bọn hắn thì có cơ hội thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Mà lúc này đang lúc bế quan bên trong Sở Phàm cũng là vừa tỉnh lại, lần này bế quan làm đến hắn tu vi thành công tiến nhập tam thế nhân hoàng cấp độ. Có thể nói hắn hiện tại thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đỉnh phong cao thủ. Đồng thời hắn hiện tại tự nhiên cũng là biết đăng thiên lộ đã mở ra. Không nghĩ tới đăng thiên lộ vậy mà mở ra nhanh như vậy, không hơn trăm năm rất nhiều thiên tiêu còn giống như không cách nào theo đăng thiên lộ bên trong trở về đi, nếu nói như vậy thành tiên lộ mở ra thời gian là không là có chút nhanh. Lúc này Sở Phàm cũng là mười phân nghi hoặc, bởi vì hắn không nghĩ tới đăng thiên lộ cùng thành tiên lộ ở giữa vậy mà vẹn vẹn chỉ là cách nhau không đến trăm năm. Phải biết tiến nhập đăng thiên lộ bên trong rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả, tại tuổi nhỏ thời kỳ đều tại đăng thiên lộ bên trong chờ đợi trên trăm năm. Nếu nói như vậy cái này một thời đại thiên tiêu tức liền tiến vào đăng thiên lộ bên trong muốn trở về cũng chí ít cần mấy trăm năm, thế nhưng là mấy trăm năm bọn hắn cái này phương vũ trụ thành tiên lộ đều đã qua. Như vậy những thứ này thiên tiêu cho dù tại đăng thiên lộ phía trên vượt quan, thành công đột phá đến đại đế cảnh giới bọn hắn lại có cơ hội tiến nhập thành tiên lộ bên trong sao? Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm cũng là mười phân nghi hoặc. Bất quá lúc này thời điểm hắn tuy nhiên mười phân nghi hoặc, nhưng hắn cũng lựa chọn tiến về đăng thiên lộ phía trên đi tìm tòi nghiên cứu liên quan tới đăng thiên lộ cùng ngoại giới thực lực. Dù sao dựa theo hắn hiện tại thực lực, muốn đi trước đăng thiên lộ cùng theo đăng thiên lộ trở về đều mười phân dễ dàng. Cho nên hắn liền không chút do dự trực tiếp theo Đại Hạ Đế quốc bên trong rời đi. Đồng thời hắn rời đi thời điểm cũng là đem Đế Tôn cùng Đại Hạ Đế quốc một vị khác chân tiên hậu kỳ cường giả mang đi. Dù sao đăng thiên lộ phía trên mặc dù nói rất ít xuất hiện cường giả đứng đầu, nhưng là Sở Phàm cũng sẽ không để cho mình đi mạo hiểm. Đương nhiên hắn rời đi tự nhiên không có gây nên Thiên Thần thư viện cùng cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả chú ý, dù sao hiện tại tất cả mọi người đang suy đoán hắn vị này Đại Hạ Đế quốc nhân hoàng đang lúc bế quan để thăng chính mình thực lực. Cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Đại Hạ Đế quốc vị này nhân hoàng chọn tiến về đăng thiên lộ. Mà lại chân chính đăng thiên lộ cùng Đại Hạ Đế quốc vị này nhân hoàng cũng không có quá lớn quan hệ. bởi vì Sở Phàm đều đã đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Như vậy hiện tại hắn cho dù không tiến hướng đăng thiên lộ phía trên, cũng không có quá lớn chỗ xấu. Ngay tại Sở Phàm rời đi Đại Hạ Đế quốc tiến về đăng thiên lộ nhân tộc đế quan đồng thời, lúc này ở một mảnh không biết thời không bên trong, một vị quanh thân tản ra đáng sợ pháp tắc trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này trung quanh tán phát pháp tắc khí tức đã 10 phần nồng đậm. Thậm chí dù là chân chính đại đế cấp bậc cường giả ở trước mặt của hắn sợ rằng cũng phải thần phục tại cái này kinh khủng pháp tắc bên trong. Vốn còn nghĩ chờ kỷ nguyên này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả nhân hoàng mệnh cách triệt để trưởng thành mới có thể trở về đến thuộc về ta cái kia một phương thế giới, nhưng là không nghĩ tới cái kia một phương thế giới vậy mà xuất hiện đăng thiên lộ, xem ra ta cũng là thời điểm theo đăng thiên lộ bên trong trở về. Sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ vui sướng nhìn lấy phía trước mình xuất hiện đăng thiên lộ nói ra, sau khi nói xong, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hắn chính là bị vây ở kỳ dị không gian bên trong hiên viên nhân hoàng, vốn là hắn đều tính toán đợi Sở Phàm đột phá đến càng cao cảnh giới đem hắn tiếp dẫn trở về. Nhưng là không nghĩ tới đăng thiên lộ vậy mà lại tại một thời đại này xuất hiện. Đã đăng thiên lộ tại một thời đại này xuất hiện, như vậy hắn tự nhiên có thể theo đăng thiên lộ tiến về hắn chỗ muốn đi trước vũ trụ. Mà lúc này tiến về đăng thiên lộ đỉnh tiêm cường giả không chỉ có riêng chỉ là vị này hiên viên nhân hoàng. Lúc này ở một tòa hào hoa trong vũ trụ, một vị mặc trên người một bộ trường bào màu trắng bạc như thư sinh trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong đăng thiên lộ. Ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ kỳ dị, đồng thời toàn bộ trên thân phát ra nho nhã khí tức cũng là mười phần hùng hậu. Không nghĩ tới đăng thiên lộ vậy mà tại một thời đại này xuất hiện, bất quá đáng tiếc là cho dù đi qua trăm vạn năm thời gian cũng không có tìm kiếm được lão tổ hạ lạc, không biết ta hiên viên thế gia nhất mạch hiện đang phát triển đến trình độ nào. Sau đó chỉ thấy vị này nho nhã thư sinh trung niên chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn trên thân cũng là tản ra một cỗ mười phân kinh khủng pháp tắc khí tức. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng về đăng thiên lộ phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, một phương khác trong vũ trụ một vị đỉnh tiêm cao thủ, hắn trên thân tán phát lấy một đạo kinh khủng chiến chi pháp tắc, trong ánh mắt mang theo một vẻ vui sướng nhìn lấy đăng thiên lộ phương hướng. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp bước vào đăng thiên lộ. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này cường giả đứng đầu bước vào đăng thiên lộ bên ngoài, lúc này những cái kia chân chính thiên tiêu cũng là lựa chọn đi đến đăng thiên lộ. Đăng thiên lộ tuy nhiên được xưng là nhân tộc cổ lộ, nhưng là đăng thiên lộ cùng nhân tộc cổ lộ cũng không có quá lớn liên quan, hoặc là có thể nói đăng thiên lộ vốn là bao hàm nhân tộc cổ lộ. Tiến nhập đăng thiên lộ bên trong yêu tộc sẽ bị phân đến yêu tộc đế quan, mà nhân tộc liền sẽ tiến nhập nhân tộc đế quan. Bởi vậy đăng thiên lộ bên trong cũng chia là hai đại đế quan. Chương 815, mới tới nhân tộc đế quan cùng yêu tộc đế quan đối đại đế ước thúc. Chương 815, mới tới nhân tộc đế quan cùng yêu tộc đế quan đối đại đế ước thúc. Có thể nói bởi vì đăng thiên lộ đến toàn bộ vũ trụ đều triệt để náo nhiệt, tất cả vũ trụ phía trên thiên tiêu cũng bắt đầu đào ảo tiến về đăng thiên lộ. Mà đăng thiên lộ cũng không phải là mỗi một thời đại đều sẽ mở ra, cần mấy trăm cái kỷ nguyên hoặc là nói mấy chục cái kỷ nguyên mới sẽ mở ra một lần. Bởi vậy mỗi một cái đăng thiên lộ mở ra thời điểm đều sẽ trở thành thiên tiêu đặc biệt nhiều thời đại. Dù sao rất nhiều phong ấn lại thiên tiêu đều chọn tại một thời đại này xuất thế, cho nên nói đăng thiên lộ mở ra cũng liền đại biểu cho hoàng kim thời đại đến. Rất nhiều chân chính đỉnh phong thiên tiêu đều bước lên đăng thiên lộ hành trình. Đương nhiên Đại Hạ Đế quốc bên này Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tự nhiên cũng là không chút do dự trực tiếp tiến nhập đăng thiên lộ bên trong. Đồng thời tại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên bên người tự nhiên cũng có thuộc về chuẩn đế cảnh giới cường giả bảo hộ. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là trên mặt nổi bảo hộ, mà tại bọn hắn chỗ tối bảo hộ lấy bọn hắn thì là hai vị đại đế cấp bậc tồn tại. Trong đó Lữ Bố tại chỗ tối bảo hộ lấy Sở Vô Song, mà Triệu Tử Long thì là tại chỗ tối bảo hộ lấy Sở Yên Nhiên. Càng quan trọng hơn là bởi vì hiện tại thời gian bảo tháp thăng cấp nguyên nhân bọn hắn có thể tùy thời tùy chỗ tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong. Bởi vậy bọn hắn an toàn căn bản không có vấn đề gì. Mà Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng tiết kiệm được hắn thời gian tu luyện. Theo đăng thiên lộ mở ra, cả nhân tộc đế quốc cùng yêu tộc đế quan đều náo nhiệt. Mà lúc này Sở Phàm thì là đi tới nhân tộc đế quan đệ nhất thành. Hắn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được tại cái này một tòa thành trì bên trong có một đạo mười phân cổ lao khí tức, đạo này cổ lao khí tức chính đang không ngừng chống cự lấy, hắn trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc khí tức. Đồng thời Sở Phàm cũng có thể cảm thụ được tại cái này một tòa thành trì bên trong có một vị thuộc về chuẩn đế sơ kỳ nhân tộc tu sĩ, hiển nhiên người này là ở chỗ này chờ đợi nhân tộc tu sĩ đến. Đồng thời tại cái này một tòa cổ thành phía trước còn xuất hiện rất nhiều nhân tộc thiên tiêu, bất quá đáng tiếc là cái này một tòa nhân tộc cổ thành cũng không có mở ra. Bởi vì muốn mở ra một tòa nhân tộc cổ thành cần phải có tuyệt thế thiên kiêu đến mới sẽ mở ra. Đương nhiên những thứ này thiên kiêu thiên phú cũng coi là không tệ tồn tại, chỉ bất quá chính là bọn hắn hiện tại tự nhiên không cách nào mở ra người trước mặt tộc đệ nhất thành. Mà Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết muốn đi vào đệ nhất thành hoặc là nói muốn mở ra đệ nhất thành chân chính điều kiện, hiện tại hắn muốn đi mở ra đệ nhất thành cũng là có thể làm được. Có điều hắn cũng không có lựa chọn làm như thế, dù sao hắn hiện tại vốn là không tại những thứ này thiên kiêu phạm vi bên trong. Huống chi cầm giữ có đáng sợ như vậy tu vi hắn vừa lại không cần từ nơi này đi vào. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm trên thân khí tức triệt để thu liễm. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở nhân tộc đệ nhất quan bên trong thành trì bên trong. Mặc dù nói nhân tộc đế quan cùng những thứ này trong vũ trụ nhân tộc ở giữa có rất lớn liên hệ, nhưng là mỗi một tòa đế quan bên trong đều có thuộc về nhân tộc đỉnh tiêm cường giả trấn thủ, mà lại mỗi một tòa nhân tộc đế quan bên trong đều có thuộc về nhân tộc sinh linh. Bọn hắn là đã từng bị lưu tại nhân tộc trong đế quốc trấn thủ nhân tộc đế quan. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là trực tiếp xuất hiện tại nhân tộc đế quan bên trong vị này chuẩn đế sơ kỳ tu sĩ trước mặt. Hắn xuất hiện có thể nói là lặng yên không một tiếng động, thậm chí tại vị này nhân tộc chuẩn đế đều còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt hắn thì xuất hiện ở nơi này. Sau đó chỉ thấy hắn mang trên mặt một vẻ bình tĩnh nhìn người trước mặt tộc chuẩn đế. Mà vị này nhân tộc chuẩn đế lúc này thời điểm cũng là rốt cục phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kinh hãi nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới trước mặt mình vậy mà xuất hiện một vị đáng sợ như vậy tồn tại. Sau đó hắn liền một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt Sở Phàm. Các hạ là người nào, chẳng lẽ không biết đại đế cấp bậc tồn tại không có thể vào nhân tộc đế quan sao? Sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phàm trầm giọng dò hỏi, sau khi nói xong, cả người còn mang theo một vẻ kiêng kỵ nhìn lấy Sở Phàm. Mà Sở Phàm đang nghe trước mặt vị này chuẩn đế mà nói về sau thì là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn trước mặt chuẩn đế. Hắn không nghĩ tới nhân tộc đế quốc lại còn có loại này hạn chế. Vì sao nhân tộc đại đế không thể tiến vào nhân tộc đế quan bên trong? Sau đó hắn cũng là không chút do dự liền trực tiếp đối với trước mặt chuẩn đế hỏi thăm, dù sao muốn biết đây hết thảy, còn cần hỏi thăm trước mặt vị này cái gọi là chuẩn đế. Cái này là nhân tộc đế quan cùng yêu tộc đế quan cộng đồng đạt thành hiệp nghị, ta nhân tộc đế quan 50 vị trí đầu tầng không thể xuất hiện nhân tộc đế quan đại đế cấp bậc tồn tại. Trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là lắc đầu đối với Sở Phàm nói ra, đồng thời hắn cũng đoán được trước mặt Sở Phàm là ngoại giới mà đến đại đế. Có thể ta cũng không phải là đại đế. Sở Phàm đang nghe trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế mà nói về sau, thì là trực tiếp đối với hắn lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, lúc này mới rằng giật đem ánh mắt nhìn phía cái này một tòa nhân tộc cổ thành. Hiển nhiên hắn cũng mười phân hiếu kỳ nhân tộc đế quan cùng yêu tộc đế quan vì cái gì có dạng này ước thúc. Không có khả năng, ngươi trên thân khí tức đã xa xa vượt ra khỏi chuẩn đế cảnh giới, cho nên ngươi tuyệt đối là một vị đại đế cấp bậc tồn tại. Mà vị này nhân tộc chuẩn đế đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là trực tiếp đối với Sở Phàm hoảng sợ nói, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trước mặt mình Sở Phàm đã xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng phạm vi. Cho dù là nhân tộc đế quan phía sau nhất những cái kia đại đế cấp bậc tồn tại, cũng không nhất định có thể hơn được trước mặt mình Sở Phàm, bởi vậy hắn liền cảm giác đến trước mặt mình Sở Phàm tuyệt đối là một vị đại đế, hơn nữa còn là một vị đại đế bên trong đỉnh tiêm cường giả. Ta đích xác không phải đại đế cảnh giới, ta tu vi là nhân hoàng cảnh giới, cho nên ta đích xác không tính làm trái nhân tộc đế quan cùng yêu tộc đế quan nước thúc. Sở Phàm đang nghe vị này nhân tộc chuẩn đế mà nói về sau thì là trực tiếp đối với vị này nhân tộc chuẩn đế mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn lại dẫn một vẻ hiếu kỳ tiếp tục đối với nhân tộc vị này chuẩn đế dò hỏi. Nhân tộc đế quan cùng yêu tộc đế quan vì sao lại có dạng này ước thúc, đại đế cảnh giới tồn đang vì cái gì không thể xuất hiện tại nhân tộc đế quan 50 vị trí đầu thành. Sau khi hỏi xong, Sở Phàm liền ở chỗ này chờ đợi vị này nhân tộc chuẩn đế hồi phục. Nhân hoàng cảnh giới, ngươi vậy mà là nhân hoàng cảnh giới tồn tại. Vị này nhân tộc chuẩn đế đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cả người đều mang một vẻ bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Phàm mở miệng nói, hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này xem ra 10 phân tuấn mỹ thanh niên lại là một vị nhân hoàng cảnh giới tồn tại. Phải biết nhân hoàng cảnh giới đã là 10 phân cổ lão tồn tại. Cho dù là tại bọn hắn nhân tộc đế quan lịch sử bên trong nhân hoàng cảnh giới tồn tại cũng rất ít xuất hiện. Thậm chí có thể nói tại bọn hắn lịch sử bên trong, đã có ngàn vạn năm thậm chí hơn ức năm chưa từng xuất hiện nhân tộc nhân hoàng. Thế nhưng là không nghĩ tới trước mặt mình vậy mà xuất hiện một vị nhân hoàng cảnh giới tồn tại, cái này khiến hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được bất khả tư nghị lên. Chương 816, thứ 50 tầng nhân tộc cổ thành, chuẩn đế viên mãn cảnh giới thủ quan người Âu Dương Thần. Chương 816, thứ 50 tầng nhân tộc cổ thành, chuẩn đế viên mãn cảnh giới thủ quan người Âu Dương Thần. Mà Sở Phàm tại nhìn thấy trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế sau khi khiếp sợ cũng không có quá lớn biểu hiện, bởi vì hắn cũng biết nhân tộc đã có thật lâu chưa từng xuất hiện nhân hoàng cảnh giới tồn tại, cho nên hắn tự nhiên biết trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế vì sao lại như thế chấn kinh. Đương nhiên Sở Phàm không biết là nhân hoàng, vị này chuẩn đế cũng không biết hiên viên nhân hoàng tồn tại, bởi vì hiên viên nhân hoàng thành vì nhân hoàng cảnh giới cái kia một thời đại cũng không thể tiến vào nhân tộc đế quan bên trong, cho nên nhân tộc đế quan cũng không có liên quan tới hiên viên nhân hoàng giới thiệu. Đã ngươi là nhân hoàng cảnh giới cường giả lời nói, như vậy cũng liền đại biểu cho ngươi là một cái nào đó trong vũ trụ ta nhân tộc nhân hoàng cảnh giới cường giả. Bất quá bây giờ nhân hoàng tiền bối còn thỉnh tiến về cao hơn nhân tộc đế quan, bởi vì vì người đầu tiên tộc đế quan không thể để cho nhân hoàng tiền bối lưu tại nơi này, bằng không mà nói yêu tộc bên kia liền sẽ có cảm ứng, đến lúc đó ta nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến liền sẽ mở ra, mà lại ngoại trừ yêu tộc bên ngoài còn có một số những chủng tộc khác cũng không cho phép chúng ta nhân tộc đế quan phía trước xuất hiện đại đế cùng nhân hoàng cảnh giới tồn tại. Mà tại biết trước mặt Sở Phàm là nhân hoàng cảnh giới tồn tại về sau, trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế kịp phản ứng về sau trên mặt cũng là mang theo một vẻ tôn kính. Dù sao bọn hắn nhân tộc đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện nhân hoàng cảnh giới cường giả, cho nên hắn hiện tại đối với nhân tộc nhân hoàng tự nhiên mang theo một vẻ tôn kính, bất quá sau khi nói xong hắn trên mặt lại dẫn một vẻ mặt nghiêm trọng. Đến mức nhân tộc cổ lộ trên mặt vì cái gì không thể xuất hiện đại đế cấp bậc tồn tại hắn cũng không biết, chỉ có tiến về chân chính nhân tộc phía trên đế quan mới có thể biết nhân tộc trước mặt đế quan bên trong vì cái gì không thể xuất hiện đại đế cấp bậc tồn tại. Mà Sở Phàm đang nghe trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế mà nói về sau cũng là nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới người trước mặt tộc chuẩn đế vậy mà không biết những thứ này cái gọi là hiệp ước đến cùng là nguyên nhân gì. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm có thể cảm thụ được thiên địa ở giữa có một cỗ kinh khủng khí tức ngay tại bao phủ chính mình, đồng thời cổ này khí tức giống như ngay tại kiểm chắc chính mình tu vi đồng dạng. Cảm nhận được một màn này Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với trước mặt người đủ chuẩn đế nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền không chút do dự hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn nhân hoàng tiền bối. Mà vị này nhân tộc chuẩn đế nhìn thấy một màn này thì là hướng về phía Sở Phạm phương hướng chắp tay mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn thấy bây giờ ánh mắt của hắn bên trong ý nguyên mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Hiển nhiên đối với nhân tộc có thể xuất hiện một vị nhân hoàng hắn hết sức hưng phấn. Mà một bên khác Sở Phạm thì là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chính đang không ngừng tại nhân tộc đế quan bên trong xuyên thẳng qua. Đạt tới nhân hoàng cảnh giới, tốc độ của hắn tự nhiên xa xa vượt qua những cái kia chuẩn đế cấp bậc tồn tại tưởng tượng. Có điều hắn có thể cảm thụ được mỗi khi đi qua một đạo nhân tộc đế quan đều sẽ có một luồng khí tức kinh khủng đang không ngừng hướng về phương hướng của mình mà đến. Thẳng đến hắn đi vào nhân tộc thứ 50 đạo đế quan thời điểm mới phát hiện cái này đạo khí tức đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, cảm nhận được cổ này khí tức biến mất không thấy gì nữa về sau Sở Phạm lúc này mới thở dài một hơi. Sau đó hắn liền không chút do dự trực tiếp tiến nhập nhân tộc cái này một tòa đế quan bên trong. Đồng thời hắn cũng có thể cảm thụ được nhân tộc cái này một tòa thành trì bên trong có một vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại vị này nhân tộc chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được Sở Phạm đến. Sau đó vị này nhân tộc chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Phạm trước mặt, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ cung kính nhìn lên trước mặt Sở Phạm. Bởi vì hắn biết có thể đến nơi đây đều là nhân tộc đại đế, yêu tộc đại đế sẽ được nhân tộc đế quan cái này cố khủng bố lực lượng triệt để ngăn cản ở bên ngoài. Cho nên có thể đầy đủ tránh thức tiến nhập bọn hắn nhân tộc đế quan bên trong chỉ có nhân tộc đại đế, đến mức phía dưới vị kia chuẩn đế vì cái gì không biết đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu là hắn trấn thủ là nhân tộc đệ nhất tòa đế quan. Văn bối Âu Dương Thần gặp qua nhân tộc đại đế tiền bối. Sau đó thẳng gặp vị lão giả này cũng là rất nhanh liền đi tới, sau đó thẳng gặp vị lão giả này cũng là rất mau tới đến Sở Phạm trước mặt đối với Sở Phạm chắp tay nói ra. Trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ tôn kính nhìn lên trước mặt Sở Phạm, dù sao có thể chân chính trở thành đại đế cấp bậc tồn tại, người nào thực lực lại sẽ nhỏ yếu đây. Mà Sở Phạm nhìn thấy mặt lúc trước vị nhân tộc chuẩn đế thì là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo. Dù sao hắn còn muốn theo trước mặt vị này chuẩn đế nơi này hiểu được liên quan tới nhân tộc đế quan mọi chuyện, cho nên hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đối trước mặt vị này nhân tộc chuẩn đế làm cái gì. Mà nhân tộc vị này chuẩn đế nhìn thấy mặt trước Sở Phạm tốt như vậy ở chung cũng là thở dài một hơi. Tiền bối còn thỉnh cùng ban bối đến. Sau đó Âu Dương Thần cũng là lần nữa đối với Sở Phạm khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong hắn liền hướng về đế quan bên trong đi đến. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ may mắn. Mà Sở Phạm đang nghe Âu Dương Thần mà nói về sau thì là trực tiếp đối với Âu Dương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền chậm rãi đi theo tại Âu Dương Thần sau lưng hướng về đế quan chính trung ương mà đi. Dù sao hắn cũng muốn giải liên quan tới nhân tộc đế quan, mà lại một vị tiểu chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại mặc dù muốn đối với hắn làm cái gì cũng không có khả năng có thể bị thương đến hắn. Mà lại hiện tại Sở Phàm có thể là có thể trực tiếp đem đại hạ đế quốc hai đại thật tiên cấp bậc tồn tại trực tiếp triệu hắn đi ra, nếu như vậy cho dù là chân chính chân tiên cấp bậc cường giả, muốn chém giết hắn cũng mười phần khó khăn. Sau đó Sở Phàm liền đi theo Âu Dương Thành xuất hiện ở nhân tộc đế quan bên trong một tòa mười phân kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Mà đại điện chính trung ương còn trưng bày một tòa to lớn thạch tượng. Thạch tượng là một vị xem ra hết sức bình thường trung niên nam tử. Bất quá tại trung niên nam tử trong tay thì là cầm lấy một cây chiến thương, xem ra mười phân uy nghiêm. Mà Sở Phàm cũng là rất nhanh liền đi theo vị này Âu Dương Thần đi tới đại điện bên trong. Đến đại điện bên trong Âu Dương Thần cũng là mang theo một vẻ tôn kính đối với Sở Phàm chắp tay, sau đó hắn cái này mới chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói: chắc hẳn tiền bối là theo ta nhân tộc cái khác trong vũ trụ mà đến đi. Sau khi nói xong, hắn cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Phạm, dù sao đế quan bên trong đại đế cấp bậc cường giả hắn đều là biết, cho nên đối Sở Phạm vị này bên ngoài đến nhân tộc đại đế hắn mười phân hiếu kỳ. Mà Sở Phạm đang nghe hắn về sau thì là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu, dù sao nơi này dù nói thế nào cũng là nhân tộc đế quan, cho dù là nhân tộc đại đế cũng sẽ không vì khó hắn. Tiền bối đi vào nhân tộc đế quan về sau hẳn không phải là đi thẳng tới vãn bối chỗ cái này một tòa đế quan đi. Âu Dương Thần nhìn thấy Sở Phạm gật đầu về sau lần nữa đối với Sở Phạm mở miệng nói, đồng thời lần này hắn sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khẳng định chi sắc. Dù sao hắn vừa mới liền cảm nhận được một cỗ như hiện ba động chính đang không ngừng tại nhân tộc cái khác đế quan bên trong xuất hiện, hiển nhiên cái kia đạo gây nên cái khác đế quan chú ý hẳn là trước mặt mình bị này. Cho nên hắn mới sẽ như thế khẳng định.